Chương 530, đi hướng kỷ nguyên mới. Chương 530, đi hướng kỷ nguyên mới. Chí nhân không mình, thánh nhân vô ưu. Đương Phục Hy cùng nữ hoa sắp thu nạp kia tản mát bản cổ bản nguyên thời điểm, một đạo giống như mộng không phải mộng nói mớ, tại vạn cổ trong hư vô khoan thai quấn quẩn. Một đóa đỏ thắm như máu bị ngạn hoa, tại hỗn độn bối cảnh dưới lặng yên nở rộ, hoa nở không gặp lá, lá sinh không gặp hoa, vinh thế cách xa nhau. Chân trần áo đỏ mộng chi nữ thần, từ cái này nhụy hoa chỗ sâu chậm chậm đi ra, váy chập chờn ở giữa, phảng phất có 3000 đại mộng thế giới tùy theo sinh diệt. Thử Tiêu đại nhân thật là thần thông. Nữ hoa trên mặt lộ ra một vòng vừa đúng kinh ngạc, ánh mắt rơi vào vị tiên tự đại trong mộng trở về tuyệt mỹ thần nữ trên thân. Hừ, quá làm đại nhân, ngươi cái tên này quả nhiên muốn hạ độc thủ a. Ngọc Vô Ưu có chút nâng lên tuyết trắng cái cằm, phát ra một tiếng tự sân tự oán hừ nhẹ. Nàng kia một đôi phảng phất ẩn chứa vô tận cảnh trong mơ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nữ hoa, mang trên mặt không che giấu chút nào oán nghiệm. Quá làm Cửu Tiêu, từ trước đến nay tình nghĩa thâm hậu, lẫn nhau ở giữa giao phó chính là thuần túy nhất tín nhiệm. Cũng nguyên nhân chính là như đây, Ngọc Vô Ưu mới càng thêm kiên định tin tưởng, nữ hoa gia hỏa này tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong lại trống rỗng hiện ra một chi nhiễm lấy nồng đậm luân hồi khí tức bút lông nhỏ thần bút, ngòi bút chạy xuôi u minh nói bận. Kia thần bút tự hành mà di chuyển, trong hư không biết xuống từng hàng cổ phát tang thương tiên thiên đạo văn. Thiên địa hỗn độn như trứng gà bản cổ sinh ở bên trong đó, một ngày cửu biến, thần tại thiên, thánh tại đất. Chữ viết phát họa ở giữa, phản phất diễn hóa ra cả một cái kỷ nguyên sinh diệt luân hồi, vừa dày vừa nặng vô cùng. Sau một lát, một vị thân mang màu đen cung trang, khí chất ưu nhã ung dung nữ thần xuất hiện tại ba người trước mặt, nàng chính là Hậu Thổ. Hậu Thổ đối nữ hoa mỉm cười, kia dịu dàng tiếu dung phảng phất mang tới mấy phần ủy khuất, quá làm đại nhân thật sự là tuyệt tình. Lúc đầu ta đang còn muốn kế tiếp kỷ nguyên cùng ngươi hợp tác đâu. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Xem ra cái này kế hoạch muốn tạm thời gác lại. Meo Lang Tiêu đại nhân vẫn là theo ta hợp tác đi. Một đạo thanh thúy tiếng mèo kêu vang lên, một mặt cổ phát côn luân kính vào hư không hiện hiện, kính quang lưu chuyển, giao chỉ từ đó nhảy lên mà ra. Nàng duỗi một cái lười biếng đến cực điểm lưng mỏi, ngáp một cái, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ. Giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Giao chỉ cười mỉm mà nhìn xem nữ hoa, nói ra một phen chỉ tốt ở bề ngoài huyền diệu đạm ngữ. Quá làm đại nhân, ngài đen ta, nhưng là lại không có đen ta. Ta bị ngài đen, lại phảng phất căn bản không có bị ngài đen. Cho nên giữa chúng ta, kỳ thật cũng không có nhân quả gì. Giao chỉ cuối cùng xem hướng nữ hoa, cười hắc hắc, lộ ra hai viên đáng yêu răng nẻo. Ngài nói đúng không? Cực kỳ đúng. Nữ hoa trên mặt tiểu dung càng thêm rực rỡ, nàng tán đồng nhẹ gật đầu. Trong Cửu Tiêu thần nữ, lại có ba vị trí cao nữ thần, bằng vào riêng phần mình không thể tưởng tượng nổi đại đạo chân ý, tự vẫn lạc giả tượng bên trong khôi phục. Một màn này, để một bên khắc Phục Hy xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi cái này tổ chức, xem ra còn chưa đủ đoàn kết ta. Hắn mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói, không giống chúng ta nhân đạo chư hoàng, đối ta từ trước đến nay là tin cậy có thêm. Phục Hy trong giọng nói tràn đầy tự tin, phản phất mấy vị khác nhân đạo hoàng giả vẫn lạc, thật là cam tâm tình nguyện vì hắn hiến thân bình thường. Mấy vị khác hoàng giả sát thực đối Phục Hy không có nhiều như vậy tâm nhãn, lần này quả nhiên là bị này vị tốt minh trưởng hố có chút thảm. Ha ha, bốn vị thần nữ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Phục Hy sau lưng. Phục Hy trong lòng hơi động, chậm rãi quay đầu đi. Hắn thấy được một tấm mang theo mặt mũi tràn đầy u oán thần sắc khuôn mặt. Hoàng huynh, ngài nói như vậy, có thể thật là làm cho ta cực kỳ thương tâm. A Thuấn Đế một tay nâng một tòa chạy xuôi ngũ hành thần quang linh lung bảo tháp, một cái tay khác thì cầm chuôi này mỏng như cánh ve trụ quang chi kiếm. Tại thời thần ma thần ngắn ngủi đang lâm vĩnh hằng chi chủ bảo tọa một khắc này, Thuấn Đế trong tay trụ quang chi kiếm liền nhiễm phải một tia bất hủ bất diệt vĩnh hằng khí tức. Lại thêm ngũ hành ma thần sóc con đại đạo vốn là đặc thù vô cùng, không chứng có không chứng không, chỉ chứng tại ở giữa có và không. Cố này kỳ dị đạo vận gián tiếp kéo Thuấn Đế một thành, mới khiến cho hắn khó khăn lắm tránh khỏi Phục Hy đen tràng tính toán. Ai nha, hoàng đệ, ngươi xem chuyện này còn nguyên vẹn. Phục Hy trên mặt không có chút nào xấu hổ, ngược lại lộ ra nhiệt tình tiêu dung, trực tiếp đi lên trước, một cái tay nặng nề mà khoác lên Thuấn Đế trên bờ bay. Ngươi phải sớm nói ngươi có bực này thủ đoạn bảo mệnh, anh trai ta liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ chia của. A không phải, là cùng đi hướng kỷ nguyên mới. Thuấn Đế khuôn mặt không khỏi lại đen mấy phần. Hoàng huynh, ta nếu là nói sớm, ngươi sợ không phải cái thứ nhất liền sẽ nghĩ biện pháp đem ta triệt để xử lý a. Kia không thể, kia không thể. Phục Hy tiếu dung càng thêm rực rỡ, hắn dùng sức vô vô Thuấn Đế bả vai, ánh mắt chân thành vô cùng. Ngươi biết, ta Phục Hy không phải là tâm đen, quả thật thuần lương. Thuấn Đế trầm mặc, không nói gì. Phục Hy lại tựa như người không việc gì bình thường, tiếp tục nói, đi, huynh đệ chúng ta ở giữa không có qua đêm thủ. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên gióng dạc. Hai chúng ta liền cùng một chỗ đem mấy vị khác huynh đệ còn sót lại bản cổ đại đạo cho điểm đi. Này không tốt lắm đâu. Thuấn Đế cuối cùng vẫn là có chút danh giới cuối cùng, trên mặt toát ra một tia chần chờ. Phục Hy thấy thế, lập tức lời nói thấm thía nói, nhân đạo chư hoàng vốn là một lòng, hiện tại các huynh đệ liền là chúng ta, đến kỷ nguyên mới chúng ta tự nhiên cũng liền là các huynh đệ. Phục Hy nhìn thẳng Thuấn Đế con mắt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi bây giờ cầm các huynh đệ đồ vật đến kỷ nguyên mới còn biết không để ý tới các huynh đệ sao? Tốt đại ca, đừng nói nữa, huynh đệ rõ ràng. Thuấn Đế lập tức ngừng lại Phục Hy lời nói gốc dạng, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó hắn cố nén trong lòng một tia áy náy, dưng dưng liếm bao quả quyết tế ra trong tay ngũ hành bảo tháp. Kia bảo tháp đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa ngũ sắc thần sơn, trong nháy mắt liền đem thuộc về Viêm Đế thần ông, Bạch Đế thiếu hạo, Hắc Đế chuyên húc ba phần bản cổ đại đạo bản nguyên đều lấy đi. Ai, cái này đúng nha. Phục Hy cười ha hả vung tay hào hào choảng, Hà Đồ Lạc Thư hiện hiện, đem thuộc về hoàng đế Liên Viên, đế Liêu, đế Khốc kia ba phần lực lượng cũng cuốn vào bên trong đó. Một bên khác, nữ hoa cùng loại bốn vị thần nữ cũng không có khách khí nữa. Các nàng nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình thi triển thần thông, đem mặt khác mấy vị hảo tỷ bội vẫn lạc phía sau lưu lại gói quà lớn cũng cùng nhau chia cắt sạch sẽ. Đại đạo nguồn gốc sơ chi địa, những chiến trường khác huyết tinh chém giết vẫn như cũ đang kéo dài. Hỗn độn vì lò luyện, đại đạo làm lương tuổi. 3000 tôn bản cổ thân ảnh, tại này phiến mênh mông vô tận trên chiến trường, tiến hành nguyên thủy nhất, cũng thảm thiết nhất sinh tử tranh đấu. Phương Đông chiến trường, Tổ Long biến thành nước bản cổ, đang cùng Nguyên Hoàng biến thành Phượng Hoàng bản cổ, Kỳ Lân bản cổ giết đến khó phân thắng bại. Tổ Long thân thể ngang qua ước vạn giảm hỗn độn, mỗi một mảnh vảy rồng đều phảng phất là một phương đại thiên thế giới, ngài huy động long trảo, chính là vô lượng thủy chi pháp tắc biến thành khai thiên thần ấn, muốn đem vạn vật đều kéo vào trung mạt quy hư. Nguyên Hoàng thì thân hóa song thể, Phượng Hoàng bản cổ quanh thân tiêu đốt lên đốt diệt vạn đạo niết bàn thần hỏa, mỗi một lần vỗ cánh, đều có thể nhóm lửa một mảnh hỗn độn hư vô, để pháp tắc tại liệt diễm bên trong giành lấy cuộc sống mới. Kỳ Lân bản cổ thì chân đạp hậu đức đại địa, dẫn động vô biên thổ chi pháp tắc, hóa thành từng tòa không thể phá vỡ hỗn độn thần sơn, không ngừng chấn áp Tổ Long kia ngập trời thế công. Ba cái ở giữa mỗi một lần va chạm, đều để trung quanh hỗn độn khí chạy phát sinh kịch liệt bạo tạc, đản sinh ra vô số ngắn ngủi sinh diệt mới sinh thế giới. Mà tại một mảnh khác càng thêm u ám chiến trường, một mảnh vô biên vô tận huyết hải bản cổ, đang cùng hai tôn chán phóng vô lượng Phật quang kim thân bản cổ, tiến hành đạo cùng ma trung cực quyết đấu. Minh Hà lão tổ biến thành huyết hải bản cổ, trong biển máu, 480 triệu huyết thần tử đều hóa thành cầm trong tay nguyên đồ, a tỷ hai kiếm bản cổ ma thần, kết thành một tòa ô bế thiên địa huyết hà đại trận. Đại trận kia vận chuyển ở giữa phảng phất muốn đem toàn bộ đại đạo nguồn gốc sơ chi địa đều hóa thành chính hắn sát lục đạo trận. Ma chuẩn đề cùng tiếp dẫn biến thành kim thân bản cổ, một tôn cầm trong tay thất bảo diệu thụ, quét xuống ngàn vạn hỗn độn thần quang, tịnh hóa lấy huyết hải ô bế. Một vị khác thì chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, miệng tụng Phật môn chân ngôn, dùng vô thượng thiện sướng độ hóa thành kia vô cùng vô tận huyết thần tử. Phật quang cùng huyết quang xen lẫn, mỗi một lần chôn bụi đều phảng phất có một cái kỷ nguyên thiện và ác đang tiến hành cuối cùng thanh toán. Bắc Minh chi địa, côn bằng biến thành phong thủy bản cổ, cánh như đám mây che trời, lên như diều gặp gió, thôn phệ lấy hết thể đến gần pháp tắc cùng năng lượng, ngài hai cánh mở ra, liền có thể nhấc lên đủ để xé rách đại đạo hỗn độn phong bạo. Cùng ngài giằng co, là chấn nguyên tử biến thành đại địa bản cổ. Ngài dùng tiên thiên địa thư làm mạch tâm, thân cùng hỗn độn địa mạch tương hợp, hóa thành một tôn lực phòng ngự có thể xưng cực hạn hậu thổ thần nhân, mặc cho côn bằng phong bạo như thế nào tứ ngược, ngài tự lù lù không di chuyển. Đây là một trận cực hạn mâu cùng cực hạn thuẫn đọ sức. Mỗi một lần giao phong đều để các ngài dưới chân hỗn độn trở nên càng thêm ngưng thực, phản phất tại vì thế giới mới sinh ra đặt vững ban sơ nền tảng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất biến thành hai tôn mặt trời bản cổ, như cùng hai vòng lĩnh hằng bất diệt hỗn độn kim ô, các ngài những nơi đi qua, liền hỗn độn đều bị nhen lửa, hóa thành màu vàng kim hỏa diễm chi hải. Các ngài đối thủ là Vọng Thư cùng Thường Hy biến thành Thái Âm bản cổ. Phu quân, ta cũng là không nghĩ rằng này. Thường Hy đối đầu Đế Tuấn, ngoài miệng hô hào phu quân, trên tay Thái Âm tiên kiếm lại không lưu tình chút nào. Mà tại chiến trường biên giới, đế tự đứng ngoài đạo thần thánh nhóm cũng đang tiến hành liều chết chém giết. Phạm Tiên biến thành tứ phía bản cổ, bốn khuôn mặt đồng thời ngâm tụng sáng tạo chân ngôn, ý đồ dùng ngôn ngữ đến định nghĩa thế giới hoàn toàn mới phát tác. Vị Nụ biến thành thủ hộ bản cổ, thì cầm trong tay một vòng vô kiên bất tồi diệu gặp thần vòng, mỗi một lần ném ra đều có thể chặt đứt nhân quả, để bảo toàn trong lòng của hắn chỗ nhận định vũ trụ trật tự. Các ngài liên thủ đối kháng, là Tiệt giáo dùng đa bảo cầm đầu bốn đại chân truyền, theo hầu bảy tiên, còn có Tam Tiêu tiên tử biến thành bản cổ đại trận. Bọn hắn dùng Hỗn Nguyên Kim đấu là trận nhãn, dẫn độc tiên, địa, người ba mới chi lực, diễn hóa xuất cựu khúc hoàng hà trận hình thái cuối cùng, đem hai vị dị vực thần thánh khốn tại bên trong đó, không ngừng làm hao mòn lấy các ngài đại đạo bản nguyên. Tiệt giáo đạo hữu, các ngươi khẩu vị thật lớn. Phạm Tiên cười ha hả xem hướng Tiệt giáo tiên. Đa bảo cười nói, bản cổ đại thần cho cơ hội, chúng ta nếu là không liều một phen, làm sao lấy được hàng một chứng đạo cơ hội. Dạng này chiến đấu, tại toàn bộ đại đạo nguồn gốc sơ chi địa mỗi một cái góc diễn ra, không có đúng sai, không có thiện ác, chỉ có vì trở thành cuối cùng khai thiên người, thuần túy nhất đạo tranh. Trận này huyết tinh mà tráng lệ chém giết, không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Đến lúc cuối cùng một tiếng chấn động hỗn độn oanh minh, dần dần lắng lại về sau, toàn bộ đại đạo nguồn gốc sơ chi địa rốt cuộc khôi phục đã lâu yên tĩnh. Nguyên bản kia 3000 tôn khí tức khác nhau bằng cổ tính cả ban sơ Mệnh Khanh, Thái Thượng, Ngọc Thần, La Hầu bốn người, bây giờ chỉ còn lại có sau cùng 81 tôn thân ảnh. Bọn hắn lặng lặng sừng sững ở trong hỗn độn, mỗi người trên thân đều nhiễm lấy mặt khác bản cổ vẫn lạc sau dấu ấn đại đạo. Hai con mắt của bọn họ bên trong phát tán ra thần quang, muốn so trước đây cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Bọn hắn là trận này lề mề khai thiên đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người, cũng là đời tiếp theo khai thiên bản cổ cuối cùng người ứng cử. Huyền Khanh ánh mắt đảo qua trung quanh kia một đạo đạo vĩ ngạn thân ảnh, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Như này cũng đủ rồi. Thanh âm của hắn phá vỡ hư không yên lặng. Thiên tôn không phải nói muốn chọn ra người thắng sau cùng, đến phụ trách mở kỷ nguyên mới sao? Chư thần bên trong, Phạm Tiên tấm kia thuộc về sáng tạo thần trên gương mặt, mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn cùng một tia bản năng nghi hoặc. Ngài ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, hư không vì đó yên tĩnh. Cái kia vừa mới bình ổn lại, tràn đầy sát phạt cùng cạnh tranh khí tức, tựa hồ lại có một tia một lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Còn lại 80 tôn bản cổ cơ hồ là đồng thời đem ẩn chứa vô tận uy áp ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiên. Vịt Nụ thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Ngài mau tới trước, tại Phạm Tiên trên lưng hung hăng đạp một cước. Mọi người đừng hiểu lầm, Phạm Tiên gia hỏa này là đang nói đùa đâu. Hán đội vàng giải thích nói, sợ gây nên một vòng mới huyết chiến. Chư thần lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng bầu không khí vẫn như cũ có chút vi diệu. Huyền Khanh thấy thế, khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, một cái kỷ nguyên, một loại cách chơi. Thanh âm của hắn như cùng đại đạo luân âm, trong nháy mắt đuốt lên trong lòng mọi người còn sót lại lệ khí. Đã bản cổ đại thần bản thân đặt xuống gánh, vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn chơi điểm không giống nhau. Thiên Tôn có ý nghĩ gì? Chư thần hỏi. Huyền Khanh cười nói, 81 bản cổ, đồng thời khai thiên. Về sau mọi người trực luân phiên đóng giữ hỗn độn. 81 bản cổ đồng thời khai thiên. Chư thần đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, mọi người trên mặt đều lộ ra ý vị thâm trường cười xấu xa. Cái này chủ ý tốt. Tổ Long vỗ tay cười to, âm thanh tràn đầy chờ mong. Về sau nếu là kỷ nguyên mới thần thánh, muốn ngược dòng tìm hiểu tiên thiên chi tiên, vậy coi như thật có chơi. Các ngài đối mặt sẽ không còn là một vị bản cổ, mà là dòng giá 81 vị luân phiên bản cổ. Như thế, các vị đạo hữu, bắt đầu đi. Huyền Khanh đối mọi người, trịnh trọng chắp tay thi lễ. Đi mở thuộc về chính các ngươi, độc nhất vô nhị kỷ nguyên mới vũ trụ. Hắn ra lệnh một tiếng. 81 tôn đỉnh thiên lập địa bản cổ thân ảnh, đồng thời bước về phía trước một bước. Một bước này, vượt qua hư vô cùng tồn tại giới hạn, đặt ở kỷ nguyên mới điểm khởi đầu lên. Vâng. 81 đạo khai thiên tích địa ý chí, tại thời khắc này, hội tụ thành một cô không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sáng thế dòng lũ. Huyền Khanh người đầu tiên động thủ. Trong tay hắn nguyên thủy như ý nhẹ nhàng bung lên, một đạo thuần túy nhất, căn nguyên nhất nguyên thủy thanh khí, hóa thành một trôi khai thiên thần phủ hư ảnh, hướng về phía trước hỗn độn, nhẹ nhàng một bổ. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có đại đạo sơ khai huyền diệu đạo âm. Trước mặt hắn hỗn độn, như cùng bức tranh hướng hai bên triển khai, thanh khí tăng lên thành bầu trời, cho khí chìm xuống thành đất, một cái cổ xưa nhất, cũng huyền diệu nhất tiên đạo vũ trụ hình thức ban đầu, như vậy sinh ra. Thái thượng theo sát phía sau. Trong tay hắn thái cực đồ chậm rãi triển khai, hóa thành một tòa kim tiểu, vượt ngang hỗn độn, một tôn đạo đức thiên tôn bản cổ thân ảnh, cầm trong tay đòn đánh, một đầu trọng âm, một đầu trọn mặt trời, nặng nề mà hướng phía dưới đè ép. Âm dương nhị khí lưu chuyển, địa thủy hỏa phong bình định lại, một cái tràn đầy cân bằng cùng trật tự đạo đức vũ trụ bắt đầu diễn hóa. Ngọc thần đạo quân biến thành thượng thanh bản cổ, trong tay thanh bình kiếm hóa thành chu tiên tứ kiếm hợp thể, một kiếm chém ra, chính là vạn vật kết thúc cùng vạn vật tân sinh luân hồi kiếm quang. Tiêu kiếm quang đem hỗn độn xé rách, thủy diệt bên trong dựng dục vô tận sinh cơ, một cái tràn đầy biến hóa cùng lấy ra một chút hy vọng sống tiệt thiên vũ trụ ẩm bang mở rộng. Nếu là kỷ nguyên mới, vậy ta bồi dưỡng một cái ma đạo chân giới không quá mức đi. Ma tổ biến thành ma đạo bản cổ, trong tay thi thần thương hóa thành một cây xuyên suốt hỗn độn ma phiên, đột nhiên lay động, vô tận ma khí cùng hủy diệt pháp tắc quét sạch mà ra, tại thời không trường hà bên trong mở ra một đầu thuộc về ma đạo chủ tuyến. Nữ hoa biến thành tạo hóa bản cổ, nàng không có sử dụng thần phủ, mà là vươn một đôi thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng ở trong hỗn độn bóp một vỏ. Vô tận tạo hóa chi quang tự nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, hỗn độn ngoan thạch tại trong tay nàng hóa thành núi non sông ngòi, hỗn độn khí chạy tại trong tay nàng hóa thành phi cầm tẩu thú, một cái sinh cơ dạng dạo, vạn vật có linh tạo hóa vũ trụ bị nàng tự tay bóp đi ra. Ta liền vì đạo huynh thêm chút náo nhiệt chứ. Nữ hoa khẽ cười một tiếng, tố thủ nhẹ nhàng ném đi. Viên địa cửu khiếu tiên thạch lập tức hóa thành một đạo thất thải lưu quang, không nhìn thời không cách trở, phá vỡ hai cái vũ trụ ở giữa giới hạn. Thái thượng nhìn xem kia đạo bay tới lưu quang, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên, cũng không xuất thủ ngăn cản. Phục Hy biến thành thiên cơ bản cổ, thì là đem Hà Đồ Lạc Thư thả vào hỗn độn, kia hai kiện trí bảo hóa thành tinh mật nhất vũ trụ máy tính cá nhân, thôi diễn hoàn mỹ nhất vũ trụ mô hình. Đều niên đại gì, ai còn nghĩ đứng đắn tu tiên a? Muốn chơi liền chơi điểm không giống nhau. Theo hắn một chỉ điểm ra, trước mặt hắn hỗn độn liền dựa theo kia hoàn mỹ mô hình, tinh chuẩn vô cùng bắt đầu diễn hóa. Thiên hành có thượng, bộ giáp máy thành thần, huyết nhục đáng yếu, chân linh phi thăng. Theo Phục Hy sắc lệnh hóa ra, thiên cơ đại đạo bắt đầu đột tiến mới vũ trụ sinh ra. Ta muốn sáng tạo một cái dùng sức tưởng tượng chứng đạo đại vũ trụ. Hậu thổ biến thành luân hồi bản cổ, dùng luân hồi tử bút vì bữa, nhẹ nhàng vạch một cái, liền ở trong hỗn độn hoạch xuất ra một đạo sinh tử giới hạn. Sau đó, nàng bắt đầu dựa theo bản thân tưởng tượng, đến tạo dựng thuộc về mình vũ trụ. Đạo hữu, mượn điểm luân hồi chi lực thế nào? Tổ Long đột nhiên hỏi. Tốt. Hậu thổ bút lớn vung lên một cái, một đạo luân hồi chi quang bay ra. Đa tạ. Tổ Long hóa thành nước bản cổ, phát ra một tiếng chấn động vạn cổ long âm. Ngài đem toàn bộ thân thể vọt tới hỗn độn, dùng sừng rồng vì lưỡi búa, dùng long thân vì thế giới sống lưng, mở ra một vị chủ thần vũ trụ. Ngươi biết thế giới ý nghĩa là cái gì không? Ngươi muốn chân chính còn sống sao? Tổ Long hóa thành chủ thần, bắt đầu thiết kế bản thân mới vũ trụ. Nguyên Hoàng biến thành Phượng Hoàng bản cổ, thì là dẫn đốt tự thân sở hữu niết bản chi hỏa, đem bản thân hóa thành vũ trụ nổ lớn cái kia kỳ lạ điểm. Quang minh chỗ chiếu đều là vĩnh hằng. Đi cùng với một tiếng thanh thúy phượng gáy, vô tận hỏa diễm cùng quang minh quét sạch mà ra, một cái tại hủy diệt cùng sống lại bên trong không ngừng tuần hoàn niết bản vũ trụ ra đời. Lần này, chúng ta nhất định phải đem thần đạo ánh sáng chói lọi, chiếu rọi toàn bộ kỷ nguyên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai tôn mặt trời bản cổ, thì là hợp hai là một, hóa thành một vòng trước nay chưa từng có, chiếu sáng cả hỗn độn hư vô chí dương đại nhật. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn xem hướng Chuẩn Đề, cười nói, sư đệ, chúng ta tại kỷ nguyên mới sáng lập vô thượng Phật quốc, thế nào? Chuẩn Đề lắc đầu, không được không được, nếu như chúng sinh khai ngộ, người người có thể chứng Bồ Đề. Chuyên môn sáng lập một cái vô thượng Phật quốc ngược lại không đẹp, chỉ tạo cái Phật môn vũ trụ, chuyển pháp hoàng đạo là được. Thiện. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực. 81 tôn bản cổ, 81 loại đại đạo, 81 loại hoàn toàn khác biệt khai thiên phương thức. Có vũ trụ, lấy lực chứng đạo, pháp tác thô kịch mà trực tiếp, tràn đầy man hoang khí tức. Có vũ trụ, dùng trí chứng đạo, pháp tác tinh tế mà phức tạp, như đồng nhất vì tinh vi dụng cụ. Có vũ trụ, tràn đầy quang minh cùng vui sướng. Có vũ trụ, thì bao phủ tại hắc ám cùng trong yên tĩnh. Có vũ trụ, tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát liền có vô số văn minh sinh diệt, có vũ trụ, thời gian cơ hồ lâm vào đình trệ, một ngọn cây cỏ có sinh trưởng đều cần ước vạn năm thời gian. 81 đạo sáng thế chi quang, tại thời khắc này, đồng thời chiếu sáng mênh mông vô tận hỗn độn. 81 cái hoàn toàn mới đại vũ trụ, như cùng 81 quả sáng chói chói mắt bạo thạch, bị cẩn thận từng ly từng tí, khảm nạm tại này tên phim vì đại đạo nguồn gốc sơ chi địa to lớn bức tranh phía trên. Bọn chúng độc lập với nhau, nhưng lại thông qua một loại nào đó huyền diệu liên hệ, lẫn nhau cấu kết, ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành một cái trước nay chưa từng có, đa nguyên vũ trụ to lớn kết cấu. Cuối cùng, đương 81 cái vũ trụ triệt để vững chắc xuống về sau, 81 tôn bản cổ thu liễm tự thân kia khai thiên tích địa vĩ lực, khôi phục riêng phần mình nguyên bản thần thánh pháp tướng. Bọn hắn đứng tại riêng phần mình mở vũ trụ bên ngoài, ánh mắt giao hội, trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Đi thôi, kỷ nguyên mới còn đang chờ chúng ta đây. Huyền Khanh bước ra một bước, dẫn đầu vượt qua kỷ nguyên kỳ lạ điểm, đi vào kỷ nguyên mới. Chúng ta đi. Chư thần cao giọng cười to, cùng nhau bước lên phía trước, đi hướng kỷ nguyên mới. Hở? Không phải. Ta đâu? Vậy ta đâu? Phản Tiên chậm nửa bước, lại bị sáng thế chi quang ngăn ở kỷ nguyên kỳ lạ điểm trước đó. Ngài nhìn xem cũng không quay đầu lại chư thần, khóc không ra nước mắt. Vĩ Nu, La Hầu, tiếp dẫn, chủ đề. Ta chờ đám các ngươi. Các ngươi nhất định phải sớm một chút đến thay ca a. Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 531, lời cuối sách 1, đại vũ chi thủy, nhưng là thời gian chi thủy chương 531, lời cuối sách 1, đại vũ chi thủy, nhưng là thời gian chi thủy 81 đạo sáng thế chi quang sau khi tắt, một cái trước nay chưa từng có to lớn kỷ nguyên, tại đại đạo nguồn gốc sơ chi địa chậm rãi kéo lên màn mở đầu. Nay kỷ nguyên, bị hậu thế chúng sinh tôn xưng là chúng thần kỷ nguyên. 81 tòa mênh mông vô ngần chủ vũ trụ, như cùng 81 quả chiếu sáng rạng rỡ vĩnh hằng đạo quả, trôi nổi tại biển hỗn độn trung tâm. Bọn chúng độc lập với nhau, nhưng lại thông qua từng đầu mắt thường không thể gặp pháp tắc chi liên, chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Mà tại 81 tòa chủ vũ trụ chí cao đỉnh điểm, tòa kia gánh chịu kỷ nguyên cũ tất cả văn minh hỏa chủng đại la thiên đã hóa thành kỷ nguyên mới vĩnh hằng thánh điện. Chư thiên thần thánh, vô luận thân ở tòa nào vũ trụ, đều có thể bằng vào tự thân dấu ấn đại đạo, một ý niệm đến đại la thiên. Bọn hắn ở đây thiết lập đại la nghị viện cộng đồng thương thảo cùng quyết đoán ảnh hưởng toàn bộ chúng thần kỷ nguyên đi hướng trọng đại công việc. Đây là một cái trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim, hết thảy đều có khả năng, khắp nơi tràn đầy kỳ ngộ. Nhưng mà tại này phiến phồn minh thịnh vượng cảnh tượng phía dưới, một đạo ngang qua tất cả vũ trụ bóng ma, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tán đi. Đó chính là kỷ nguyên mới thời không trường hạ. Thời thần ma thần mặc dù đã bị bản cổ chân nhân vô thượng vĩ lực chém giết, nhưng ngài dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật vĩnh hằng chi chủ. Ngài bất hủ chân linh cùng vĩnh hằng đạo quả cũng không triệt để chôn vùi, mà là lại một lần nữa hóa thành cấu thành kỷ nguyên mới thời gian lưu chuyển nền tảng. 81 tôn bản cổ ý chí, như cùng 81 tòa không cách nào dung chuyển thần sơn, chấn áp thời không trường hạ chủ thể. Có thể thời thần ma thần kêu bất cam đoán niệm cùng bỡ vụn vĩnh hằng lạc ấn, lại như cùng một đầu bị cầm tù tuyệt thế hung thú, thỉnh thoảng liền muốn phát ra phẫn nộ gào thét. Này gào thét liền hóa thành quét sạch chư thiên thời gian dòng lũ. Chúng thần kỷ nguyên cái thứ nhất thời đại chính là tại lúc này thường tràn lan thời gian chi thủy bên trong gian nan mở ra. Khi thời không trường hà chủ lưu bắt đầu gào rít giận dữ, kia sôi trào mãnh liệt thời gian chi thủy liền sẽ xông phá con đê, chạy ngược vào kết nối lấy chư thiên vạn giới nghìn tỷ nhánh sông. Có thế giới, thời gian bị vô hạn tăng tốc độ, trong chốc lát liền kinh lịch ước vạn năm thương hải tam điển. Văn minh chưa từng sinh ra liền đã hóa thành bụi trần. Có thế giới, thời gian bị cương ép đảo lưu, hôm qua cảnh tái hiện, anh hùng sử thi bị xóa đi, tân sinh hải nhi lui về mẹ bụng. Càng có cái gì người, quá khứ, hiện tại, tương lai ba đầu thời gian đường bị cương ép bật mèo, dây dưa cùng một chỗ, hóa thành không thể diễn tả quái vật, thôn phệ lấy thế giới bản thân. Đối mặt này quét sạch đại thiên kinh khủng hai ách, một vị xuất thân từ nhân đạo vũ trụ cổ lao thần chỉ, dứt khoát nâng lên chỉ thủy trách nhiệm. Kỳ danh là Cổn. Cổn chính là nhân đạo trong vũ trụ, một vị đức cao vọng trọng tiên thần. Hắn mắt thấy chúng sinh khó khăn, trong lòng thương xót, liền hướng nhân đạo trùng chủ thuấn đế lập xuống lời thề. Hắn chỗ chọn lựa là vòng vây kế sách. Hắn cho rằng thời gian dòng lũ căn nguyên ở chỗ thời thần ma thần kia bất diệt oán niệm, chỉ cần đem nó triệt để trấn áp, hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Thế là cổ lao tới 33 trọng tiên ngoại, hướng nữ hoa nương nương mượn tới tiên tiên trí bảo cửu thiên tức dưỡng. Nay bảo có thể vô hạn mọc thêm, hóa sinh vật, có ngăn cách đại đạo, phong trấn cản khôn trí năng. Cổn cầm trong tay tức dưỡng, tại thời không trường hà bên bờ xây lên một đạo đạo không thể phá vỡ đê đập, ý đồ cưỡng ép ngăn cách chủ lưu cùng nhánh sông liên hệ. Hắn muốn đem thời thần ma thần tất cả lực lượng đều triệt để trói buộc tại thời không trường hà chủ lưu bên trong. Sau đó, hắn triệu tập nhân đạo vũ trụ chư thần, cùng tự nguyện đến đây tương trợ mặt khác vũ trụ cường giả, chuẩn bị đối bị nhốt oán niệm triển khai vây giết. Nhưng mà, cổn trung quy là đánh giá thấp một vị vĩnh hằng chi chủ lực lượng. Dù là đây chẳng qua là một tôn bị chém giết, lại bị 81 tôn bản cổ liên thủ trấn áp chủ thể lực lượng vĩnh hằng chi chủ. Đương cổn đê đập khép lại, vây giết đại trận mở ra một khắc này, thời không trường hà chủ lưu bên trong bạo phát ra một tiếng chấn động vạn cổ gầm thét. Cút. Một đạo màu bạc kiếm quang tự trường hà chỗ sâu phóng lên tận trời, kia là từ thuần túy nhất thời gian đoán niệm ngưng tụ mà thành tuyệt sát chi kiếm. Kiếm quang những nơi đi qua, cựu thiên tức nhượng biến thành đê đập, như cùng giấy đồng dạng bị trong nháy mắt chém ra. Mãnh liệt thời gian dòng lũ trước kia chỗ không có cuồng bạo tư thái, hung hăng xông về khoảng cách gần nhất nhân đạo vũ trụ. Cổn mấy lần vòng vây kế hoạch đều ở đây thời thần ma thần phản công phía dưới tuyên cáo triệt để phá sản. Mà cuối cùng này thất bại lần trước, đại giới càng thảm trọng, suýt nữa liền chôn vùi cả người đạo vũ trụ. Vô tận thời gian loạn lưu, hóa thành dữ tận cự thú, xé rách nhân đạo vũ trụ tinh bích, muốn đem nơi đó nghìn tỷ sinh linh triệt để thôn vệ. Trong lúc nguy cấp, nhân đạo trung chủ Thuấn Đế kịp thời xuất thủ. Hắn cầm trong tay trôi này lây dính vĩnh hằng khí tức trụ quang chi kiếm, thân cùng vũ trụ tương hợp, hóa thành một tôn trùng đồng thần nhân, cùng vậy thời gian tự thú ác chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, tại bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, mới khó khăn lắm đem kia đầu cự thú chém giết, ngăn chặn vũ trụ lỗ hổng. Chiến dịch này về sau, nhân đạo vũ trụ mặc dù có thể bảo toàn, nhưng cũng nguyên khí đại thường, thành 81 tòa trụ trong vũ trụ, suýt nữa cái thứ nhất bị xóa đi tồn tại. Cổ tận mắt nhìn thấy bản thân một phen tâm huyết nước chảy về biển đông, càng suýt nữa ủ thành họa lớn ngập trời, đạo tâm gặp trước nay chưa từng có trầm trọng đả kích. Hắn không mặt mũi nào gặp lại Tuấn Đế cùng nhân đạo chúng sinh, lựa chọn bản thân lưu vong tại nhân đạo vũ trụ biên hoàng chi địa Vũ Sơn, họa địa Vi Lao. Trước khi đi, hắn đối tới đưa tiễn Tuấn Đế, lưu lại câu nói sau cùng: "Trung chủ, chỉ thủy chức trách lớn liền giao cho Văn Mạn đi, đứa nhỏ này có thể hoàn thành ta chưa hết sự nghiệp." Văn Mạn, tên đầy đủ gọi tự Văn Mệnh. Hắn còn có một cái càng thêm vang dội xưng hô: Vũ. Tuấn Đế nhìn qua Cổn Lạc Mịch đi xa bóng lưng, thở dài một tiếng, sau đó quay người, ánh mắt rơi vào cái kia thân hình thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị thanh niên trên thân. Hắn biết, trận này liên quan đến chúng thần kỷ nguyên an nguy chiến tranh, còn xa chưa kết thúc. Thế là, Tuấn Đế lại bổ nhiệm Vũ, tổng lĩnh thiên hạ trị thủy công việc. Vũ quỳ xuống đất lĩnh mệnh, hắn hấp thụ phụ thân thất bại giáo huấn, trong lòng sớm đã có hoàn toàn mới phương lượng. Hắn cho rằng, lập không bằng khai thông, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Tại nhân đạo vũ trụ nghị sự trong thần điện, Vũ đối chư thần nói ra bản thân kiến giải. Thời thần ma thần dù chết, nhưng vĩnh hằng lạc ấn đã cùng thời không trường hà hòa làm một thể. Chúng ta nghĩ tại chủ lưu bên trong triệt để đóng đinh ngài bách quan tài, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thà rằng như vậy, không như phương pháp trái ngược, đem ngài kia cuồng bạo oán niệm cùng lực lượng chủ động hướng dẫn đến các lớn thời gian nhanh sông, sau đó lại phân mà hóa, dần dần đánh tan. Vũ lời nói nói năng có khí phách, để ở đây chư thần đều lâm vào trầm tư. Này pháp mặc dù diệu, nhưng mạo hiểm cực lớn. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân tản ra thiết diện vô tư khí tức thần chỉ mở miệng, hắn chính là vũ trợ thủ đắc lực, nhân đạo vũ trụ tư pháp thần, Cao Đạo. Các lớn thời gian nhanh sông, so với chủ lưu mà nói, chung quy là yếu đuối rất nhiều. Nếu như chúng ta bỏ mặc thời thần ma thần ý thức cùng lực lượng xâm lấn nhanh sông, hơi không cẩn thận, liền sẽ đối chư thiên vạn giới tạo thành khó mà vãn hồi tai nạn. Không sai. Vũ thản nhiên nhẹ gật đầu, thừa nhận nguy hiểm trong đó. Cho nên, tại áp dụng cái này kế hoạch trước đó, chúng ta nhất định phải đối toàn bộ thời không trường hà mạch lạc có một cái toàn diện mà tinh chuẩn hiểu rõ. Chúng ta cần biết những cái nào nhánh sông như rộng bằng nhau khoát đại sông, đủ để gánh chịu canh giờ lực lượng, những cái nào nhánh sông lại là tia nước nhỏ, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể để nhận một tơ một hào ô nhiễm. Trong điện một vị khác thân mang áo gai, khí tức ôn hòa, quanh thân còn quấn ngũ cốc chi khí thần chỉ nghe vậy, tiếp lời nói, như thế nói đến, chúng ta phải mời cục quản lý thời không bên kia hỗ trợ. Hắn chính là ngũ cốc thần, phía sau tắc. Chỉ là tại lao đại nhân tổ chức cuối cùng một trận vây quét trong chiến dịch, cục quản lý thời không trúc long cục trưởng vì hiểm hộ ta cùng loại rút lui, gặp trọng thương, cũng không biết hiện tại ngài chữa khỏi vết thương không có. Cũng không đội vàng, dù sao trúc long đạo hưu cũng không phải lần đầu tiên bị thương nặng. Vũ một vị khác trợ thủ, phụ trách thuần dưỡng vạn thú ba bích, nghe vậy cười ha hà nói, tại lao đại nhân trị thủy đại nghiệp trước đó, trúc long cục trưởng liền mang theo một đời mới cục quản lý thành viên, cùng thời thần ma thần đoán niệm triển khai mấy lần sinh tử đại chiến. Ngài cái nào một lần không phải bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, nhưng đến hiện tại, không vẫn là sống được thật tốt sao? Bá Lịch lời nói mặc dù có chút không lấy điều chuyện, nhưng cũng để trong điện ngừng trọng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Vũ nghe nói như thế, trên mặt cũng nở một nụ cười. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể lại phiền phức trúc long đạo hữu, lại vận huyền công. Trung Sơn chi đỉnh, trúc long giới. Cái gì? Còn đứa con trai kia, kế thừa hắn chưa hết sự nghiệp, muốn chuẩn bị tiếp nhận trị thủy rồi. Một tòa từ thời gian tinh thạch đúc thành cung điện chỗ sâu, mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại trúc long, nghe được thuộc hạ báo cáo, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Hắn tấm kia tái nhợt mà vai hùng trên khuôn mặt, còn mang theo một tia chưa từng hoàn toàn tiêu tán mọi bệnh. Đúng vậy, cục trưởng. Hướng trúc long làm báo cáo, là một vị thân hình khôi ngô, mặt như nặng trống thần linh. Hắn chính là năm nay cục quản lý chư thiên tuần tra sứ, cũng là trúc long chi tử. Trống nhìn xem phụ thân kia hư nhược bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, tiếp tục nói, hiện tại Vũ đã mang theo hắn mấy vị trợ thủ tại cục quản lý tiếp khách đại điện chờ ngài, muốn hay không gặp hắn? Gặp. Vì cái gì không gặp? Trúc Long nghe vậy, đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng thân thể, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, cùng lắm thì lao tử đánh bạc cái mạng này, lại theo canh giờ này lao tặc đại chiến 800 hiệp. Nói đến, Trúc Long cũng thấy được bản thân là đổ tám đời huyết môi. Kỷ nguyên mới vừa mới mở ra, hắn đầy cõi lòng chí khí tiếp nhận cục quản lý thời không chức cục trưởng. Kết quả vào cương vị ngày đầu tiên gặp phải khiêu chiến, liền là chấn áp một vị vĩnh hằng chi chủ đoán niệm. Lúc ấy, Trúc Long muốn tự tử đều có. Nhưng là, làm kỷ nguyên cũ liền đã thành danh hỗn độn thần ma, Trúc Long có bản thân kiêu ngạo cùng phẩm đức nghề nghiệp, hắn không có bỏ gánh không theo an bài. Hắn ngược lại chủ động nâng lên này mặt chấn áp thời thần ma thần đại kỳ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể đánh thắng trận này lề mề trận đánh ác liệt, làm ra đủ để chấn động đại la thiên thành tích. Đến lúc đó, không nói có thể đào đi thời thần ma thần kia hoàn chỉnh vĩnh hằng đạo quả, chí ít cũng có thể tại chúng thần kỷ nguyên cái thứ nhất thời đại trổ hết tài năng, trở thành đại la nghị viện bên trong mắt sáng nhất viên kia tinh. Chính là ôm dạng này tín nhiệm, Trúc Long mới mang theo một đời mới cục quản lý thành viên, nhiều lần sinh tử, liều mạng cũng muốn đem thời thần ma thần bách quan tài cho đóng đinh. Đáng tiếc chính là, vĩnh hằng chi chủ đoán nghiệm, như thế nào dễ dàng như vậy giật cắt. Trúc Long lao tâm lao lực, như cùng một cái đội trưởng cứu hỏa, chỗ nào xuất hiện thời gian dòng lũ, liền muốn trước tiên đuổi tới đi đầu chân áp. Hắn cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó, cắt giảm thời thần ma thần đối hiện thực vũ trụ ảnh hưởng, mà xa không phải đem nó triệt để đẻ chết. Đi thôi, chúng ta đi gặp này vị nhân tộc mới anh hùng. Trúc Long chậm rãi đứng dậy, theo ý niệm của hắn khẽ động, trên thân kiện kia hơi có vẻ rộng lớn chữa thương đã bảo, trong nháy mắt hóa thành một bộ cắt xén bừa bộn, có theo nhật nguyệt tinh thần cùng vòng quay thời gian đồ đẳng cục trưởng chế phục. Hắn kia hơi có vẻ hư nhược khí tức, tại thời khắc này bị đều thu liễm, thay vào đó là một loại không giận tự uy khí thế bằng bạc. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, tại trước mặt trong hư không nhẹ nhàng một đẩy, một cái từ vô số thời gian phủ văn tạo thành thời không chi môn, vô thanh vô tức từ mở ra. Cục quản lý thời không tiếp khách đại điện, nơi này cùng vũ trong tưởng tượng bất luận cái gì thần điện đều hoàn toàn khác biệt. Nơi này không có giường cột chạm trổ, không có tượng thần kim thân, cả tòa đại điện phản phất là từ thuần túy quang cùng ảnh cấu trúc mà thành. Mái vòm phía trên là 81 tòa chủ vũ trụ to lớn ảnh thu nhỏ, bọn chúng như cùng khổng lồ tinh hệ vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, tản ra riêng phần mình khác biệt đại đạo khí tức. Dưới chân là gần như trong suốt thủy tinh mặt đất, dưới mặt đất chính là lao nhanh không hơi thở thời không trường hạ, vô số đầu nhánh sông như cùng màu bạc mạch lạc, lan tràn đến không biết phương xa. Đại điện trên vách tường khảm nạm lấy vô số to lớn vô cùng thời gian bánh răng, bọn chúng dùng một loại huyền ảo vận luật chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động đều có hải lượng tin tức chảy như là thác nước rủ xuống, dung nhập đại điện sàn nhà, hóa thành không ngừng biến ảo đại đạo phù văn. Vũ có thể cảm giác được, nơi này là toàn bộ chúng thần kỷ nguyên, đối thời gian này mọi khái niệm lý giải là khắc sâu nhất địa phương. Toàn bộ cục quản lý, vô số thân mang thống nhất chế phục thời không tuần cảnh, trong điện bận rộn xuyên thẳng qua. Thân ảnh của bọn hắn khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, phản phất hành tẩu tại khác biệt thời gian chiều không gian. Ngay tại đại vũ một đoàn người đang thưởng thức cục quản lý nội cảnh lúc, một đạo thời không chi môn ở trước mặt hắn lặng yên mở ra. Một vị thân mang huyền hắc chế phục, khuôn mặt cổ sơ, hai con ngươi đang mở hí phảng phất có nhật nguyệt luân phiên vĩ ngạn thần chỉ, tự trong môn chậm rãi đi ra. Khí tức của hắn thâm trầm như uyên, phảng phất gánh chịu vạn cổ tuyết nguyệt, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền để chung quanh thời gian tốc độ chảy đều trở nên ngưng trệ. Người này chính là Trúc Long. Trúc Long ánh mắt đảo qua vũ một đoàn người, không có chút nào khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi nói, ngươi có biện pháp hướng dẫn thời thần ma thần đoán nghiệm, đem nó phân tán đến lúc đó chống không trường hạ các nơi?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia kim loại cảm nhận. Phải biết, canh giờ mặc dù điên rồi, nhưng ngài không phải thiểu năng, ngài mỗi một lần hành động đều ẩn chứa đối thời gian đại đạo bản năng nhất vận dụng, tuyệt sẽ không tùy tiện dựa theo chúng ta ý nguyện làm việc. Đại vũ đối mặt này vị trong truyền thuyết thời không chúa tể, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt ngược lại lộ ra một tia thần bí tiêu dung. Ai nói thời thần ma thần liền không thể trở thành tiểu năng? Ta nghe nói, Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân từng ở trên một kỷ nguyên luyện chế ra một loại tên là tiểu năng đan kỳ lạ vật. Lời vừa nói ra, Trúc Long kia vạn cổ không biến sắc mặt, đều xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Ngươi lại dám đi tìm vị kia lão quân muốn đan dược? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin kinh ngạc, phản phất vũ đưa ra một cái so trực diện thời thần ma thần còn muốn điên cuồng đề nghị. Tiếp theo kỷ nguyên có quá nhiều cơ mật, theo kỷ nguyên kết thúc mà bị vùi lấp. Nhưng Trúc Long làm bản kỷ nguyên đời thứ nhất của quản lý thời không trường, chấp trưởng thời gian quyền hành, vừa lúc liền biết rất nhiều không muốn người biết bí văn. Tỷ như nói, vị kia nhìn như người vật vô hại, cả ngày luyện đan thái thượng lão quân, thân phận chân thật chính là kỷ nguyên cũ một vị tên là Thái Vi Cảnh Diệu Tử khí thượng tôn kinh khủng tồn tại. Còn kia vị tồn tại đan dược, có thể không ăn, vẫn là tận lực chớ ăn. Làm sao, lão quân đan dược có vấn đề? Đại Vũ bén nhạy bắt được Trúc Long thần sắc biến hóa, tò mò hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Trúc Long trầm ngâm một lát, tựa hồ tại cân nhắc dùng từ, chậm rãi nói, vị kia lão quân đan dược, dược hiệu từ trước đến nay bá đạo, nếu như sử dụng thỏa đáng quả thật có thể sinh ra kỳ hiệu. Tỷ như nói, ngươi vừa rồi nhắc tới viên kia tiểu năng đang nghe nói ở trên một kỷ nguyên đã từng thành công địa dược vượt qua chấp trưởng trí tuệ đại đạo trí tuệ ma thần, khiến cho vị kia dùng tính toán xương tồn tại triệt để đánh mất trí tuệ. Muốn chính là cái này hiệu quả. Vũ bên người phía sau tắc nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, liền trí tuệ ma thần đều đỡ không nổi đan dược, thời thần ma thần kia còn sót lại bán niệm, chẳng lẽ còn có thể kháng được không thành? Là như thế cái để ý. Trúc Long nghe vậy cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này kế hoạch xác thực có cực lớn thao tác không gian. Như thế việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này khởi hành, tiến về Đại Xích Thiên Đâu Xuất Cung. Đại Xích Thiên Đâu Xuất Cung. Đương Thái Thượng Lão Quân nghe nói Đại Vũ muốn tới cầu lấy đan dược thời điểm, cao hứng kém chút không có từ bổ đoàn bên trên nhảy dựng lên. Vị đạo hữu này, ngươi có thể thật sự là biết hàng a? Hắn tự mình nên xuất cung cửa, lôi kéo Đại Vũ tay, trên mặt tràn đầy vô cùng nhiệt tình tiêu dung. Chúng ta Đâu Xuất Cung xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bần đạo ta khai lò luyện đan đến nay, bán đi đan dược vô số kể, có thể chưa hề nhận qua như nhau đánh giá xấu. Thái Thượng Lão Quân đem Đại Vũ một đoàn người nhiệt tình đón vào cung trong, mạng kim giác, ngân giác hai cái đồng tử dâng lên tốt nhất tiên trà cùng tiên quả. Thậm chí không đợi Đại Vũ mở miệng, liền chủ động lấy ra mấy cái tử kim hồ lô, nhét vào Đại Vũ trong tay. Lão Quân, ngài đan dược quý giá như thế, chúng ta có thể nào bạch bạch nhận lấy? Đại Vũ bọn người thấy thế, liền vội vàng đứng lên chối từ. Thái Thượng Lão Quân lại cười ha hả, đem hồ lô miễn cưỡng nhét vào trở về, không đáng kể mấy hồ lô đan dược, có cái gì chân quý? Các ngươi cứ việc cầm đi dùng. Những này đều là đồ tốt, không quản là tại chữa thương, khôi phục pháp lực, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên phương diện, đều có kỳ hiệu, về sau các ngươi đối chiến thời thần ma thần đoán nghiệm, nhất định cần phải. Lão Quân thịnh tình không thể chối từ, Đại Vũ cũng chỉ tốt đem đan dược đều nhận lấy. Trước khi đi, Thái Thượng Lão Quân lại gọi lại hắn, trong tay áo lấy ra một cây lóe ra hào quang năm màu gậy sắt. Này vật tên là Định Hải Thần Chân Thiết, chính là tiếp theo kỷ nguyên dùng để trấn áp Đông Hải Quy Khư thần khí, ngươi cầm đi, có lẽ có thể tại đo đạc thời gian thủy mạch lúc dùng tới. Đại Vũ tay cầm thần chân sắt, chỉ cảm thấy một cỗ vừa dày vừa nặng vô cùng lực lượng truyền đến, trong lòng càng là cảm động không thôi. Hắn đối Lao Quân trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Lao Quân đợi nhận, văn mạng ghi nhớ trong lòng. Ngày sau như có thể thành công trấn áp canh giờ, át tới đâu xuất cùng hồi báo Lao Quân. Thái thượng Lao Quân cười ha hả quạt trong tay quạt ba tiêu, khoát tay áo nói, đừng nói cái gì báo đáp không báo đáp. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đem phục dụng đan dược về sau sinh ra các loại triệu chứng, đều kỹ càng ghi chép lại, đến lúc đó cho ta một phần là được rồi. Đại Vũ bọn người nghe vậy, tựa hồ là không để ý đến triệu chứng hai chữ, không chút do dự vô bộ ngực đáp ứng xuống tới. Việc rất nhỏ, Lão Quân yên tâm. Từ đâu xuất cung trở về sau, Đại Vũ tại Thuấn Đế cùng Trúc Long toàn lực cùng hộ dưới, chính thức mở ra hắn trị thủy đại nghiệp. Hắn cầm trong tay Định Hải Thần Chân Thiết, hành đầu ở thời không trường hạ các đầu nhánh sông phía trên, dùng thần thiết vi thước đo đạc thủy mạch, thăm dò địa hình, vẽ lấy trước nay chưa từng có thời không thủy đạo đồ. Trong lúc đó, những cái kia từ thời thần ma thần đoán niệm biến thành thời gian dị thú, thường xuyên sẽ tự đáy sông sung ra, đến đây tập kích quấy rối. Bất quá cũng may, Đại Vũ chuẩn bị sung túc. Vô luận đi đến đầu nào thời gian đường, hắn đều sẽ mang đủ nhân thủ, không có cho thời thần ma thần một tia thời cơ lợi dụng. Mỗi lần chém giết bực này dị thú mạnh mẽ về sau, Đại Vũ liền sẽ dựa theo kế hoạch, đem một viên tiểu năng đan đan độc, xảo diệu nhét vào đối phương thi thể bên trong, sau đó đem nó chìm vào thời không trường hà chỗ sâu. Những này ẩn chứa đan độc thi thể, rất nhanh liền sẽ bị thời không trường hà đồng hóa, bị thời thần ma thần kia ở khắp mọi nơi đoán niệm bản nguyên, xem như chất dinh dưỡng hấp thu. Dần dà, hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Thời thần ma thần đoán niệm thật bắt đầu trở nên tiểu năng bắt đầu. Ngài công kích không lại như thế tinh chuẩn tàn nhẫn, ngài hành động không lại quỷ dị như vậy khó lường, ngài càng giống như là một đầu chỉ còn lại hủy diệt bản năng dã thú, sẽ chỉ ở thời không trường hà bên trong hồ sông đi loạn. Thanh thế mặc dù lớn, uy hiếp cũng đã giảm mạnh. Nhưng mà thiểu năng đan tác dụng phụ cũng theo sát lấy liền đến. Bởi vì thời thần ma thần cùng thời không trường hà quan hệ thực sự quá mức mật thiết, thiểu năng đan độc tố tại ô nhiễm ngài đoán niệm về sau, cũng như cùng mực nhỏ vào nước bình thường, gián tiếp ô nhiễm toàn bộ thời không trường hà. Điều này sẽ đưa đến trong chư thiên vạn giới, rất nhiều thế giới sinh linh, chính là trí cao cao tại thượng thần linh, đều trong lúc vô tình bị trồng lên một tầm nhàn nhạt thiểu năng quang hoàn. Có tiên nhân tại luyện chế cửu chuyển kim đan lúc sẽ quên để vào hạch tâm nhất chủ dược, cuối cùng nổ nát toàn bộ độc phủ. Có thiên giới tướng quân tại thống linh thiên binh thiên tướng cùng bực ngoại thiên ma giao chiến lúc lại đột nhiên nhớ không nổi bước kế tiếp kế hoạch tác chiến, sững sờ tại nguyên chỗ. Có thế gian đế vương đang tiếp thụ cả triều văn võ triều bái lúc sẽ đối với lấy tất cả mọi người phát ra ý nghĩa không rõ hắc hắc cười ngây ngô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều lâm vào một loại vi diệu mà quỷ dị trong hỗn loạn. Chư thiên vạn giới, vô luận là cửu thiên thần thánh vẫn là hạt bụi nhỏ chúng sinh, đều bị tập thể hàng son này đáng sợ đan dược hiệu quả để Đại Vũ đều cảm thấy không rét mà run. Nguyên lai Trúc Long ánh mắt là cái này ý tứ. Đại Vũ có chút rõ ràng lúc ấy Trúc Long biểu tình. Cũng may Thái Thượng Lão Quân kịp thời xuất thủ cứu trận. Hắn đem trí tuệ ma thần đạo quả lấy ra, đem nó lực lượng đánh tan, gieo rắc đến chư thiên vạn giới, bộ phận tiêu trừ bao phủ tại chúng sinh đỉnh đầu thiểu năng quang hoàn. Sở dĩ chỉ là bộ phận tiêu trừ, là bởi vì một khi hoàn toàn tiêu trừ, kia thời thần ma thần coi như không tròn váng. Tại thanh trừ đại bộ phận trở ngại về sau, Đại Vũ chỉ thủy tiến trình thật to tăng tốc, hắn thành công sơ thông chín đầu chủ yếu thời gian đường sông, đem thời thần ma thần lực lượng triệt để phân tán, cũng dần dần tinh hóa. Tại một chỗ đánh số là 007 thời gian nhánh sông. Đại Vũ nhìn về phía trước kia tôn quái vạn dặm phong vân, nhấc lên thao thiên cự lãng quái vật khổng lồ, lông mày nhíu chặt lại. Này, giống như không phải thời thần ma thần đoán nghiệm biến thành dị thú a. Chỉ thấy kia cự thú, hình dáng có như một đầu đỉnh thiên lập địa khổng lồ bột trắng, màu trắng đầu lâu phía trên, màu vàng kim đồng tử như cùng hai vòng liệt nhật, màu xanh thân thể rắn chắc như thần thiết, tuyết trắng răng nanh vô cùng sắc bén. Thật dài lông bẩm tự đỉnh đầu của nó một mực rủ xuống tới phía sau lưng, theo gió cuốn vũ, mỗi một lần huy động cự trường đều có thể dẫn động toàn bộ nhánh sông lực lượng, nhấc lên đủ để bao phủ bất luận cái gì hiện thực đại thiên thế giới kinh khủng thủy triều. Nó đứng ở trong nước, lực lớn vô cùng, buôn đầu mau lẹ, quanh thân càng có vô số cường đại thời không linh thú đến đây triều bái bảo hộ. Uy thế chi thịnh, viễn siêu Đại Vũ trước đó chém giết bất luận cái gì một đầu thời gian dị thú. Không phải, một bên Trúc Long, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, màu đỏ long đồng bên trong tràn đầy kiên kỵ. Con thú này tên là Không Chi Kỳ, chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, thủy chi pháp tắc bản nguyên bên trong tự nhiên đản sinh tiên tiên thần ma, là chân chính vòng xoáy thần, cũng không phải là canh giờ bán niệm biến thành. Này tôn cổ lão thần ma, lực lượng mạnh mẽ, xa không phải những cái kia thiểu năng thời gian dị thú có thể so. Đã không phải canh giờ bán nghiệm, vậy liền thả một cái đường sống. Đại Vũ phất phất tay, trực tiếp cầm nã, ngay tại chỗ chấn áp. Vâng. Cao đảo, phía sau tắc, Bá Lịch cùng loại một đám trợ thủ đắc lực, liên hợp Trúc Long dưới trướng cục quản lý thời không tinh nhuệ, bày ra thiên la địa võng, cùng kia Không Chi Kỳ triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đại chiến kéo dài 9981 ngày, thẳng đánh toàn bộ thời gian nhánh sông sụp đổ, dưới vòm trời không ánh sáng. Cuối cùng, Trúc Long rút ra thời gian thần liên, xuyên thấu Không Chi Kỳ xương tỉ bả, đem nó bắt sống. Tại cầm nã Không Chi Kỳ về sau, Chi thủy đại nghiệp cũng lấy được tính quyết định giai đoạn tính thành quả. Để ăn mừng thắng lợi, cũng hoạch định xuống một bước triệt để chấn áp thời không trường hà hành động. Đại Vũ tại Nhân Đạo Vũ Trụ Hội cây núi triệu tập tất cả tham dự chi thủy chư thần, chuẩn bị tổ chức một trận long trọng tổng kết đại hội. Các lộ thần chỉ tiếp vào hiệu lệnh, nhao nhao tự chư thiên vạn giới chạy đến. Trong lúc nhất thời, hội cây trên núi thần quang sáng chói, đạo vận trùng thiên. Nhưng mà Tại loại này mang tính then chốt trong hội nghị, một vị tên là Phòng Phong Thị người khổng lồ thần chỉ lại khoan thai tới chậm. Đại Vũ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, ngay trước tất cả thần chỉ mặt, hạ đạt một đạo lãnh khốc vô tình mệnh lệnh, đem Phòng Phong Thị đẩy đi ra chém. Lời vừa nói ra, chư thần kinh hãi, nhao nhao tiến lên quên can, cho rằng Phòng Phong Thị mặc dù có đến chế chi tội, nhưng tội không đáng chết. Đại Vũ lại ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, âm thanh vang vọng tại mỗi một cái thần chỉ bên hai. Hôm nay, trị thủy đại nghiệp chưa từng toàn bộ công, chỉ là giai đoạn tính tổng kết đại hội, hắn liền dám không nhìn quân lệnh, họp đến chế. Như thế ngày mai, như cùng thời thần ma thần triển khai cuối cùng quyết chiến, hắn liền dám lâm trận bỏ chạy, giao động ta cùng loại quân tâm. Đến ngày kia, hắn dám làm cái gì, ta đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Một phen, nói đến nói năng có khí phách, đàng đàng sát khí. Lại không một thần, dám bị Phòng Phong Thị cầu tình. Theo Phòng Phong Thị kia khổng lồ đầu lâu rơi xuống đất, Đại Vũ hy vọng, tại chư thần trong lòng, cũng đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Cuối cùng, vì có thể triệt để trấn áp thời không trường hạ, vĩnh viễn trừ hậu họa, Đại Vũ làm ra một cái trọng đại quyết định. Hắn tự mình vượt qua vũ trụ hàng rào, đi đến từ tổ Long Đại Thần mở chủ thần vũ trụ. Ở mảnh này tràn đầy thí luyện cùng luân hồi mênh mông thế giới bên trong, hắn gặp mặt vị kia chấp trưởng lấy thủy chi đại đạo vạn long chi chủ, hy vọng hắn có thể phái ra bản thân 9 vị long tử, tương trợ bản thân một chút sức lực. Tổ Long cảm niệm Đại Vũ trị thủy công lao, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, vui vẻ đáp ứng. Thế là, tại Đại Vũ chủ trì phía dưới, dùng tổ Long cựu tử bản nguyên long khí làm dẫn, tập hợp chư thiên lực lượng thần thánh, hao phí vô tận thiên tài địa bảo, rốt cục rèn đúc ra 9 vị có thể trấn áp bạc cổ, đóng đô càn khôn vô thượng thần khí, là vì cửu đỉnh. Bây giờ thần khí đã thành, chư thần tề tụ, quản lý dòng sông thời gian lũ lụt, ở đây một trận chiến. Đại Vũ đứng ở cựu đỉnh trước đó, thân mang màu đen đế áo choàng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt đảo qua trước người tập kết chư thiên thần thánh, âm thanh vang dội mà trầm ổn. Hôm nay, ta cùng loại lợi dụng này cựu đỉnh vị trận, xâm nhập thời gian trường hạ, đem này thời thần ma thần cuối cùng một sợi bám nghiệm, triệt để trấn áp, vĩnh viễn trừ hậu họa. Ta cùng loại nguyện theo đế quân, chung đi đến trận chiến này. Dùng trúc long cầm đầu chúng thần cùng kêu lên đáp lời, thần uy hạo đãng, chiến ý chủ thiên. Theo Đại Vũ ra lệnh một tiếng, 9 vị cự đỉnh hóa thành 9 đạo lưu quang, xé mở thời không giai bích, thẳng tiến không lùi sông vào kia lao nhanh không hơi thở, tràn đầy vô tận hung hiểm thời không trường hạ chủ lưu bên trong. Chư thần theo sát phía sau, kết thành chiến trận, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thời gian chỗ xấu nhất. Thời không trường hạ chủ lưu, xa so với bất luận cái gì một đầu nhánh sông đều muốn rộng lớn, cuồng bạo. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh đến mức cực hạn, trong một chớp mắt liền có 1000 tỷ loại tương lai sinh diệt luân thiên, cường đại thời không phong bạo đủ để xé rách đại La Kim Tiên thần khu. Nhưng mà, đương cựu đỉnh tiến vào nơi đây về sau, hết thảy đều trở nên khác biệt. Ông, cựu đỉnh cùng băng lên, phát ra chấn áp vạn cổ đạo âm, một cỗ lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, càng đem này cuồng bạo thời không chảy dài, đều cưỡng ép chấn áp chậm lại. Cựu đỉnh phía trên khắc họa đồ quyển, tại thời khắc này phản phất sống lại, nhật nguyệt tinh thần, sông núi vạn linh quang ảnh nổi lên, tại cựu đỉnh trung quanh, mở ra một mảnh tuyệt đối ổn định lĩnh vực thần thánh. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy vô tận đoán độc cùng điên cuồng gào thét, tự trường hà chỗ sâu nhất truyền đến. Một đạo vô cùng to lớn, từ thuần túy thời gian đoán nghiệm ngưng tụ mà thành đen nhánh ma ảnh, chậm rãi hiện hiện. Ngài không có cố định hình thái, khi thì hóa thành giữ tận cự thú, khi thì hóa thành cầm trong tay thời gian chi kiếm ma thần, khi thì lại tán làm đầy trời thời gian cát sỏi. Ngài chính là thời thần ma thần sau cùng đoán nghiệm tụ hợp thể. Mặc dù đã bị thiểu năng đan độc thần trí không rõ ràng, nhưng ngài vẫn như cũ bảo lưu lấy đối hết thể sinh linh khắc cốt cửu hận, cùng kia hủy thiên diệt địa kinh khủng bản năng. Kết trận. Đại Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong tay bấm pháp quyết. 9 vị cự đỉnh trong nháy mắt dựa theo cựu cung phương vị sắp xếp, lẫn nhau ở giữa dùng đại đạo thần liên tương liên, tạo thành một tọa tiền chỗ không có vô thượng đại trận. Cựu đỉnh chân thế đại trận. Đại trận vận chuyển trong nháy mắt, chung quanh nước vạn giảm thời không đều bị triệt để phong tỏa, dừng lại. Kia đen nhánh ma ảnh, phản phất lâm vào vũng bùn bên trong, hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Chư thần, giúp ta. Đại Vũ đem trong tay định hải thần chân thiết bỗng nhiên ném không trung, thần thiết hóa thành một đạo kim quang, đã rơi vào đại trận trung ương, trở thành trấn áp trận nhãn vô thượng thần vận. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, cả người cùng cựu đỉnh chấn thế đại trận khí cơ, triệt để hòa làm một thể. Trúc Long thấy thế, không chút do dự hiển hóa ra kéo dài vạn dặm long thân, đem tự thân kia bàng bạc thời không bản nguyên chi lực đều rót vào đại trận bên trong. Còn lại chúng thần cũng nao nao đem bản thân thần lực, không giữ lại chút nào quán chu tiến vào 9 vị cự đỉnh bên trong. Vâng, cựu đỉnh chấn thế đại trận quan mang, tại thời khắc này sáng chói đến cực hạn. 9 vị cự đỉnh phía trên, cái tiên núi sông vạn linh hư ảnh, phản phất hóa thành chân thực tồn tại. Bọn chúng tự thân đỉnh phía trên sông ra, mang theo chấn áp hết thảy, ma diệt hết thảy vô thượng vĩ lực, hướng về kia thời thần ma thần đoán niệm tụ hợp thể, chậm rãi ép xuống. Ngao, đen nhánh ma ảnh cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng, phát ra hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Tự văn mệnh, ngươi mơ tưởng đem ta hủy diệt? Ngài điên cuồng giãy giụa lấy, thao túng chung quanh thời không trường hạ, hóa thành một đạo đạo đủ để chặt đứt nhân quả thời gian chi nhận, điên cuồng chém vào lấy kia ép xuống 9 tòa đại đỉnh. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Cựu đỉnh ngưng tụ chúng thần kỳ nguyên cái thứ nhất thời đại, cơ hồ tất cả hàng đầu thần thánh lực lượng, kiên cố cùng vừa dày vừa nặng, sớm đã siêu việt thời thần ma thần này sợi còn sót lại oán niệm có khả năng chống lại cực hạn. Thời gian chi nhận tại bổ chúng kia cựu đỉnh trong nháy mắt, như cùng băng tuyết tan rã, bị ẩn chứa trong đó chúng sinh nguyện lực cùng thế giới vĩ lực, từng cái ma diện. Cuối cùng, tại đen nhánh ma ảnh kia bất cam tiếng gào thét bên trong, cựu đỉnh ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Kia đạo làm hại vô số tuế nguyệt thời thần ma thần oán niệm, tại này 9 tòa thế giới chấn áp phía dưới, bị từng chút ma diện tinh hóa, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất thời gian bản nguyên, một lần nữa dung nhập thời không trường hà bên trong, trở thành bồi dưỡng kỷ nguyên mới một bộ phận. Đến lúc cuối cùng một tia hắc khí tiêu tán, toàn bộ thời không trường hà triệt để khôi phục bình tĩnh cùng thanh tịnh. Thời gian chạy xuôi trở nên trước nay chưa từng có bình ổn cùng có tự. Thành công, rốt cục thành công. Trúc Long cái thứ nhất kích động đến reo hò. Cục quản lý thời không ngàn vạn thành viên càng là kích động đến rơi lệ. Cái này hôn trướng rốt cục bị trấn áp. 300 nguyên hội a. Dòng giá 300 cái nguyên hội tăng ca làm việc, chúng ta dễ dàng sao? Bản kỷ nguyên cục quản lý thời không từ thành lập mới bắt đầu đến nay, vì giữ gìn thời không trật tự, ngay tại một mực tại canh giờ bán niệm cứng rắn. Bên trong đó chua sót, chỉ có chính bọn hắn biết. Bây giờ rốt cục đóng đinh thời thần ma thần bách quan tài, bọn hắn sao có thể không cao hứng đâu? Chư thiên vạn giới thần thánh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cùng nhau chắp tay, ca tụng nói, Vũ Đế công đức vô lượng. Trong đại la thiên, một đám đại la cũng cười nói, Vũ Đế công đức vô lượng. Vô cùng vô tận huyền hoàng công đức chi khí, từ đại đạo nguyên sơ chi địa buông xuống, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần công đức kim hải, bao phủ tại dòng sông thời gian trên không. Đại Vũ cùng tất cả tham dự trị thủy chiến chúng thần đều chiếm được khí vận gia trì. Đại Vũ tắm rửa tại này công đức trong biển vàng, chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần, thân thể, đạo quả đều đang phát sinh lấy một loại khó nói lên lời thủy biến. Tu vi của hắn cố này khổng lồ công đức thôi động phía dưới, trong nháy mắt xông phá bình cảnh, hướng về một cái càng cao cảnh giới, phát khởi xung kích. Từ hôm nay trở đi, Vũ vì chúng thần kỷ nguyên đệ nhất thời đại nhân đạo thánh hoàng. Một đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm, từ đại la thiên chỗ cao nhất truyền đến, phảng phất là toàn bộ kỷ nguyên ý chí đang vì Đại Vũ lên ngôi. Và anh, một tôn mũ miệng rơi xuống. Đại Vũ sau lưng lập tức hiện hóa ra một tôn đầu đội bình thiên quan, thân mang màu đen long bảo, cầm trong tay trấn quê, chân đạp cửu đỉnh vô thượng nhân hoàng pháp tướng. Đại Vũ, bằng vào này từ trước đến nay chưa hề có công lao, một bước lên trời, trở thành chúng thần kỷ nguyên cái thứ nhất thời đại, hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân người. Mà Trúc Long, Cao Đảo, phía sau tắc, Bá Bích cùng loại một đám tham dự trị thủy công thần, cũng tại trận này công đức tẩy lệ phía dưới, tu vi tiến nhanh. Sau khi qua chiến dịch này, Đại Vũ chi danh vang vọng 81 tòa chủ vũ trụ. Nhân đạo vũ trụ cũng bởi vì ra đời dạng này một vị công che thiên thu thánh hoàng, uy danh đại trấn. Đại La Thiên bên trong, chúng thần nghị viện lần nữa tổ chức. Đương Đại Vũ thân mang thánh hoàng miện phục, dẫn theo cả đám đạo công thần, bước vào tòa này vĩnh hằng điện đường thời điểm. Tất cả cùng sẽ thần thánh, vô luận xuất thân cao quý cỡ nào, tu vi như thế nào cường đại, đều tự động đứng dậy, đối này vị đã bình định thời gian thai nạn lũ lụt tuổi trẻ thánh hoàng, gửi tới dùng sủng cao nhất kính ý nhân đạo chư thần, tại thời khắc này phong quang vô lượng. Thiên hoàng phục hy, nhân hoàng hiên viên, địa hoàng thần nông cùng loại cả đám đạo vũ trụ cổ lão hoàng giả, nhìn xem kia đứng tại nghị viện trung ương, nhận lấy bạn thần trầu mừng Đại Vũ, trên mặt đều lộ ra vui mừng mà tự hào tiêu dung. Ta quả nhiên không chọn lầm người. Thuần Đế cười to. Từ giờ khắc này, nhân đạo huy hoàng để cho này vị tân sinh thánh hoàng tiếp tục truyền thừa tiếp. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, tại chúng thần kỷ nguyên, một cái thuộc về Đại Vũ, từ nhân đạo dẫn dắt chư thiên hoàn toàn mới thời đại chính thức mở ra. Truyền tống môn, vé tháng phiếu đề cử cuối tháng, bạn bạn nhóm có vé tháng có thể ném một ném sao? Xin nhờ á. Túi người chào. Chương 532, lời cuối sách 2, chư thần cùng chư tử bách gia chương 532, lời cuối sách 2. Chư thần cùng chư tử bách gia thánh hoàng Đại Vũ công đức viên mãn, dùng cựu đỉnh chấn áp thời gian trường hạ, mở ra chúng thần kỷ nguyên cái thứ nhất huy hoàng thời đại. Nhân đạo vũ trụ bởi vậy uy danh đại chấn, tại Đại La Thiên chúng thần nghị viện bên trong, nhân đạo chư thần làm việc nói chuyện đều tự mang ba phần lực lượng, phong quang vô hạn. Ngày xưa cùng nhau mở vũ trụ các đồng liêu, gặp mặt chào hỏi phương thức, đều từ đạo hữu hôm nay vừa vặn rất tốt biến thành nghe nói các ngươi nhân đạo vũ trụ gần nhất lại ra cái thiên tài đê gớm, hôm nào mang đến để mọi người mở mang tầm mắt. Nhưng mà, lại ầm ầm sóng dậy sự thi, cũng có bình thản trở lại một ngày. Tuế nguyệt lưu chuyển, trăm vạn năm thời gian bất quá là thần thánh nhóm chợp mắt công phu. Đại Vũ thời đại, tại cực hạn huy hoàng về sau, cũng dần dần đi vào một loại ổn định mà. Hơi có vẻ nhàm chán hòa bình kỳ. Không có thời gian tai nạn lũ lụt, không có diệt thế nguy cơ, trong Đại La Thiên thời gian trở nên có chút thanh nhàn, thậm chí có thể nói là nhàm chán. Thần thánh nhóm loại trừ thường ngày luận đạo, bế quan tu hành, tinh hải đánh cờ, vượt vũ trụ thông cửa bên ngoài, tựa hồ cũng tìm không được nữa cái gì càng có thể kích phát bọn hắn kia sớm đã không hề bận tâm đạo tâm hoàn toàn mới về vui. Thẳng đến Vũ Đế đóng đô thời không, phân chia cửu châu, cẩn trọng quản lý nhân đạo vũ trụ lại 1 triệu năm sau. Hắn cảm thấy mình vì cái này vũ trụ nỗ lực đã đủ nhiều, mỗi ngày phê duyệt tấu chương so hồng mông sao trời còn muốn nhiều, là thời điểm hưởng thụ một chút thuộc về mình về hưu sinh sống. Thế là, hắn bắt chước nhân đạo tiên hiền nhường ngôi Mỹ Đức, đem bản thân trợ thủ đắc lực, cũng là toàn bộ vũ trụ công nhận tài đức vẹn toàn hiền thần Bá Ích, chọn làm bản thân người thừa kế. Tại cử hành một trận quy mô chưa từng có, 80 cái chủ vũ trụ đều phái tới đại biểu xem lễ đầy đại thiện để đại điện phía sau. Vũ Đế đem tượng trưng cho nhân đạo vũ trụ tối cao quyền hành nhân hoàng ấn tự tay giao cho Bá Ích trong tay. Sau đó, hắn liền một thân nhẹ nhõm, hài lòng phi thăng Đại La Thiên, chuẩn bị bắt đầu bản thân giữ đạo hợp chân nhàn nhã lúc tuổi già sinh hoạt. Kết quả, Vũ Đế còn không có ở Đại La Thiên phủ Thánh Hoàng để trong ngồi ấm chỗ ư nhân đạo vũ trụ bên kia, liền ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt sự tình. Vũ Đế ngàn chọn lựa vạn chọn hiền năng người thừa kế Bá Ích, vậy mà tại trong trò chơi vương quyền, không có chơi qua bản thân con trai. Khải, cái này nhân đạo đại đế vị trí, tại một trận tràn đầy phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cùng hữu hảo cạnh tranh, cùng một chút dân tâm sở hướng, thiên mệnh sở quy huyền diệu thao tác về sau, quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn là rơi xuống Khải trong tay. Khải càng là quyết đoán tiến hành cải cách, khai sáng tính, đem nhường ngôi chế tạo đổi vì độc chiếm thiên hạ thế tập chế tạo. Cái này dày đối. Ngay tại Đại La Thiên phủ Thánh Hoàng đệ trong, Vũ Đế nhìn thấy Khải khí phách phong phát ngồi tại đế vị bên trên, tiếp nhận vạn dân triều bái chẳng cảnh, tức giận đến tại chỗ liền đem trong tay hoàng đỉnh kinh cho xé cái vỡ nát. Hắn trực tiếp từ trên tường rút ra bản thân năm đó trị thủy lúc dùng khai sơn phụ toàn thân tản ra ta muốn hạ giới thanh lý môn hộ, cho hắn biết cái gì gọi là tình thương của cha như núi khí tức khủng bố, liền muốn hướng nhân đạo vũ trụ phóng đi. Kết quả, một đám sớm đã chuyển tốt ghế đầu, chuẩn bị tốt hạt dưa nước trà, chuẩn bị xem việc vui thần thánh liền vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng ngăn cản này bị nổi giận tiền nhiệm nhân hoàng. Ai ai ai, văn mạng đạo hữu, tỉnh táo, tỉnh táo. Bớt giận a. Tổ Long ôm Vũ Đế bà bay, mang trên mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn rực rỡ tiểu dung, khuyên: "Chúng ta muốn tôn trọng sự vật phát triển khách quan quy luật nhà, ngươi như là đã lựa chọn thoái vị nhượng chức, liền không có đạo lý lại trở về nhân gian, mấy nhiễu bình thường trật tự vận chuyển, này không hợp quy củ." "Đúng đúng đúng." Nguyên Hoàng ở một bên liên tục gật đầu, còn thuận tay cho Vũ Đế đưa lên một chén dùng niết bàn thần hoàn đấu, nghe nói có thể làm cho lòng người bình khí cùng trà lạnh. "Vâng vào chúng ta xem, khải đứa nhỏ này năng lực vẫn là tương đối không sai nha. Ngươi xem hắn, có nhiều sự táo bạo, có nhiều sáng tạo mới tinh thần. Nay độc chiếm thiên hạ chế độ, nhiều ổn định, có nhiều tính truyền thừa a. Đại La Thiên đám này thần thánh, mỗi một cái đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người. Nhớ ngày đó, cũ kỷ nguyên hồng hoang chân giới tám vị nhân đạo chúng chủ, đó cũng đều là tuyển hiền cùng có thể, nhường ngôi đế vị, từng cái đều là đạo đức mẫu mực, bị viết vào sách giáo khoa, truyền vì bạn cổ giai thoại. Không nghĩ tới này kỷ nguyên mới, nhân đạo đại đế vừa thuận lợi đi đến một thời đại giao tiếp quá trình, ngay sau đó liền xuất hiện hí kịch tính như vậy biến hóa. Hơn nữa, còn là Vũ Đế thân nhi tử, quang minh chính đại đánh bại Vũ Đế tự mình tuyển định người thừa kế. Cái này dưa, chư thần biểu thị trước kia thật không có ăn qua. Quá mới mẻ, quá kích thích. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải ngăn lại Vũ Đế, để hắn thật tốt tại Đại La Thiên nhìn xem, ngàn bạn không thể xuống dưới quấy này ra hàng năm gia đình luân lý kiêm quyền lực đấu tranh vợ kịch. Quả nhiên, Khải thành lập hạ triều về sau, truyền thừa đời thứ 13, tổng cộng hơn 420 nguyên hội. Trong thời gian này, phát sinh một loạt để Đại La Thiên chư thần đều rất được hoan nghênh cung đình luân lý lớn kịch, đặc sắc trình độ, viễn siêu bất luận cái gì thoại bản tiểu thuyết. Cái gì huynh đệ bất hòa tranh đế vị phụ tử bất hòa đoạt binh quyền thúc cháu tranh chấp nhờ người ngoài. Cốt truyện phức tạp, tình cảm dồi dào, đảo ngược tấp nập, đơn giản xóa hậu thổ nương nương thân bút viết, giao chỉ thánh mâu khuynh tình cải biên hàng năm thúc nước mắt ngược tâm thoại bản tam sinh tam thế mười dặm đào hoa nguyên ký còn muốn đặc sắc. Nhất là cuối cùng một đời hạ triều quốc quân. Kết. Hành vi cá nhân nghệ thuật chịu tượng trình độ, càng là để trong Đại La Thiên kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng gió chư thần, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mà than thở. Không phải, mấy ca, này sẽ không phải là cái nào đạo hữu thuận theo thiên mệnh, chuyển thế hạ giới đi trải nghiệm cuộc sống đi. Công việc này làm cũng quá bỏ ra. Mọi người một lần nghiêm trọng hoài nghi, nay vị hạ kiệt liền là người một nhà hạ phàm đi toàn bộ việc. Suy cho cùng, cái nào bình thường phàm nhân đế vương có thể chịu tượng đến mỗi ngày chỉ vào trên trời mặt trời, đối bản thân thần dân cùng phi tử nói, mình cùng mặt trời bay sóng bay. Ừm. Các loại mặt trời. Ngay tại say sưa ngon lành ăn dưa chư thần, bỗng nhiên giống bị ấn tạm dừng chốt giống nhau. Các ngài đồng loạt đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ tại quan sát vũ trụ tinh đồ đế tuấn cùng thái nhất hai huynh đệ. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, tại kiệt thời đại kia, nhân đạo vũ trụ thần đạo phát triển sát thực dị thường cấp tốc, cơ hồ vượt trên tiên đạo một đầu. Mà này bị kiệt, vẫn thật là nương tựa theo một loại nào đó từ trên trời giáng xuống bí pháp, đánh cắp bộ phận mặt trời quyền hành, lấy được thái dương thần lâm thời bị cách. Các ngươi, đây là ý gì? Đế Tuấn mặt trong nháy mắt liền đen, hắn cảm nhận được đến từ bốn mặt bát phương vô hình áp lực. Trong Đại La Thiên, có được thái dương thần bị cách thần linh có nhiều lắm. Các ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác hoài nghi đến chúng ta huynh đệ trên đầu tới? Đây là thành kiến, là chân chuỗi nói xấu. Chư thần nghe vậy, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi hiểu ta hiểu mọi người hiểu tiểu dung. Minh Hà càng là cười hắc hắc, dùng đuôi trỏ thọc bên người Quân Bằng, nói: "Đế Tuấn đạo hữu, chúng ta có thể cái gì đều còn chưa nói đâu, ngươi xem một chút người, làm sao lại bản thân tức giận rồi?" Luôn luôn trung thực trung hậu thái nhất, vội vàng lắc đầu, dùng hắn kia thành khẩn vô cùng ngữ khí, vì nhà mình huynh trưởng làm sáng tỏ nói: "Cái sự tình, thật theo chúng ta hai huynh đệ quan hệ không lớn. Ta dùng Đông Hoàng trung thể." "Thật sao?" Chư thần ý vị thâm trường hỏi ngược một câu, cũng không có nói thêm nữa, tiếp tục túi đầu ăn dưa xem kịch. Sau đó, cũng không lâu lắm, nhân đạo vũ trụ cốt truyện lần nữa nên đón kích động lòng người cập nhật. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh buôn bán. Thành canh thuận theo thiên mệnh, tập kết thiên hạ chư hầu, phát động cách mạng, thành công quảng bá trực tiếp ngoài thực địa lật ra hạ triều tàn bạo thống trị. Lần này, chư thần lại đồng loạt đưa ánh mắt về phía Đế Tuấn. Cái này lại theo chúng ta có quan hệ gì? Đế Tuấn lần này là thật nóng nảy, trực tiếp từ bản thân mặt trời trên bảo tọa đứng lên, lớn tiếng giải thích. Huyền điểu, các ngươi xem rõ ràng, huyền điểu kia là phượng hoàng tộc. Các ngươi nên đi xem nguyên hoàng đạo hữu mới đúng. Đừng cái gì nổi đều hướng chúng ta kim ố trên thân vùng. Còn có, các ngươi không thấy được sao? Này vị buôn bán đế tôn sùng thế nhưng là trên hạo thiên đế. Các ngươi cùng hoài nghi ta, không như tin tưởng hạo thiên đánh thắng phục sinh thi đấu. Chư thần vẫn như cũ không tin, chỉ là trên mặt tiểu dung trở nên càng thêm rực rỡ, thậm chí đã có người bắt đầu vụ trộm xuất ra lưu ảnh thạch ghi chép đế tuần bối rối. Thái nhất ở bên cạnh giải thích, hạo thiên lúc trước tu hành thiên đế chuyển tiếp kinh bây giờ trở về bể, hợp tình hợp lý. Các ngươi có thể không cùng nhau tin chúng ta huynh đệ, nhưng định viễn có thể tin tưởng thiên đế chuyển kiếp kinh. Nó sẽ mang theo mỗi một đời chủ nhân thuận lợi chuyển kiếp trở về. Nói, thái nhất vậy mà tại chỗ bắt đầu chào hàng thiên đế chuyển kiếp kinh. Tới, kinh văn lớn bán phá giá, hàng thật giá thật thiên đế bắt buộc công pháp. Không mua được ăn thì tỏi, không mua được mắc lừa a. Nhưng mà, Đại La Thiên chư thần đối với cái này tránh không kịp. Thiên đế bắt buộc công pháp, chúng ta hưởng thụ không lên. cái trước kỷ nguyên kinh lịch nói cho các ngài, thiên đế là cái cao nguy chức nghiệp, ai đụng ai không may. Này thiên đế chuyển kiếp kinh ai dám học? Hôm nay mua về nhà, ngày mai khả năng bởi vì chân trái trước bước ra ra môn, sau đó sinh tử đạo tiêu. Thái nhất gặp chư thần không chịu tính tiền, hắn lắc đầu, ai, mọi người thật sự là bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên a. Hắn như thế quấy giày một cái, chư thần cũng liền không lại tiếp tục thảo luận đến cùng là ai âm thầm nâng đỡ đại thương. Về sau, đại thương truyền thừa 600 nguyên hội, cuối cùng lại bị bầu trời tuần thay thế, mà trợ giúp chu triều định đỉnh thiên hạ khương thượng, bản thể lại là cả ngày tại độ thế chi chu bên trên câu cá, đồng thời 10 câu 9 chống không không may sót con, hạ giới khách mời. Lần này, chư thần bắt quái hồn, triệt để bị nhen lửa. Mọi người phát hiện, tự mình hạ tràng hoặc là phái cái hóa thần, chẳng cái phân thân đi nhân đạo vũ trụ trải nghiệm cuộc sống giống như. Thật so tại bên trong đại La Thiên khô tỏa muốn thú vị hơn nhiều. Một ngày này, trong đại La Thiên, một trận thông lệ tiệc trà lần nữa tiến hành. Tại đại La Thiên trong hội nghị, chư thần tề tụ một đường, đều tại tràn đầy phấn khởi thảo luận, tiếp xuống cần phải toàn bộ chút gì dạng mới việc, đến cho này bình tĩnh kỷ nguyên tăng thêm một điểm niềm vui thú. Ta cảm thấy, chúng ta có thể làm cái phong thần diễn nghĩa kịch bản, mọi người phân tốt xiển giáo, thiên giáo, nhân đạo, tây phương giáo bốn phe cánh, hạ phàm đi đao thật thương thật đánh một trận, nhất định cực kỳ kích thích. Không biết là ai đề nghị, trong nháy mắt đưa tới một trận phụ họa. Không được không được, chém chém giết giết rất không ý tứ, trước kỷ nguyên còn không có đánh đủ sao? Hiện tại là hòa bình niên đại, muốn đấu văn không muốn đấu võ. Theo ta thấy, không như làm cái tuyển tú tiết mục liền gọi kỷ nguyên luyện tập sinh để chư thiên vạn giới mỹ nữ tiên tử đều tới tham gia, chúng ta đương ban giám khảo tuyển ra một vị kỷ nguyên thần nữ xê vị xuất đạo. Cái này tốt, cái này ta ủng hộ. Ta giao chỉ nguyện vì thủ tịch người chế tác, giao chỉ thánh mẫu cái thứ nhất hưởng. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời, ý tưởng càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí có người bắt đầu đề nghị tổ chức đại La Thiên chủ thần giải thi đấu. Cái này tranh tài tốt, tổ chức địa điểm ta cảm thấy có thể định tại ma giới. La hầu vậy mà lựa chọn ủng hộ. Chư thần hỏi, chẳng lẽ ma giới còn có tu luyện chủ nghệ ma vương sao? Đó cũng không phải. La hầu cười cười, chúng ta ma giới ma vương toàn trí toàn năng, nấu cơm tay nghề cũng không chênh lệch, mọi người có thể thừa cơ hội này đi nhấm nháp một chút. Một mực trầm mặc không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn hồ nháo huyền khanh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn kêu bình thản âm thanh, lại phản phất mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực, trong nháy mắt làm cho cả đại La Thiên đều yên lặng xuống tới. Chư vị, đùa giỡn chơi đùa, cuối cùng không phải đại đạo. Ta xem nhân đạo vũ trụ, mặc dù trải qua hạ thương chu đời thứ ba giao thoa thay đổi, nhưng tư tưởng đạo thống nhưng như cũng ở vào mông muội hỗn độn bên trong, khuyết thiếu hệ thống lý luận chỉ đạo. Huyền Khanh ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc trở nên trang trọng trang nghiêm, chậm rãi đề nghị: "Ta ý, đương mở ra một cái trăm nhà đua tiếng thời đại. Từ ta cùng loại thần thánh, thông qua nâng đỡ người phát ngôn, hoặc là tự mình chém ra hóa thân, chuyển thế hạ giới phương thức, tiến vào nhân đạo vũ trụ, sáng lập học phái, truyền bá tư tưởng. Để ngàn vạn đạo thống, tại này phiến tràn ngập vô hạn tính khả thi thổ địa bên trên, tự do va chạm, giao hòa. Cuối cùng, vì cái này kỷ nguyên, cũng vì chư thần đại đạo truyền bá đặt vững một cái chủ đạo." Cái này đề nghị, trong nháy mắt đốt lên tất cả thần thánh nhiệt tình. Này có thể so đơn thuần chém chém giết giết hoặc là tuyệt tú, muốn có phong cách cũng thú vị hơn nhiều. Đã có thể toàn bộ việc, lại có thể ngộ đạo, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Huyền Khanh thấy mọi người cũng không dị nghị, liền dẫn đầu nói, đã như vậy, vần đạo liền phao chuyên dẫn ngọc. Hắn nhìn mình xiển giáo môn hạ, vị kia đức cao vọng trọng, từng làm qua hiên viên hoàng đế sư thủ đồ Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử, ngươi liền dẫn lĩnh một đám sư đệ, chuyển thế tiến vào nhân đạo vũ trụ, sáng lập pháp gia. Dùng pháp làm chuẩn dây thừng, dùng thuật vì thủ đoạn, dùng tình thế vì quần trôi, vì thiên địa này, lập xuống một bộ tuyệt đối công chính, không thể xâm phạm trật tự. Quảng Thanh Tử nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra đối sắp đến khiêu chiến hưng phấn quan mang. Một bên Phục Hy Thánh Hoàng, nghe được pháp gia hai chữ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, phảng phất tìm được chi âm. Hắn gần nhất chính trầm mê ở thôi diễn một loại hoàn toàn mới thiên cơ chi đạo. Cái này thiên cơ không phải tiên đạo huyền cơ, mà là thương thiên đã chết, bộ giáp máy đường lập cơ. Hắn cảm thấy, Huyền Khanh pháp gia tư tưởng, loại kia đối tuyệt đối trật tự cùng quy tắc truy cầu, cùng bản thân bộ giáp máy đại đạo quả thực là ông trời tác hợp cho, là băng lãnh sắt thép cùng vô tình pháp tắc hoàn mỹ nhất kết hợp. Thế là, hắn chủ động mở miệng nói, "Thiên tôn, bần đạo cảm thấy này pháp gia nếu chỉ quan tâm chú ý trật tự không khỏi quá mức băng lãnh, khuyết thiếu chấp hành hiệu suất cùng lực lượng. Không như lại thêm vào một chút khoa học kỹ thuật cùng cơ quan nguyên tố." Nói, hắn còn có chút hăng hái nhìn về phía một bên khác Ngọc Thần Đạo Quân. Ngọc Thần Đạo Quân lập tức hiểu ý, hắn vuốt trong tay thanh bình kiếm, cười nói, "Đại ca pháp gia quá mức vô tình, Phục Hy đạo hữu bộ giáp máy lại quá mức băng lãnh. Theo ta thấy, không như đem ba cái kết hợp, lại thêm vào ta Tiệt giáo hữu giáo vô loại cùng kiêm ái phi công hạch tâm tư tưởng, ba chúng ta nhà cộng đồng nâng đỡ một cái hoàn toàn mới mặc gia học phái. Dùng cơ quan chi thuật, vì vạn dân tạo phúc, dùng kiêm yêu chi tâm, hóa giải thế gian phân tranh. Nếu có không người đi theo, lợi dụng vật lý siêu độ." Huyền Khanh cùng Phục Hy liếc nhau, đều cảm thấy cái này đề nghị rất tốt, đã có lý luận cơ sở, lại có kỹ thuật ủng hộ, còn có thực tiễn cương lĩnh, đơn giản hoàn mỹ. Thế là, một cái dung hợp xiển giáo trật tự, nhân đạo khoa học kỹ thuật, thiệt giáo bác gái ba nhà tư tưởng tinh hoa, tràn đầy nồng hậu dày đặc sĩ bở phụ phong cách mặc ra cứ như vậy tại ba vị đại lao hữu hảo hiệp từng dưới, ra đời. Mắt thấy bọn hắn ba vị đã cấp tốc tổ đội hoàn tất, một mực nhắm mắt dưỡng thần, phản phất việc không liên quan đến mình thái thượng lão quân, chậm rãi mở mắt ra con người. Hắn không nói thêm gì, chỉ là đối hư không, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Khẩu khí kia, hóa thành một đạo mờ mịt khói xanh, phiêu phiêu đãng đãng, liền không nhìn thời không cách trở, đã rơi vào nhân đạo trong vũ trụ. Sau một lát, một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, khí chất uyên thâm như biển lão giả, ngược lại cưới một đầu thanh lưu xuất hiện ở trong thủy kính. Bần đạo lần này hạ giới không vì đua tiếng, chỉ vì truyền đạo. Lão quân kia bình thản mà xa xăm âm thanh tại chúng thần trong lòng trực tiếp vang lên. Bần đạo chính là đạo gia lão tử. Vừa dứt lời, một bên Côn Bằng đột nhiên phát ra một tiếng thoải mái lâm ly cười to. Ha ha ha, lão quân như là đã mở cái đầu, kia bần đạo liền tới vì này đạo gia thêm vào tiêu diêu tự tại một bút. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, một đạo màu xanh phân thân từ hắn thể nội chấm ra, hóa thành một vị tay áo đồng bền, khí chất thoải mái không bó, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi nam tử, cũng đầu nhập vào nhân đạo trong vũ trụ. Ta chính là Nam Hoa chân nhân, cũng là đạo gia đại tông sư. Thôn Trang, các đạo hữu, nhớ kỹ cho ta nhấn like. Lão tử, Thôn Trang, đạo gia hai đại cự đầu, cùng nhau hạ tràng. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân đối mặt cười một tiếng, phái ra đệ tử đắc ý của mình, hạ giới sáng lập Phật gia chuẩn bị dùng duyên độ hóa người hữu duyên. Hồng Vân nhìn xem mọi người đều chơi đến vui vẻ như vậy cũng không nhịn được ngưỡng nghệ. Hắn cảm thấy mình không thể lại làm người hiền lành, lần này muốn chơi điểm có độ sâu. Thế là, hắn chém ra một vị tên là Quỷ Cốc Tử Hóa Thần, sáng lập Tung Hoành gia chuẩn bị dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, quấy thiên hạ phong vân, làm cho cả thế giới đều cảm thụ bị biện luận chi phối hoảng hốt. Trấn Nguyên Tử xem hướng Viêm Đế, thần nông đạo hữu, chúng ta vẫn là cán lao nghề chính đi. Tốt. Viêm Đế cười cười. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử cùng một chỗ tìm một vị người đại diện. Hứa Hành. Hứa Hành sáng lập nông gia danh xưng muốn cùng dân cùng cày, hiện giả cùng dân cũng cày mà ăn cũng hướng tất cả học phái phát khởi linh hồn thảo vấn, chúng ta không trồng trọt, các ngươi ăn cái gì? Mặt khác thần thánh thấy thế, cũng nao nao bắt đầu bản thân bố cục, sợ lạc hậu hơn người. Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ để cử ra Âm Dương gia. Bạch Hổ cùng Thanh Long hai vị trí tôn đang ngồi tại một cái xa bàn trước đó thôi diễn binh trận, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, đem hai cuốn binh thư ném vào nhân gian. Binh gia theo thời thế mà sinh. Hậu thổ cũng không có lựa chọn tự mình hạ tràng, mà là tiện tay gảy mấy vị người hữu duyên vận mệnh đường. Thế là tại phồn hoa đô thị nhà hàng, trà hàng quán bên trong, một đám người viết tiểu thuyết xuất hiện. Bọn hắn dùng thiên mã hành không sức tưởng tượng, bắt đầu sinh động như thật hướng các thính giả giảng thuật các loại thần tiên quỷ quái, anh hùng mỹ nhân kỳ văn dị sự. Bọn hắn là tiểu thuyết gia người khai sáng, bọn hắn tin tưởng chuyện xưa có được cải biến lòng người lực lượng. Thậm chí, liền vị kia chấp trưởng cảnh trong mơ nữ thần mộng vô ưu cũng không nhịn được hạ tràng chơi một thanh. Nàng không có sáng lập bất luận cái gì học phái, chỉ là tại rất nhiều người trong mộng tạo dựng cái này đến cái khác tốt đẹp xã hội không tưởng thế giới, khiến mọi người trong mộng thể nghiệm đến tuyệt đối hạnh phúc cùng tự do. Dân gia lại cũng tạo thành một cái đặc biệt lưu phái. Nam mơ ba ngày nhớ nhà. Ngay tại chư vị đại thần thánh đô đang bận bịu bố cục trăm nhà đua tiếng thời điểm, một mực ngồi ở trong góc, yên lặng quan sát đến đây hết thảy, ánh mắt lấp loé không yên Minh Hà, đột nhiên cười hắc hắc, lộ ra một cái để chúng quanh thần thánh đều cảm thấy một hơi khí lạnh biểu tình. Hắn không có giống những người khác như thế, đi đỡ cầm cái gì học phái, sáng lập cái gì tư tưởng. Hắn nhìn một vòng trong thủy kính những cái kia mang mang lục lục người phát ngôn nhóm, khinh thường niết miệng. Sáng lập học phái, giáo hóa chúng sinh, nhiều phiền phức à, còn phải một chút xíu tích lũy danh vọng, theo người biệt kinh. Minh Hà nói một mình nói, thanh âm bên trong tràn đầy đối loại này chậm tiết tấu trò chơi không kiên nhẫn. Nào có, trực tiếp đương đại đế tới thông khoái. Sau đó, nhân đạo vũ trụ, một đời mới đại đế lóe sáng đăng tràng. Cơ đầy chăm lo quản lý sau một khoảng thời gian, đông nhiên trên triều đình nói, chúng ai khanh, chấm đột nhiên cảm giác được, cả ngày xử lý những này lồng gà vỏ tỏi quốc sự, thật sự là quá mức buồn thể, có nhục chấm thân phận. Chấm quyết định, từ hôm nay trở đi, chấm muốn đi về phía Tây du lịch, đi kia xa xôi đỉnh Côn Lôn, gặp một lần trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu. Chấm muốn để nàng mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là đế vương chi đạo, cái gì mới thật sự là ma đạo phong thái. Lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi, tất cả đại thần đều cho là mình đại đế điên rồi, mà trong đại la thiên thì là trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả thần thánh đều trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong tay hạt dưa đều rơi mất một chỗ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Minh Sung, người cái tên này là thật một điểm nhân sự đều không theo an bài a. Truyền tống môn, vé tháng phiếu đề cử cuối tháng, bạn bạn nhóm có vé tháng có thể ném một ném sao? Xin nhờ á. Túi người chào. Chương 533, lời cuối sách 3, nho dùng văn luật pháp, linh đài phương thốn sơn. Chương 533, lời cuối sách 3, nho dùng văn luật pháp, linh đài phương thốn sơn. Minh Hà lẳng lơ thao tác, tú mọi người một mặt. Gia hỏa này làm chuyện xấu kêu chúng ta ma đạo làm gì? Một bên La Hầu bất đắc dĩ cười cười. Đây không phải bại hoại chúng ta ma đạo tiếng tăm sao? Mà chư thần nhao nhao xem hướng một bên mặt đen lên giao chỉ. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, nếu không phải Minh Hà gia hỏa này chạy nhanh, lựa chọn chân thân hạ giới, hiện tại Đại La Thiên khẳng định muốn buộc phát một trận đại chiến. Hừ. Giao chỉ nhìn thoáng qua nhân gian. Sau đó nàng đưa tay lên đỉnh đầu một chảo. Mèo. Chính nằm ngáy ho ho tam hoa nấp tại một mặt ngộng bức tình hồn dưới, bị ném ra Đại La Thiên. Từ giờ trở đi, ngươi liền là Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu. Thế là, bầu trời tuần đại đế cơ đẩy du lịch phương Tây, gặp được họa phong cực kỳ chịu tượng Tây Vương Mẫu. Đồng hành sử quan ghi chép nói, Tây Vương Mẫu, dáng như người, báo đuôi hổ răng mà thiện dích đạo, đồng phát chim đầu dịu, là ti bầu trời lệ kịp năm tàn. Mà theo về sau lưu truyền tại chư thiên vạn giới giã sử ghi chép, thế hệ này đại đế thụy xưng là Bụ. Hắn một đường đi về phía Tây, đến Côn Luân Sơn, cùng họa phong chịu tượng Tây Vương Mẫu gặp gỡ. Hai trải qua một phen thề non hẹn biển về sau, Mục Đế vốn nhờ vì bầu trời xung quanh biến cố, đội vàng trở về. Đáng tiếc chính là, Mục Đế chuyến đi này, liền rốt cuộc không có thể cùng Tây Vương Mẫu lại gặp nhau. Tề Lỗ đại địa, khúc phụ ngoài thành, một tòa đơn giản hạnh đàn phía dưới. Một vị thân hình cao lớn, khí chất ôn tồn lễ độ, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra một tia phiêu miểu xuất trần chi ý nam tử trung niên, ngay tại vì tọa hạ 3000 đệ tử, giảng giải kinh dịch huyền bí. Hắn chính là Nho gia người sáng lập, Lỗ Đổi. Cái gọi là thiên hành hiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên đây là quẻ càn tinh túy. Khổng Tử giảng được chính đầu nhập, đột nhiên hắn khẽ cho mày, ngừng dạy học. Ai? Khổng Tử phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Phu tử vì sao thở dài? Nhan bế hỏi. Khổng Tử đối tọa hạ 3000 đệ tử, chậm rãi nói, vì sư quyết định, sau này dạy học không thể lại cực hạn tại cái này khu khu lô quốc chi địa. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một loại tên là gây sự quan mang. Ta cùng loại Nho gia đệ tử, lúc này lấy giáo hóa thiên hạ, giúp đỡ đại đạo làm nhiệm vụ của mình. Kể từ hôm nay, vi sư đem dẫn theo các ngươi, chu du liệt quốc. Không đúng, là chu du chư thiên vạn giới. Chúng ta muốn để nhân, nghĩa, lễ, trí, tin ánh sáng chói lọi, chiếu rọi đến mỗi một cái bị hắc ám cùng vô tri bao phủ nơi hẻo lánh. Chúng ta muốn đi cùng những cái kia thế giới khác man di nhóm, thật tốt giảng một chút đạo lý. Lời vừa nói ra, tòa hạ 3000 đệ tử, trong nháy mắt liền sôi trào. Bọn hắn sớm liền chán nghe rồi thơ sách lễ dễ xuân thu mỗi ngày tại này hạnh đàn dưới học thuộc lòng, xương cốt đều nhanh ngồi cứng. Bây giờ nghe nói giáo viên muốn dẫn bọn hắn đi chư thiên vạn giới làm vượt vị diện dạy học từng cái hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhất là đệ tử bên trong, vị kia nhất là Vũ Dũng, tên là Tử Lộ Đại Hán, càng là kích động tại chỗ liền đem trên người mình kiện kia nho sam cho xé, lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp. Tử Lộ cơ nắm đấm lớn hô: "Tốt, phu tử, chúng ta sớm liền nên làm như vậy." Đệ tử còn lại hỏi: "Nếu là những cái kia thế giới khác man gì không nghe chúng ta giảng đạo lý, làm sao bây giờ?" Khổng Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra hiền lành mà phiêu miểu tiêu dung. Hắn chậm rãi từ trong tay áo rút ra một cây lóe ra thất thải hào quang thước. Vậy vi sư cũng chỉ có thể dùng vật lý phương thức trợ giúp bọn hắn lấy được phục người. Không người biết được, này vị nho già thánh nhân tiếp nhận tiếp theo kỷ nguyên phiêu miểu ma thần lực lượng. Trong tay hắn cây kia thước càng là từ phiêu miểu ma thần xương sống lưng biến thành. Lên đường đi. Khổng Tử cũng mang theo hắn 3000 cơ bắp nho sinh, lái một cỗ tử kỳ lần kéo di chuyển bạn trượng thành cung hào thời không xe ngựa, trùng trùng điệp điệp mở ra bọn hắn nho học giữa các vì sao mở rộng kế hoạch vĩ đại hành trình. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là sắt vách bộ giáp máy vũ trụ. Đương Khổng Tử dẫn theo 3000 đệ tử xuất hiện tại một tòa tràn đầy xí bở phủ phong cách sắt thép thành thị trên không, nhìn xem phía dưới những cái kia lái khổng lồ bộ giáp máy đang tiến hành thành thị chiến đấu trên đường phố cục sắt nhóm lúc. Hắn rõ ràng hắn giọng, dùng hồng trung đại lư âm thanh đối phía dưới hô: "Các ngươi nghe." Nói, quân tử không khí. "Các ngươi trầm mê ở những này kỳ kỹ dâm xảo đồ sắt bên trong, còn thể thống gì? Còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, theo ta đọc luận ngữ 300 lượt, dùng tịnh hóa các ngươi kia bị dầu máy ô nhiễm tâm linh." Phía dưới bộ giáp máy người điều khiển nhóm đều là một mặt ngộp bức. Đám này mặc cổ quái áo choàng ra hỏa, là từ cái nào phục cổ chủ đề trong công viên chạy đến? Mặc kệ nó, dám ở lao tử địa bàn bên trên giả thần giả quỷ. Các huynh đệ cho ta đem bọn hắn đánh xuống đến. Trong lúc nhất thời, vô số đạo pháo laser, điện tử quỹ đạo pháo, phô thiên cái địa, hướng phía Khổng Tử thời không xe ngựa đánh tới. Khổng Tử thấy thế, nhếch miệng mỉm cười. Gỗ mục không điêu khắc được. Trong tay hắn vạn thế gương tốt thước nhẹ nhàng bung lên. Một đạo vô hình tràn đầy lễ nhạc cùng nhân ái phiêu miểu chi lực, trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Tất cả bắn về phía bọn hắn hỏa lực, đều ở giữa không trung, quỷ dị, biến thành từng đóa hoa mỹ hoa tươi, cùng từng con ngậm lấy cảnh ô liu chim bồ câu trắng. Còn kia chút nguyên bản hung thần ác sát bộ giáp máy thì không bị khống chế, bắt đầu làm ra các loại buồn cười mà tiêu chuẩn thở dài quỳ lệ cùng loại nho ra nghi lễ động tác. Thậm chí có hai đài đối địch bộ giáp máy còn lẫn nhau khiêm nhượng quảng bá trực tiếp ngoài thực địa đầy bắt đầu. "Huynh ngài, ngài trước hết mời." "Không không không, trưởng ấu có tự, vẫn là ngài trước hết mời." Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến thành một cái cỡ lớn nho ra nghi lễ hội triển lãm. Khổng Tử nhìn xem một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Trẻ con, còn có thể dạy." Mà tại bộ giáp máy vũ trụ khu hội tâm, một vị khuôn mặt đen nhánh, thân mang vải thô áo gai, khí chất kiên nghị nam tử, chính dẫn theo một đám đồng dạng cách ăn mặc môn nhân, tại một tòa cự đại dưới mặt đất công xưởng bên trong, tiến hành sau cùng điều chỉnh thử làm việc. Hắn chính là Mặc Gia người sáng lập, Mực Địch. Kiếm Ái Phi công hảo, lần thứ 36 mạch năng lượng tự kiểm bắt đầu. Con Hiên Mục, lo động lực chuyển vận ổn định. Con Cung Mục, đồng bộ suất 99-99. Thiên Chí, gió quỷ, không phải vui, bỏ mạng, tiết dùng, tiết táng. Thập đại hạch tâm hệ thống, toàn bộ bình thường. Mặc Tử đứng tại một chỗ cao lớn bàn điều khiển trước, tỉnh táo hạ đạt một đạo đạo chỉ lệnh, trong mắt của hắn lóe ra đối máy móc cùng chân lý cuồng nhiệt quan mang. Đồng nhiên, công xưởng hệ thống báo động phát ra chói hai phong minh thành. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến phía đông nam, xuất hiện siêu cao mức năng lượng nhân đạo khí huyết phản ứng. Năng lượng đẳng cấp đã đột phá đại la kim tiên cấp giới hạn. Mục tiêu chính cao tốc hướng ta phương di động. Một phụ trách trinh sát Mặc Gia đệ tử nhìn xem màn sáng bên trên kia không ngừng tăng vọt chỉ số, hoảng sợ hô lớn. Mặc Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Là Lỗ Đổi. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra cái này danh tự. Cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, rốt cục kìm nén không được, muốn tới cùng ta tiến hành vật lý biện tinh sao? Mặc Gia cùng Nho Gia biện luận nhiều lần, ai cũng không phục ai. Hôm nay Lỗ Đổi chạm thứ nhất liền đến bản thân địa bàn luận đạo, phá quán, này để Mặc Tử cực kỳ không thoải mái. Hắn đung nhiên vỗ trước người bàn điều khiển, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý đến hay lắm. Ta Mực Địch cả đời tận sức tại dùng khoa học kỹ thuật cùng trật tự vì thiên hạ mang đến chân chính hòa bình. Hôm nay liền để ngươi này tôn trọng phục cổ, mở lịch sử chuyển xe ngoan cố phái mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là đại biểu cho tương lai chân chính lực lượng. Mặc Gia đệ tử. Mặc Tử âm thanh vang vọng toàn bộ dưới mặt đất công xưởng. Khởi động cuối cùng quyết chiến binh khí. phản chí thánh tiên sư kiêm ái phi công hảo. Mục tiêu, lô đổi. Ầm ầm. Cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Mặc tử vị trí thành trì, mặt đất từng khúc rạn nứt, một tòa cao tới ngàn vạn trượng, toàn thân tử không nổi danh hợp kim chế tạo, đường cong tràn đầy lực lượng cảm giác cùng khoa học kỹ thuật mỹ học cự hình hình người bộ giáp máy, từ lòng đất dâng lên. Này tôn bộ giáp máy chính là Mặc gia hao phí vô số tâm huyết, từ Ngọc Thần đạo quân cung cấp lý luận ủng hộ, Phục Hy thánh hoàng tự mình cầm đao thiết kế, dốc hết toàn bộ học phái chi lực, chế tạo ra mạnh nhất chiến đấu binh khí. Đầu nó là một cái cự đại ống mực tạo hình, hai mắt là hai viên có thể phát xạ thiên phạt chi quang năng lượng hạch tâm. Thân thể làm phía trên, khắc rõ kiêm yêu phi công cùng loại 10 cái hạch tâm tư tưởng biến thành đại đạo phù văn, cộng đồng hợp thành một cái có thể hấp thu, chuyển hóa hết thể năng lượng còn cùng lò động lực. Hai cánh tay của nó có thể hóa thành uy lực vô tận phi công thần thuẫn cùng rõ quỷ chi kiếm. Sau lưng của nó càng một cặp khổng lồ, từ vô số cỡ nhỏ cơ quan diều hâu tạo thành thiên chi chi dực triển khai về sau, che khuất bầu trời. Mặc tử thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tiến vào bộ giáp máy đầu bên trong buồng lái này, cùng cả tòa bộ giáp máy hợp nhất. Lô đổi. Cơ giáp hai mắt sáng lên ánh sáng nóng ánh mang, phát ra chấn động thiên địa kim loại giọng nói tổng hợp. Ta, tức là chân lý. Hai cỗ đủ để cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều vì thế mà choáng váng kinh khủng tồn tại, rốt cục gặp nhau. Một phe là thân cao 9 trượng 6 thước, bắp thịt cả người lóe ra đạo lý ánh sáng chói lọi không tử, cùng phía sau hắn từ 3000 tôn cơ bắp mãnh nam tạo thành nhân giả vô địch đại trận. Một phương khác là toàn thân lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, đại biểu cho khoa học kỹ thuật cùng trật tự cực hạn kiêm ái phi công hào cơ giáp chiến thần. Giữa hai bên, xa xa giằng co. Không khí phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại. Trong đại La Thiên, tất cả thần thánh nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình tượng. Đánh nhau, đánh nhau. Chư thần phất cờ hò reo. Đại ca, tam đệ, các ngươi chơi đến có phải hay không có chút quá lớn? Thái thượng nhìn xem nhân gian bên trong kia bị thiên diệt địa chiến trận, khoe miệng cũng nhịn không được có quắc một chút. Khổng tử cùng Mặc tử chiến đấu, cái này cùng chúng ta pháp ra chuyện gì? Huyền Khanh cười lắc đầu. Ngọc Thần nói, Mặc gia nho ra bình thường giao lưu thôi, an tâm chớ đội. Đúng đúng đúng, phiêu miểu ma thần cái gì, theo chúng ta không có một chút quan hệ. Một bang Phục Hy phụ hòa nói. Bộ giáp máy vũ trụ. Khổng tử trước tiên mở miệng. Hắn kia hồng trung đại lư âm thanh, tràn đầy dậy không biết mệnh từ bi. Mục địch, quay đầu làm ở. Vung xuống ngươi kia băng lãnh cục sắt, cùng ta cùng nhau tại lễ nhạc trong hải dương, cảm thụ nhân ái ấm áp, không được không? Kiêm ái phi công hào bên trong buồng lái này, Mặc tử phát ra băng lãnh chế giễu. Lô Khâu, thu hồi ngươi bộ kia rối trá lý do thoái thác đi. Ngươi lễ bất quá là giữ gìn giai cấp chèn ép công cụ. Ngươi nhân cũng chỉ bố thí cho trong mắt ngươi quân tử. Hôm nay, ta liền muốn dùng này kiêm yêu chi kiếm, chặt đứt trói buộc tại chúng sinh trên thân tất cả gông, dùng này phi công thuẫn, thủ hộ thiên hạ tất cả kẻ yếu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ai, minh ngoan bất linh. Khổng tử lắc đầu, trên mặt lộ ra đau lòng nhức góc biểu tình. Đã ngôn ngữ không cách nào làm cho ngươi tỉnh ngộ, vậy ta cũng chỉ dùng tốt thức tới giúp ngươi chính tâm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn động. Hắn kia thân thể khổng lồ, dùng một loại hoàn toàn không phù hợp hình thể tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm xa, xuất hiện ở kiêm ái phi công hào trước mặt. Trong tay hắn vạn thế gương tốt thức mang theo 3000 đệ tử nhân giả vô địch bàng bạc khí huyết chi lực, cùng phiêu miểu ma thần cái kia có thể vận mẹo nhân quả quỷ dị đạo pháp, hóa thành một đạo khai thiên tích địa màu vàng kim của sáng, hướng phía cơ giáp đầu lâu quất đi xuống. Này một thước, ẩn chứa lễ chi uy nghiêm, nhân hạo đãng. Đến hay lắm. Mặc tử hét lớn một tiếng, phi công thần vẫn trong nháy mắt ngăn tại trước người. Đang. Một tiếng đủ để chấn vỡ đại La Kim Tiên mảng nhị kinh khủng tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Màu vàng kim của sáng, cùng lóe ra phủ văn thần thuẫn, ở vang chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng phong bạo dùng cả hai làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, đại địa bị trong nháy mắt tung bay, không trung bị xé nứt, tạo thành một cái cự đại vô cùng thời không trống rỗng. Khổng tử thân hình bị đẩy lui mấy bước, mỗi một bước đều ở trên mặt đất, dẫm ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Còn kia nhìn như không thể phá vỡ kiêm ái phi công hào trong tay phi công thần thuẫn phía trên, lại cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Có chút ý tứ. Khổng tử trong mắt chiến ý càng đậm. Lại tiếp ta một chiêu. Xuân Thu bút pháp đại nghĩa diệt thần quyền. Hắn thu hồi thước, hưu quyền phía trên ngưng tụ ra Xuân Thu hai chữ cổ pháp đạo văn. Đấm ra một quyền, phản phất lôi cuốn lấy toàn bộ thời đại lịch sử đại thế, muốn đối Mặc tử tiến hành chính danh cùng thẩm phán. Mơ tưởng. Mặc tử thao túng bộ giáp máy, do quỷ chi kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, thiên hạ thái bình. Vâng. 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 Quyền cung kiếm, ở giữa không trung triển khai nguyên thủy nhất, cũng kịch liệt nhất va chạm. Mỗi một lần va chạm đều để thiên địa vì đó biến sắc, pháp tắc vì đó gào thét. Khổng tử sau lưng đại trận, 3000 đệ tử cùng kêu lên đọc lấy nho ra kinh điển, đem liên tục không ngừng lực lượng, gia trì tại thời của bọn hắn trên thân. Khắc kỳ lập lại lễ, nhân giả vô địch, vì chính dùng đức, thiên hạ quy tâm. Mặc tử cũng bất cam yếu thế, hắn đem còn cùng lò động lực công suất mở đến lớn nhất. Thiên trí, do quỷ, kiếm yêu, phi công, thiết dùng, thiết táng, không phải vui, bỏ mạng. Còn hiền, còn cùng, 10 hạch toàn bộ triển khai. Chỉ thấy kiêm ái phi công hảo phía sau, thiên trí chi dược đột nhiên triển khai, vô số cơ quan diều hầu, như cùng châu chấu vượt biên bình thường. Phô thiên cái địa, bắn về phía Khổng tử cùng phía sau hắn ba thiên đệ. Mỗi một cái diều hâu đều tương đương với một vị kim tiên một kích toàn lực. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Khổng tử hư lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động. Phía sau hắn đại trận, trong nháy mắt biến ảo. Nói, tự hành buộc tu trở lên, ta chưa chắc không hối chỗ này. Chỉ thấy một vị đệ tử càng trận mà ra, cầm trong tay một bó thịt khô, đối kia đẩy trời cơ quan diều hâu, đột nhiên vung lên. Kia thịt khô ở giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận nhân ái phong ấn, đem tất cả diều hâu đều như ngừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Này, đây là cái gì thao tác? Bên trong buồng lái này Mặc Tử nhìn trợn mắt hốt mồm, nói: chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lại một vị đệ tử xung ra, đối kia đã có chút tổn hại kiêm ái phi công hào phát ra một tiếng tràn ngập xem thường đã uống. Kia cơ giáp nội bộ lại thật bắt đầu xuất hiện các loại không hiểu trục trặc, phản phất thật biến thành một cái khó nuôi tiểu nhân. Năng lượng của ta mạch kín, ta truyền lực hệ thống gặp quỷ. Mặc Tử luống cuống tay chân chữa trị bộ giáp máy, mà Khổng Tử thì bắt lấy cơ hội. Mục đích là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta nho ra chân chính áo nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Một chiêu này là ta kết hợp Lễ Kỳ đại học cùng kinh dịch tinh thúy sáng lập ra cuối cùng tuyệt kỹ. Nhìn kỹ, cách vật chỉ lý thế giới hạch bình trưởng, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một cái chậm rãi chuyển động, nội bộ lại phản phất ẩn chứa một cái hoàn chỉnh vũ trụ sinh diệt luân hồi, tràn đầy hòa bình cùng nhân ái khí tức kinh khủng năng lượng cầu. Cái kia năng lượng cầu phát tán ra huy áp, thậm chí âm thầm quan chiến bách gia chư tử đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Không tốt, bên trong buồng lái này Mặc Tử cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn đem tất cả năng lượng đều quán chú đến kiêm ái phi công hào ngực còn cùng lò động lực bên trong. Lỗ Đổi, ngươi muốn dùng đạo lý để chết ta? Không có dễ dàng như vậy. Nếm thử ta chiêu này, tập hợp tất cả Mặc gia đệ tử tín nhiệm, cuối cùng áo nghĩa đi. Kiêm ái phi công, chân lý chôn bụi pháo. Một đạo thô to vô cùng, đủ để đem toàn bộ tinh hệ đều trong nháy mắt bốc hơi, tràn đầy yêu cùng hòa bình thuần bạch sắc năng lượng của sáng, tự cơ giáp ngực, đột nhiên bắn ra. Chân ái vô địch. Năng lượng cầu cùng năng lượng cổ sáng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, ở vang chạm vào nhau. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi âm thanh, đã mất đi sắc thái. Chỉ còn lại một mảnh đủ để tịnh hóa hết thảy. Lóa mắt ánh sáng trắng. Khổng Tử cùng Mặc Tử một trận chiến, không có người biết kết quả. Chỉ biết là Khổng Tử rời cơ giáp vũ trụ về sau, một mực tại tiếp tục lấy bản thân vũ trụ lưu động diễn thuyết. Khổng Tử chu du vạn giới, cùng chư tử biện luận, thanh thế nhất thời có 102, cơ hồ muốn vượt trên mặt khác tất cả học phái. Về sau, càng là có Mạnh Tử hành không xuất thế. Một ngụm hạo nhiên chính khí, để nho đạo ánh sáng chói lọi chiếu rọi dưới vòng trời. Không được, các vị đạo hữu chúng ta đoàn kết lại a. Bị Khổng Tử phá quán chư tử nhóm tập hợp một chỗ. Danh gia đại biểu Vệ Hồng Vân nói, bọn hắn nho ra này không phải truyền bá tư tưởng. Hắn đây là vũ lực thực dân, chân trụi văn hóa xâm lược. Đúng đấy. Pháp gia đại biểu Lý Khôi Quảng Thành Tử cũng hiếm thấy phụ hòa nói, ta vất vả nhọc nhằn thôi diễn ra pháp gia trị quốc mô hình, liền bị Mạnh Tử tên kia dùng một ngụm hạo nhiên chính khí cho phun logic sụp đổ, kém chút dẫn đến toàn bộ bầu trời xung quanh luật pháp hệ thống đứng máy. Bọn hắn quá khoa trương. Âu Dương Gia Châu Diễn cũng ở một bên than thở, Khổng Tử trực tiếp mang theo 3000 đệ tử, theo chúng ta thảo luận nửa ngày người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Ngày thứ hai, chúng ta Âm Dương gia đệ tử liền bị cái này bạo lực đội cho đuổi đến đi rồi. Chư tử nhóm tại đối Khổng Tử dùng ngòi bút làm vũ khí, chỉ có thôn trang côn bằng lại chỉ là bình chân như vại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Các vị đạo hữu, an tâm chớ đội. Không mạnh hai người, mặc dù làm việc hơi có vẻ cấp tiến, nhưng hạch tâm vẫn như cũng là tại truyền bá đại đạo nha. Lại nói, quy tắc trong cũng không có nói, không cho phép dùng vật lý phương thức đến phụ trợ tư tưởng truyền bá a. Hắn lời nói này, nói đến mọi người là á khẩu không trả lời được, nhưng lại càng thêm bị quất. Cuối cùng, vẫn là nông gia Hứa Hành đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Đã mọi người từng người tự chiến, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát xung đột không cần thiết. Không như chúng ta bắt trước cái trước kỷ nguyên tiên đạo học viện, từ chúng ta tất cả đạo thống người sáng lập, liên thủ tại nhân đạo vũ trụ xã tắc núi, mở một chỗ tên là Tắc Hạ học cung công cộng học thuật nền tảng. Để các nhà học phái đệ tử đều tiến vào trong học cung, công khai biện luận, hữu hảo giao lưu, công bằng cạnh tranh. Như đây, đã có thể tránh khỏi đại quy mô xung đột, lại có thể để tư tưởng tại trong đụng chạm, sinh ra càng hoa mỹ hỏa hoa, há không đẹp ư? Cái này đề nghị lập tức đạt được chư tử đồng ý, thế là nhân đạo vũ trụ thể quốc gặp truy thành tắc cửa bên ngoài, một tòa tiên khí lượn lờ, đạo vận trùng thiên to lớn học cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Là vì Tắc Hạ học cung. Trong học cung không có dòng dõi ý kiến, không có biên giới phân chia, chỉ cần ngươi có bản thân đặc biệt tư tưởng, liền có thể ở đây khai đàn dạy học, chiêu thu đệ tử. Trong lúc nhất thời, thiên hạ anh tài tụ tập tại đây. Pháp gia Hàn Phi, Mặc gia Cầm Hoặc Ly, Âm Dương gia Châu Diễn, Binh gia Tôn Tẫn, Nông gia Hứa Hành, Tu Hành gia Tô Thần, Trương Nghi, cơ hồ tất cả học phái nhân vật đứng đầu đều đến nơi này. Về sau, nho ra vị thứ ba thánh hiển, Tuân Tử cũng tới đến học cung. Hắn vậy mà thành công liên nhiệm ba giới Tắc Hạ học cung hiệu trưởng. Tế tiểu trước, tại toàn bộ trong học cung, làm người khác chú ý nhất chính là tòa kia cao tới 9 tầng đài luận đạo. Mỗi ngày đều có khác biệt học phái đại biểu leo lên đài luận đạo, tiến hành công khai biện luận. Ta cho rằng, trị quốc lúc này lấy pháp làm đầu, hết thảy không hợp luật pháp hành vi đều ứng nhận nghiêm trị. Pháp gia đệ tử tiếng như hồng trung. Không phải vậy, pháp lệnh càng là khắc nghiệt, dân chúng liền càng là hiểu được như thế nào lợi dụng sơ hở. Theo ta thấy, nên vô vi mà chỉ thuận theo tự nhiên. Đạo gia đệ tử phản bác, các ngươi đều sai. Thiên hạ náo động đều nguyên nhân không cùng nhau yêu, chỉ có kiêm yêu mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Mặc gia đệ tử khẳng khái phân trần, kiêm yêu quả thực là cười nhạo, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Nho gia tử đệ cười nhạo, a di đà phật, bần tăng cho rằng đây hết thể đều là hư ảo, tình dục là chuyện nhỏ, không tất thị sắc. Không biết từ đâu xuất hiện Phật gia đệ tử, chắp tay trước ngực, một mặt từ bi. các ngươi tranh luận đi, tranh luận càng đặc sắc, chúng ta tiểu thuyết mới càng thú vị. Tiểu thuyết gia đệ tử cầm sổ tay nhỏ, múa bút thành văn. Lưu truyền chư thiên vạn giới giả sử, có hơn phân nửa đều là xuất từ tiểu thuyết gia chi thủ. Thì như nói, Mục Thiên Đế truyền, một cái đại đế cùng miêu nương chuyện xưa, để vạn giới sinh linh nhớ mãi không quên. Ngay tại Tắc Hạ học cung học thuật không khí, ngày càng hoạch bình thời điểm, vị yêu đạo gia người sáng lập, Thái thượng lão quân hóa thân. Lão tử lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Hắn đem bản thân đạo đức kinh lưu tại Tắc Hạ học cung trong tàng thư các, sau đó liền một cá nhân ngược lại cưỡi thanh lưu, chậm ung dung hướng lấy phương Tây Hàm Cốc quan mà đi. Hắn tựa hồ chán ghét trần thế phân tranh, muốn đi hướng càng xa xôi địa phương, tìm kiếm bản thân đạo. Đại La Thiên, Ngọc Thần đạo quân nhìn thấy một màn này, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Nhị ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Thái thượng chỉ là cười thần bí, không có trả lời. Đương lão tử đi vào Hàm Cốc có lúc, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu quan lệnh Doãn Hỉ, cung kính ngăn cản đường đi của hắn. Tiên sinh muốn đi về phía tây, có thể vì bọn ta lưu lại chân ngôn. Lão tử nhẹ gật đầu, lưu lại kia 5000 nói đạo đức kinh liền chuẩn bị xuất quan. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói Phật quang tự phương tây mà đến, hóa thành một vị khuôn mặt thanh tú, khí chất linh động thiếu niên đạo nhân, rơi vào lão tử trước mặt. Thiếu niên này đạo nhân cầm trong tay một chuỗi trang hạt, đối lão tử chắp tay một bái. Sư bá, đệ tử đa bảo, phụ sư tôn chi mệnh đã tại này chờ đã lâu. Lời vừa nói ra, trong Đại La Thiên Ngọc Thần đạo quân tại chỗ liền nổ. Đa bảo, hắn chỉ vào thủy tính, tức giận đến toàn thân phát run. Nhị ca, còn có tiếp dẫn, chuẩn đề. Ba người các ngươi, dám thu về bằng đến, ngoặt đồ đệ của ta. Ngọc Thần cũng không có để đa bảo đi ném phương tây. Đa bảo trong miệng sư tôn là ai? Thái thượng lại chỉ là chậm ung dung nhấp một ngụm trà, nói: Tam đệ, an tâm chớ đổi, đây là số ngày, cũng là đa bảo duyên phận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thì là một mặt vô tội nhìn xem Ngọc Thần. Đạo hữu, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy, lão tử đạo hữu đạo cùng ta phương Tây Phật có dị khúc đồng công chi diệu, đặc biệt hắn đến đây giao lưu một phen học thuật tư tưởng mà thôi. Đến mức đa bảo đạo hữu, đó cũng là chính hắn nguyện ý đến nhà. Ngọc Thần đạo quân bị này ba người, tức giận đến là giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bản thân ái đồ đa bảo, thật cứ như vậy vui tươi hớn hở, dẫn lão tử một đường hướng tây, đi kia Linh Sơn thánh cảnh. Linh Sơn, dưới cây Bồ đề. Lão tử cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh, ngồi xếp bằng, bắt đầu dài đến 7749 ngày luận đạo. Trong lúc đó, thiên hoa luận truy, địa dung kim liên, đại đạo thanh niệm bên thai không dứt. Đa bảo thì tại một bên, cung kính lắng nghe. Sau 49 ngày, luận đạo kết thúc. Lão tử nhẹ lướt đi, mà đa bảo thì tại kia dưới cây Bồ đề, ngồi xếp bằng, thật lâu không động. Trong đầu của hắn, không ngừng vang vọng lão tử đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật huyền diệu chí lý, lại cùng phương Tây duyên phận bắt đầu tính trống không, vạn pháp duy biết Phật pháp áo nghĩa, ơn chứng với nhau. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, hắn rộng mở trong sáng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, ngửa mặt lên trời cười to. Ta hiểu, ta hiểu. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn phía trên, xông ra ba đạo thanh khí, một đạo hóa thành đi qua Phật, một đạo hóa thành hiện tại Phật, một đạo hóa thành tương lai Phật. Sau đó, tam thi hợp nhất, chém ra một tôn dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu sinh ra vô lượng Phật quang bản thân thi. Kia bản thân thi đối đa bảo bản tôn, mỉm cười, chắp tay một bái. Bần tăng Thích Ca Mâu Ni gặp qua đạo hữu, đa bảo thành Phật. Từ đây, phương Tây Phật môn lại nhiều thêm một vị vạn Phật tổ, Như Lai Phật tổ. Mà làm xong đây hết thể chuẩn đề đạo nhân, tựa hồ cảm thấy chỉ là dạng này còn chưa đủ náo nhiệt. Hắn lại tại nhân đạo vũ trụ, kia xa xôi thiên ngoại chi địa, mở ra một tòa tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Tiên Tông. Bản thân thì dùng tên giả tu Bồ Đề tổ sư bắt đầu thu môn đồ khắp nơi. Tổ sư thu đầu ngày đầu tiên, liền đến một đám ma vương. Ta cùng loại bái kiến tổ sư. Xiển giáo ngoại môn mạnh mẽ mang theo một đám sư đệ sư muội bái tại ngoài Phương Thốn Sơn. Tu Bồ Đề thấy thế, khoe miệng giật một cái. Hắn có chút im lặng, các ngươi tới làm gì? Ma vương nhóm cười hắc hắc, bọn hắn đều ánh mắt chân thành nhìn xem Tu Bồ Đề, tổ sư, chúng ta là đến bái sư a. Tu Bồ Đề nhìn xem đám này ma vương, dùng tay nâng trán, thở dài không ngừng nghỉ. Nghiệt trướng, tất cả vào đi. Vâng, sư phụ. Xiển giáo ngoại môn ma vương nhóm không chút nào khách khí, vui dạo dực theo sát Tu Bồ Đề tiến vào Phương Thốn Sơn. Truyền tống môn, vé tháng phiếu đề cử ngày cuối cùng a, bạn bạn nhóm có vé tháng có thể ném một ném sao? Xin nhờ xin nhờ. Túi người chào. Chương 534, lời cuối sách 4, nộ không cùng không đứng đắn sư môn chương 534, lời cuối sách 4, nộ không cùng không đứng đắn sư môn Tây Du vũ trụ. Đông Thắng Tần Châu, Hoa Quả Sơn. Một viên cửu khiếu tiên thạch tại kinh lịch vô số cái nguyên hội phơi gió phơi nắng, linh khí tẩy lễ về sau, rốt cục công đức viên mãn. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ cái này tiên thạch phía trên phát ra, long trời lở đất. Một đạo kim quang phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu, cả kinh kia đạo đức trong vũ trụ vô số tiên cầm thủy thú chạy từ phía. Kim quang tán đi, một con toàn thân mọc đầy màu vàng kim lông tơ, trong đôi mắt lóe ra thuần túy cùng hiếu kỳ quang mang thạch khỉ nhảy lên mà ra. Khỉ con mắt vận hai đạo kim quang, xông lên cửu tiêu, bắn thẳng đến đầu phủ. Cái con khỉ này, động tĩnh vẫn còn lớn. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế cùng chư thần đều dở khóc dở cười. Này phương vũ trụ Ngọc Đế, chính là từ nhân đạo trong vũ trụ trở về trên Hạo Thiên Đế. Cao minh, cao cảm giác. Thần tại. Ngọc Đế nghiêm trang hạ lệnh, đi thăm dò một chút kim quang nơi phát ra, chẳng lẽ nhân gian lại xảy ra điều gì tai họa? Tuân chỉ. Cao minh, cao cảm giác phụ chỉ ra ngoài Nam Thiên Môn. Phía Nam nhìn một chút, phía Bắc nhìn một cái, từ tây đến đông chờ kim quang đều nhanh biến mất, hai huynh đệ có thể xem như đem lực chú ý rơi xuống Đông Hải. Nhị tướng giây lát hồi báo nói, thần phụ chỉ xem nghe kim quang chỗ, chính là Đông Thắng Thần Châu Hải Đông Ngạo Lai tiểu quốc giới, có một tòa hoa quả sơn, trên núi có một thiên thạch, thạch sinh một trứng, gặp phong hóa một thạch khỉ, ở nơi đó bái tứ phương, mắt vận kim quang, bán sông đầu phủ, bây giờ kim quang đem lặn hơi thở vậy. Ngọc Đế khẽ mút cằm, nói, nguyên lai là thiên sinh địa dưỡng thần linh, không cần quản hắn. Ngọc Đế nói xong, hạ lệnh tan triều. Chư thần bái lui không cầm. Lại nói hạ giới thạch khỉ xuất thế về sau, hắn tại hoa quả sơn chúng khỉ ủng hộ dưới, trở thành Mỹ Hầu Vương. Tại hoa quả sơn bên trong, Mỹ Hầu Vương vui sướng vượt qua mấy trăm xuân thu. Thẳng đến bảy khỉ bên trong lão khỉ tử vong, để thạch khỉ có tìm tiên hỏi ý nghĩ. Đại vương, tìm tiên hỏi, ra biển mới được a. Thế là, hai con thông tí viên hầu, một con xích khảo mã hầu, cho thạch khỉ tạo một chiếc bè gỗ. Thạch khỉ cưỡi bè gỗ, hướng Đông Hải lướt tới. Tung bay tung bay. Hắn không cẩn thận liền chệch hướng đường thuyền. Hắn bè gỗ phiêu lưu qua vô số kỳ quái tinh hải. Thạch khỉ kiến thức mọc ra cánh máy móc thần long, cũng đã gặp qua dùng tiếng ca tạo dựng thế giới tinh hải yêu nữ. Hắn nương tựa theo bản thân cái kia trời sinh linh mẫn cùng thông minh, cùng kia một thân tựa hồ vĩnh viễn không dùng hết tinh lực, một lần lại một lần biến nguy thành an. Rốt cục, tại bệ gỗ sắp tan ra thành từng mảnh phía trước một khắc, hắn xa xa trông thấy một tòa lơ lửng tại tinh hải chỗ sâu, tiên khí lượn lờ, đạo vận trùng tiên thần sơn. Kia thần sơn bên trên, cổ mục che trời, tiên hạc cùng băng lên, một đạo đạo tưởng thụy chi khí phóng lên tận trời, xem xét liền biết là có đạo chân tiên động phủ vị trí. Thạch khỉ vui mừng quá đỗi, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đem bệ gỗ vạch đến thần sơn dưới chân. Hắn bỏ bệ gỗ, dùng cả tay chân leo lên núi đến. Chính không phân rõ được phương hướng, chợt nghe thâm lâm bên trong có người lên tiếng hát vang. Kia tiếng ca cứng cáp có lực, tràn đầy một loại nào đó huyền diệu đạo vận, ca từ lại có chút một lời khó nói hết. Ta tại tay trái họa cái rồng, tay phải họa một đạo cầu rồng. Thạch khỉ lần theo tiếng ca tìm đi, chỉ thấy một cái mọc lên hiệu thân, cánh chim, đuôi rắn, khuôn mặt lại dị thường thật thà tiểu phu chính một bên khẽ hát, một bên dùng một thanh lóe ra lôi quang lưới búa, chặt cây lấy từng cây cứng rắn như sắt tiên mục. Thạch khỉ gặp hắn khí độ bất phàm, biết là gặp thần tiên, liền vội vàng tiến lên, không người một bái. Lão thần tiên, đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu mà đến, một lòng cầu đạo, xin hỏi nơi đây là thế nào chỗ? Tiên trưởng tôn tính đại danh. Kia tiểu phu thấy hắn, cũng không kinh ngạc, chỉ là dừng tay lại bên trong lơi búa, gãi đầu một cái, lộ ra một cái giản dị thiếu dung. Ta gọi phu trư, là này trên núi lớn tuổi, ta cũng không phải cái gì thần tiên. Hắn chỉ sơn phong chỗ sâu, nói, ngươi nếu là muốn tìm tiên hướng bên kia đi. Kia trong núi sâu, có một tòa động phủ, tên là Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Trong động ở một vị tu bồ đề tổ sư, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, môn hạ đệ tử đông đảo, từng cái đều là nhân vật không tầm thường. Thạch khỉ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đối phu chư liên tục bái tạ. Trước khi đi, hắn vẫn là nhịn không được tò mò hỏi, tiên trưởng, ngài vừa rồi hát bài hát, thật sự là êm tai, đệ tử chưa từng nghe qua như đây. Đặc biệt tiên nhạc. Phu chư mặt, hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, này, vậy cũng là theo một đám phượng hoàng học, gọi cái gì lưu hành kim khúc là đại đạo thanh âm, nhiều hát có thể cường thân kiên thể, gia tăng nội tính. Thạch khỉ nghe được là như lọt vào trong sương ngủ, nhưng vẫn là cảm thấy này trên núi thần tiên, đều thật có ý tứ. Hắn từ biệt này bị xiển giáo ngoại môn đại sư Minh Phu Trư, dựa theo chỉ dẫn, một đường trèo non lội suối, rốt cục đi tới truyền thuyết kia bên trong Tàng Nguyệt Tam Tinh động phía trước. Chỉ thấy kia động phủ bên ngoài, tiên khí bốc lên, thủy ai ánh sáng dao động, cổng trên một tảng đá lớn, rồng bay phượng múa khắc lấy 10 cái chữ đại. Linh đài phương thôn sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh động. Thạch khỉ đang muốn tiến lên gõ cửa, cửa động lại kẹt kẹt một tiếng, tự hành mở ra. Một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão giả, chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Người cái này tiên sinh Thạch khỉ, 43 tinh hải mà đến, nhưng thật ra có chút thành tâm. Lão giả chính là tu bồ đề tổ sư, hắn bấm ngón tay tính toán, liền đã biết này khỉ con lai lịch. Thạch khỉ thấy thế, biết là gặp chân chính tiên nhân, vội vàng túi đầu liền bái. Đệ tử bái kiến tổ sư. Cầu tổ sư thu ta làm đồ đệ, truyền ta trường sinh bất lao chi pháp. Tu bồ đề tổ sư nhìn xem hắn, vuốt vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Thôi được, xem ở ngươi ta hữu duyên phân thượng, ta liền nhận lấy ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là môn hạ của ta đệ tử đời thứ 10, pháp danh Tôn Ngộ Không. Cứ như vậy, Thạch khỉ Tôn Ngộ Không chính thức bái nhập tu bồ đề tổ sư môn hạ. Mới đầu, tổ sư cũng không truyền thụ cho hắn bất luận cái gì tiên pháp thần thông, chỉ là để hắn đi theo các vị sư minh, cùng nhau học tập văn hóa khóa. Trong mỗi ngày, chính là đọc đạo kinh, học tập nghi lễ, luyện tập thư pháp, ngẫu nhiên còn phải tiếp theo chút do đại sư minh tự mình giảng bài âm nhạc giám định và thưởng thức khóa cùng vũ đạo nhập môn khóa. Ngộ Không thiên tính thông minh, học cái gì cũng nhanh, rất nhanh liền đem những cơ sở này tri thức nắm giữ được 7-8 phần. Lúc rảnh rỗi, hắn liền cùng những sư minh sư tỷ kia nhóm pha trộn ở cùng nhau. Tu bổ để tổ sư môn hạ, đệ tử đông đảo, theo nhập môn tuần tự, phân làm 12 cái chữ lót. Theo thứ tự là rộng rãi trí tuệ, đúng như tính biển, thông minh viên giác. Ngộ Không chính là nội chữ lót đại sư minh. Mà tại lúc trước hắn kia nhập môn đệ tử đời 9, không nói từng cái đều là hung danh hiển hách hỗn độn ma vương chuyển thế, vậy cũng không sai biệt lắm. Những này ma vương các sư minh sư tỷ đối Ngộ Không cái này mới tới tiểu sư đệ lại là dị thường yêu mến. Có ăn ngon tiên quả, cái thứ nhất nghĩ đến chừa cho hắn. Có mới ra pháp bảo, cái thứ nhất đưa cho mượn hắn chơi. Có cái gì không hiểu tu hành vấn đề, càng là dốc túi tương thụ, kiên nhẫn chỉ điểm. Đương nhiên, tại nghịch ngợm gây sự, bốn phía gây tai họa thời điểm, bọn hắn cũng không ít đeo bên trên Ngộ Không. Tỷ như nói, đại sư minh mạnh khỏe sẽ lôi kéo Ngộ Không, vụ trộm tiến vào tổ sư đan phòng, lấy tên đẹp học tập luyện đan chi thức kỳ thực là vì an bụng mới xuất lâu cựu chuyển kim đan. Nhị sư huynh sẽ mang theo Ngộ Không chạy đến sát vách Trúc Dung Thần Quân đạo trận, trận tiếp theo mưa rào tầm tã, lý do là trợ giúp Trúc Dung đạo hữu hàng hỏa khí, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tam sư tỷ càng là sẽ dạy Ngộ Không, như ở đâu theo người khác cãi nhau thời điểm, dùng khí thế áp đảo đối phương, cũng như làm gì dùng vô cùng tàn nhẫn nhất nói ra nhất sợ biểu tình. Những này không đứng đắn ma vương nhóm, bỏ ra dòng dã thời gian 7 năm, có thể nói là đem hết tất cả bốn liếng, muốn đem Tôn Ngộ Không cái này xuất thân thanh chính hạt giống tốt, cho triệt để lừa gạt đến không đứng đắn con đường đi lên. Bọn hắn luôn luôn tại sinh hoạt các mặt, ý đồ thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Tôn Ngộ Không thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan. Nhưng mà, càng thần kỳ sự tình phát sinh. Tôn Ngộ Không vậy mà thật làm được ra nước bùn mà không nhiễm, gặp ma vương mà tính thật. Vô luận các sư minh như thế nào dẫn hắn hồi nháo, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên thuần túy xích tự chi tâm. Tại bọn này ma loạn vũ hoàn cảnh bên trong, Ngộ Không đạo tâm càng thêm kiên định, một thân quang minh lâm liệt, hướng đạo chi tâm kiên cố, không thể lay động. Thậm chí, hắn còn nương tựa theo bản thân chân thành cùng thiện lương, cùng đông đạo sư minh sư tỷ đều thành lập phi thường thâm hậu hữu nghị, trở thành toàn bộ tam tinh động đoàn sủng. Đây hết thảy đều bị tu bồ đề tổ sư nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn xem tại ma vương trong ổ vẫn như cũ duy trì bản tâm tốt khỉ con, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Thật sự là tốt khỉ con a. Xem ra bần đạo lần này là thật nhặt được bảo. Thế là, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, tổ sư đang giảng đạo thời điểm, dùng Ngộ Không hồ nháo làm lý do, cầm thước đánh hắn 3 lần, mà phía sau lưng bắt đầu từ khía cạnh rời đi. Màn đêm buông xuống, nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ. Tôn Ngộ Không lặng lẽ đi tới tổ sư tính thất bên ngoài, gặp tổ sư co thân thể, trong chiều ngủ thiết đi. Ngộ Không không dám kinh động, tức quỳ gối trước giường. Tổ sư không bao lâu cảm giác đến, giãn ra hai chân, trong miệng tự ngâm nói, khó, khó, khó. Đạo nhất huyền, chớ đem kim đan làm bình thường. Không gặp chí nhân truyền diệu quyết, chống không nói miệng khốn đầu lưỡi làm. Tổ sư nhìn xem ngoài cửa Ngộ Không, trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng tiêu dung. Vào đi, ngươi này đầu khỉ, quả nhiên có chút nội tính. Đêm muộn, tổ sư bắt đầu bí truyền Ngộ Không vô thượng đại đạo. Một ngày này, tổ sư tại đài cao giảng đạo, giảng đến trên con đường tu hành đủ loại gian nan hiểm trở, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đại đạo khó thành, tiên lộ nhiều thăng trầm. Các ngươi tu thành tiên thể, mặc dù có thể trường sinh nhưng cũng cần trải qua ba tai họa lợi hại. Này ba tai họa không thể coi thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem hết thể khổ tu tan thành bọt nước. Chúng đệ tử nghe vậy, đều là thần sắc run lên, liền ngày bình thường yêu nhất vui đùa ầm ĩ đại sư Minh Mạnh Huệ, đều thu hồi tiểu dung. Tôn Ngộ Không càng là trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên, không người hỏi, xin hỏi sư phụ, như thế nào ba tai họa? Tổ sư chậm rãi nói, đây là trên trời rơi xuống tai ương. 500 năm về sau, trên trời rơi xuống lôi tai họa đánh người, lại 500 năm, trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt người, lại 500 năm về sau, trên trời rơi xuống nạn báo tội ngươi. Này gió phi phàm gió, chính là bí phong tự cái thoát, mỏ ác bên trong thổi vào lục phủ, qua đan điền, mặc cửu thiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự giải. Mặc cho ngươi tu vi lại cao, cũng khó trốn này cướp. Nộ Không nghe được là dùng mình, đội vàng dập đầu nói, vạn mong sư phụ từ bi, truyền đệ tử tránh thoát ba tai họa chi pháp, không thắng lân điện. Tổ sư nhẹ gật đầu, nói, này pháp cũng không khó. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng đệ tử, tiếp tục nói, ta chỗ này có bình thường thiên cương số, cần phải 36 biến hóa, có bình thường địa sát số, cần phải 72 loại biến hóa. Này 108 pháp đều là tiên thiên đại đạo thần thông, luyện tới đại thành, liền có thể tránh thoát ba tai họa, đồng thọ cùng trời đất. Hắn nhìn xem Nộ Không, cười hỏi, ngươi muốn học bên nào? Nộ Không văn nói, đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh trở nên có chút quỷ dị. Khu khu cụ ngồi tại bên cạnh hắn đại sư Minh Mạnh Huệ, đột nhiên ho kịch liệt tấu lên, ho đến là kinh thiên động địa, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến, một bên cục còn một bên dùng khỏe mắt ánh mắt lướt qua liều mạng liếc về phía Nộ Không. Ôi, ta này ngực làm sao đột nhiên như thế bực. Nhị sư Minh thì che lấy bản thân lồng ngực, một mặt thống khổ biểu tình. Ngón tay của hắn lại tại trên ngực, có tiết tấu đập, gõ ra số lượng, không nhiều không ít, đúng lúc là 108. Ta đầu này làm sao như thế nữa đâu? Tam sư tỉ một bên gãi đầu, một bên nhìn như lơ đãng, dùng tóc bẽ ra trên không trung thiên cương địa sát chữ. Còn lại các sư minh sư tỷ cũng là các hiện thần thông, có điên cuồng trước mắt, ý đồ dùng mọt sệ mã điện báo truyền lại tin tức, có bí mật truyền âm, thanh âm kia tại Ngộ Không trong đầu như cùng ma âm rót vào thai, có thậm chí trực tiếp trên mặt đất, dùng chân vẽ ra toàn bộ tuyển mới có thể bảo đảm bình an chữ. Toàn bộ giảng đạo đường trong nháy mắt biến thành một cái cỡ lớn gian lận hiện trường. Tu bồ đề tổ sư nhìn xem bọn này tên dở hơi đệ tử, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo cười ôn hòa cho, nhưng thái dương gân xanh cũng đã không bị khống chế nhảy lên bắt đầu. Xem ra mọi người hôm nay đều thân thể không vừa, nhiễm phong hàn a. Hắn chậm rãi đứng người lên, phủi phủi đạo bảo. Đã như vậy, vậy cái này tránh ba tai họa chi pháp, ta xem chúng ta vẫn là ngày khác lại nói a. Mọi người về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, tổ sư quay người, lại thật làm bộ muốn rời khỏi. Ai sư phụ? Sư phụ ngài chớ đi a. Mắt thấy tổ sư thật muốn đi, mới vừa rồi còn từng cái yếu đuối, phản phất tùy thời muốn cười hạc đi Tây Phương Ma Vương các đệ tử, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, có ôm lấy tổ sư bắt đùi lớn, có kéo lại tổ sư ống tay áo, chết sống không để hắn đi. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, liều mạng hướng Ngộ Không ngáy mắt. Ngộ Không gãi đầu một cái, nhìn vẻ mặt hiền lành tổ sư, lại nhìn một chút một đám nhiệt tình sư minh sư tỷ, trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng thần sắc. Trên hắn phía trước một bước, đối tổ sư nhỏ giọng hỏi, cái kia, sư phụ, ta. ta nghĩ tất cả đều tuyển. Lời vừa nói ra, toàn bộ giảng đạo đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tổ sư quay đầu lại, nhìn xem Ngộ Không kia có chút thấp thỏm khuôn mặt, có chút hăng hái, cười hỏi, 108 pháp. Ừm. Ngộ Không âm thanh nhẹ giống một đều. Hắn cúi đầu xuống, cảm thấy mình thật sự là lòng quá tham. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, tổ sư vậy mà cười ha hả bắt đầu. Tốt. 108 pháp liền 108 pháp. Vi sư tất cả đều truyền ngươi. Thật. Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia màu vàng kim trong đôi mắt, không ức chế được vui mừng bất ngờ, như cùng hai viên sáng chói sao trời. Đương nhiên là thật. Tổ sư gật đầu cười. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua còn ôm bắp bụi mình, một mặt đờ đẫn các đệ tử. Những cái kia ma vương nhóm lập tức phản ứng lại, cười hắc hắc, nhao nhao vung lòng tay ra, nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, đối tổ sư thi lễ một cái. Sư phụ, ngài bận rộn, ngài bận rộn, chúng ta chợt nhớ tới, phía sau núi nhà xí còn không có quét dọn, chúng ta có việc đi trước. Đúng đúng đúng, chúng ta đi giúp đại sư huynh cùng một chỗ quét dọn. Dứt lời, một đám người kề vai sát cánh, cười toe toét. Nhanh như chớp liền đều chạy cái không thấy. Cùng loại những này nghiệt chướng đều đi về sau, tổ sư trên mặt mới lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn đem Ngộ Không đơn độc dẫn tới bản thân trong tĩnh thất, bắt đầu truyền thụ cho hắn chân chính tiên thiên đạo thuật. Mà tại truyền pháp trong quá trình, tổ sư một mặt nghiêm túc vô cùng trịnh trọng dặn dò Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi muốn nhớ lấy. Tại ngươi đem này thiên cương địa sát 108 pháp đều luyện tới tiểu thành, dung hội quán thông trước đó, hàng vạn hàng nghìn không muốn theo ngươi những sư minh sư tỷ kia nhóm tiến hành bất kỳ trao đổi gì cùng luật bàn. Ngộ Không mặc dù không rõ ràng sư phụ vì sao muốn như này căn dặn, nhưng hắn đối sư phụ từ trước đến nay là tin tưởng không nghi. Hắn lập tức trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đệ tử cần tuân sư mạng. Ừm, trẻ con là dễ dạy. Tổ sư âm thầm thở dài một hơi, hắn nhìn xem Ngộ Không kia tinh khiết ánh mắt, càng xem càng là hài lòng. Ở sau đó tuế nguyệt trong, Ngộ Không thật liền triệt để tiến vào bế quan trạng thái. Hắn cả ngày ở trong động phủ của mình, dốc lòng tu luyện kia 108 biến hóa, không còn có theo những đệ tử khác đã gặp mặt. Này có thể để bên ngoài động phủ những cái kia ma vương nhóm một hồi lâu thất lạc. Ai, muốn ta cùng loại đối tiểu sư đệ yêu mến có thêm, bây giờ sư phụ lại đối chúng ta nghiêm phòng tử thủ, làm đến theo giống như phòng tặng, đây là cỡ nào không tín nhiệm à? Đại sư Minh mạnh mẽ ngồi chung một chỗ trên tảng đá, than thở. Thật là làm cho ta cùng loại làm sư Minh trái tim băng giá a. Đệ tử còn lại nghe vậy, lại đều nở nụ cười. Tam sư tỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đại sư Minh, ngươi cũng đừng diễn. Sư phụ không để Ngộ Không cùng chúng ta giao lưu, là sợ chúng ta đem chính bản thiên cương 36 pháp cùng địa sát 72 pháp cho vụng trộm chuyển cho tiểu sư đệ. Cái gọi là thiên cương địa sát chi pháp, chính là chúng thần tại Đại La Thiên thứ 1367 giới liên quan tới như thế nào để kỷ nguyên mới tu hành trở nên càng thú vị chuyên đề hội nghiên cứu thảo luận bên trên, từ Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy cùng loại hàng đầu đại thần, cộng đồng biên soạn, cũng cuối cùng xác định 108 loại tiên thiên đại thần thông. Bộ thần thông này, chia làm chính sách cùng phó sách. Mà ma vương nhóm trong miệng chính bản dĩ nhiên chính là bộ kia thần thông chính sách. Tu bổ để tổ sư truyền thụ cho Ngộ Không, lại là bộ kia thần thông phó sách. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở chính sách bên trong ghi lại thần thông, đều quá không đứng đắn. Tu bổ đề tổ sư là thực tình hy vọng Ngộ Không có thể bảo trì viên kia thuần chính đạo tâm, không muốn đi lên cái kỷ nguyên những cái kia người thích xem việc vui thần thánh đường xưa. Kỷ nguyên mới, có mới cách chơi. Hắn muốn bản chính thanh nguyên, bồi dưỡng được một cái chân chính, có thể dùng chân thành chi tâm, quấy mây gió đất trời, cải biến kỷ nguyên hòa phong, đánh nát hết thảy không đứng đắn đệ tử. Mạnh mẽ nghe vậy, lắc đầu. Sư phụ này hoàn toàn là khư khư cố chấp. Hắn không nghĩ đến đem Ngộ Không dẫn vào chính đồ ngược lại mưu toan dùng lực lượng một người, phá vỡ toàn bộ kỷ nguyên hòa phong, này làm sao khả năng đi thông đâu. Không sai. Sau này Ngộ Không học được bộ này cắt xén bản thần thông xuất sư, khẳng định là phải ở bên ngoài thiệt tòi lớn. Muốn ta cùng loại người trong ma đạo nhất là giảng nghĩa khí, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ ngộ nhập lạc lối. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, trên mặt đều lộ ra chúng ta được cứu một cứu Ngộ Không kiên định biểu tình. Tiếp xuống, những này ma vương nhóm vì có thể đem chính sách thần thông truyền cho Ngộ Không, có thể nói là nghĩ hết các loại biện pháp. Tỷ như nói, bọn hắn sẽ ở Ngộ Không động phủ bên ngoài, tập thể tu luyện thiên cương 36 pháp, cố ý dẫn động đại đạo dị tượng, ý đồ dùng loại phương thức này đến lây nhiễm đang lúc bế quan Ngộ Không. Lại tỷ như nói, bọn hắn còn nghĩ qua dụng tâm ma chi pháp, dẫn Ngộ Không tiến vào bọn hắn tỉ mỉ tạo dựng tâm ma huyễn cảnh, sau đó tại huyễn cảnh bên trong bí truyền vô thượng đại đạo. Nhưng là những phương pháp này cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Tôn Ngộ Không đạo tâm kiên định, không vì ngoại vật quấy nhiễu, hắn hết sức chuyên chú tu luyện tu bổ để tổ sư truyền cho hắn bộ kia nghiêm chỉnh thần thông phó sách. Cuối cùng ma vương nhóm gặp Ngộ Không thật muốn một con đường đi đến đen, từng cái đấm ngực dậm chân. Ngộ Không a Ngộ Không, ngươi như này hết lòng tin theo tổ sư, chớ mê ở này bảng môn tà đạo, tương lai như thế nào có thể tu thành chính quả a? Mà tu bổ để tổ sư gặp thì là trong lòng quay khỏa, vớt dâu mỉm cười. Hừ, các ngươi những ngày nghiệt chướng mơ tưởng ô nhiễm này khối chưa điều khắc ngọc thô. Hắn phảng phất đã thấy tương lai Tôn Ngộ Không dùng một viên chân thành chi tâm cầm trong tay gậy sắt đánh nát cửu trùng, phá vỡ tam giới tráng lệ cảnh tượng. Lại một ngày, tổ sư cùng chúng môn nhân ngay tại tam tinh động phía trước dưới tán cây kịch chơi cảnh giả, được không hài lòng. Các sư minh cười đối tổ sư nói, tổ sư, bởi vì cái gọi là đánh từng chiếm được liền đánh, đánh không lại liền tránh, tránh không khỏi liền trốn. Ngài hiện tại đã truyền tiểu sư đệ tránh ba thai họa diệu pháp, vậy không bằng thuận tiện đem chạy trốn biện pháp cũng cùng nhau truyền đi. Tổ sư nghe vậy, tức giận chừng bọn này mà vương một chút. Sau đó, hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía vừa mới xuất quan, khí tức lại tinh tiến không ít Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, vi sư truyền ngươi Hà Nâm phi thăng chi pháp, luyện được như thế nào rồi? Tôn Ngộ Không nghiêm mặt trả lời, hồi bẩm sư phụ, đệ tử đã hơi có tiểu thành, ta này liền thử bay nâng một phen. Dứt lời, Ngộ Không liền thi triển thần thông, dưới chân sinh ra tường vân, bước trên mây hà mà lên, trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, không lâu sau đó, liền quay trở về nguyên địa. Tổ sư tỉ mỉ quan sát Ngộ Không động tác mới vừa rồi, nhẹ gật đầu, nói, ta gặp ngươi đi lúc, liền giật mấy cái bổ nhào, mới nhảy lên dáng mây. Cũng được, ta nay chỉ liền ngươi cái này tình thế, lại truyền ngươi một cái cân đầu vân a. Này mây bên trên có thể chu du thời không trường hạ, dưới có thể đi tới đi lui tại chu thiên dưới vòng trời. Một ý niệm, liền có thể đi 10 vạn 8 ngàn giới vực, rất là thuận tiện. Tốt tốt tốt. Đà tạ sư phụ. Đà tạ sư phụ. Ngộ Không văn nói, vui vẻ không ngừng nghỉ, liên tục dập đầu. Hắn liền lại tại tổ sư chỉ điểm, học được này vô thượng đột pháp. Cân đầu vân. Các sư minh sư tỷ gặp, cả đám đều xuống tới, vỗ Ngộ Không bà bay. Chúc mừng Ngộ Không. Chúc mừng Ngộ Không. Tạo hóa. Thật sự là bầu trời lớn tạo hóa. Ngươi như học xong cái này biện pháp, về sau cùng người ta làm cái trải binh, đưa cái văn thư, đưa cái biên lai cái gì, không quản đến cái nào vũ trụ, đều tuyệt đối có thể tìm được một phần tốt cơm ăn. Không sai không sai, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng ngươi về sau thất nghiệp, không tìm được việc làm. Ngộ Không nghe các sư minh sư tỷ này phát ra từ phế phủ chân thành chúc phúc trong lòng là rất là cảm động. Đa tạ sư minh sư tỷ quan tâm. Vẫn là các ngươi nghĩ đến lâu dài a. Xuân về hạ trí, bất chi bất giác, lại là vài năm thời gian đi qua. Một ngày này, các đệ tử đều tại trước động ngàn năm cổ tùng phía dưới, sẽ giảng đã lâu, trao đổi riêng phần mình tu hành tâm đắc. Các sư minh bắt lấy cơ hội khó có này, đem Tôn Ngộ Không vây vào giữa, cười hì hì hỏi, "Ngộ Không, sư phụ truyền ngươi kia 108 tránh ba thai họa chi pháp, đều học xong à?" Ngộ Không cười nói, không giấu giếm chư vị huynh trưởng nói, một cái là sư phụ truyền thụ thật tốt, thứ hai cũng là ta ngày đêm chăm chỉ, không dám có chút lơ biếng, kia mấy biến hóa, bây giờ đều đã rõ ràng trong lòng, vận dụng tự nhiên. Các sư minh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức ồn ào nói, nói miệng không bằng chứng. Thứ này ngày tốt cảnh đẹp, không như ngươi thử diễn luyện, cũng làm cho ta cùng loại mở mang tầm mắt. Ngộ Không hỏi, các sư minh mời ra cái đề mục chính là, muốn ta biến hóa thứ gì? Đại sư minh mạnh mẽ nhãn châu xoay động, chỉ vào bên cạnh cổ tùng, nói, khác cũng quá làm khó ngươi, liền biến một gốc cây tùng a. Ngộ Không vân vê quyết, trong miệng điều khiển bằng ý niệm chú ngữ, lắp mình biến hóa, liền thật biến thành một gốc cùng bên cạnh cây kia không khác nhau chút nào cây tùng. Chính xác là, buồn bực hàm yên sâu bốn mùa, lang vân thẳng lên tú chính tư. Hoàn toàn không có một điểm yêu hầu giống, đều là trải qua xương nhịn tuyết nhánh. Mọi người gặp, cũng nhịn không được vỗ tay, nha nha cười ha hả, nhao nhao tán dương, tốt khỉ con. Tốt khỉ con. Trở nên thật giống. Tới tới tới, ánh sáng ngươi sẽ biến nhiều không có ý nghĩa, chúng ta cái này cũng có mấy cái không đứng đắn. Khu khu, là mấy cái áp đáy hòm thần thông, vừa vặn lấy ra, theo ngươi tỉ thí một chút, giao lưu trao đổi. Ma vương nhóm đang chuẩn bị mượn cái này học thuật giao lưu cơ hội, cưỡng ép đem thiên cương địa sát chi thuật chính sách thần thông, cho Ngộ Không biểu thị một lần. Không liệu, bọn hắn bên này trách móc cầm ý thanh âm, lại kinh động đến ngay tại trong tinh thất tính tọa tu bổ đề tổ sư. Tổ sư vội vội vàng vàng dắt lấy quả trượng, từ trong động phủ đi ra, cách thật xa liền quát hỏi, là người phương nào ở đây ồn ào? Chúng ma vương nghe được tổ sư la lên, doa đến là một cái giật mình, cũng biết kiểm tra việc giữ nội quy y quan, thu liêm trên mặt tiểu dung, từng cái đứng nghiêm, giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, tiến lên hành lễ. Ngộ Không cũng tranh thủ thời gian hiểu biến hóa, hiện ra bản tướng, hôn tạp tại các sư minh trong đội ngũ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, khởi bẩm tôn sư, ta chờ ở này sẽ giảm đạo pháp, cũng không họ khác người ở đây nguyên nguyên nào hảo. Tổ sư nghe vậy, lại là giận tí mặt, trong tay quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề. Các ngươi còn dám rào biện? Từng cái hô to gọi nhỏ, trên nhảy dưới tránh, nơi nào có nửa điểm tu hành thể đoạn? Hắn dựng râu trừng mắt quá lớn, người tu hành, tối kỵ phập phồng không yên. Miệng hai thần khí tán, lưỡi di chuyển là không phải sinh. Như thế nào có thể ở đây như chợ búa chi đồ bình thường, lớn tiếng trách móc cười. Chúng ma vương liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, mau tới trước, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Nhìn sư phụ thứ tội, ta cùng loại biết sai rồi. Các ngươi đều đứng lên cho ta. Tổ sư lại không để ý tới những này cầu xin tha thứ ma vương nóng, hắn cặp kia sắc bén ánh mắt, trực tiếp rơi vào trong đội ngũ, cái kia đem đầu chôn thấp nhất Tôn Ngộ Không trên thân. Ngộ Không cảm nhận được sư phụ ánh mắt, run lên trong lòng, cũng liền bận bịu quỳ xuống dập đầu. Đệ tử đáng chết, quấy rầy sư phụ thanh tu, chỉ mong sư phụ thứ tội. Tổ sư nhìn xem hắn, trên mặt nộ khí, nhưng dần dần lắng lại xuống dưới, lấy mà thay mặt là một loại phức tạp mà thâm trầm cảm xúc. Hắn thở dài một cái thật dài, nói, thôi, ta cũng không tội ngươi, nhưng chỉ là, ngươi đi đi. Ngộ Không văn nghe này nói, như bị sét đánh, đầy mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, ngẩng đầu hỏi, sư phụ gọi ta đi nơi nào? Tổ sư xoay người, đưa lưng về phía hắn, âm thanh trở nên có chút lạnh lùng. Ngươi từ đâu tới đây, liền từ đi đâu chính là. Ngộ Không nghe lời này, trong lòng đau xót, nhưng cũng đột nhiên tỉnh ngộ, dập đầu nói, đệ tử rõ ràng, ta tự Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động mà tới. Tổ sư nói, ngươi mau mau trở về, toàn bộ tính mạng của ngươi đi thôi. Như lại lưu tại nơi đây, sợ sinh mầm thai bạn, quả quyết là không thể. Ngộ Không văn nói, trong lòng bi thống bạc phần, nhưng cũng biết sư phụ tâm ý đã quyết, không cách nào vãn hồi. Hắn nặng nề mà dập đầu ba cái, nước nở nói, thượng cáo tôn sư, đệ tử mong sư phụ truyền thụ đại đạo, còn chưa tới được đến báo đáp sư phụ truyền đạo tri ân, thực không dám cứ thế mà đi. Tổ sư lại chỉ là lắc đầu, thanh âm bên trong không có một tơ một hào tình cảm. Nói cái gì báo đáp tri ân? người ta sư đồ duyên phận đã hết. Người từ nay về sau, người dẫn xuất hỏa đến, không cho phép ngươi nói là đồ đệ của ta. Ngươi nếu nói ra nửa chữ đến, ta liền biết được, chắc chắn đưa ngươi thần hồn biếm tại cửu lũ chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Tu Bồ Đề ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Dứt lời, hắn liền không lại nhìn Ngộ Không một chút, xoay người rời đi, chỉ để lại một cái quyết tuyệt mà vô tình bóng lưng. Ngộ Không thấy sư phụ rời đi bóng lưng, trong lòng bi thương ngược dòng thành sông, đang muốn lần nữa lễ bái, cùng sư phụ làm sau cùng cáo biệt. Tiểu sư đệ. Sau lưng, đại sư huynh mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang lên. Ngộ Không quay đầu lại, chỉ thấy tất cả các sư huynh sư tỷ đều xông tới. Trên mặt bọn họ không có ngày xưa vui cười, thay vào đó là một loại chân thành lo lắng cùng không bỏ. Đại sư huynh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Ngươi yên tâm đi thôi, sư phụ lao nhân già ông ta liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ." Nhị sư huynh cũng tiến lên một bước, từ trong ngực móc ra một khối lóe ra kỳ lạ quang mang lệnh bài, nhét vào Ngộ Không trong tay. "Không sai, ngươi sau này ở bên ngoài, như thật chọc cái gì bản thân giải quyết không được phiền phức, không cho phép nói là Tu Bồ Đề tổ sư dạy dỗ. Ngươi liền nói, chính ngươi xuất thân từ gió linh nguyệt hành tông." Tam sư tỷ cũng nói bổ sung: "Đúng, ngươi liền nói cho bọn hắn, chúng ta những tông môn này đệ tử, tất cả đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ai dám khi dễ ngươi, liền là theo chúng ta toàn bộ gió linh nguyệt ảnh tông không qua được." Phúc Chính biểu diễn tuyệt tình, từng bước một đi vào động phủ cần bồ bồ đề tổ sư, nghe nói như thế, dưới chân một cái lảo đảo. Hắn thật cực kỳ nghĩ quay người lại, dùng quải trượng đem bọn này bất hiếu nghiệt chướng, cả đám đều đánh răng rơi đầy đất. Nhưng là, đương hắn phảng phất trong lúc lơ đãng, cảm nhận được sau lưng Ngộ Không kia quăng tới tràn đầy cảm kích cùng không bỏ ánh mắt lúc, trong lòng lại là mềm nhũn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không nghe thấy, bước nhanh hơn, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại động thiên bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn xem tổ sư biến mất bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay khối kia khắc lấy gió linh nguyệt ảnh tông chữ lệnh bài, cùng chung quanh các sư minh sư tỷ kia chân thành ánh mắt, trong lòng bi thương dần dần bị một dòng nước gấm thay thế. Hắn đối tổ sư rời đi phương hướng, trịnh trọng bái ba bái. "Sư phụ, Ngộ Không đi vậy." Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Chương 535, lời cuối sách năm, đại náo thiên cung. Chương 535, lời cuối sách năm, đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không từ biệt sư phụ cùng các vị sư minh, một cái cân đổ vân, vượt qua mênh mông vô tận tinh thần đại hải, hướng về hắn kia xa cách đã lâu cố hương. Hoa Quả Sơn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, cuối cùng rồi sẽ bị quay về quê cũ vui sướng chỗ hòa tan. Vừa nghĩ tới sắp gặp gỡ những ngày kia đêm tưởng niệm hầu tử khí tôn, Ngộ Không trong lòng liền tràn đầy vô hạn chờ mong. Bất quá trong chốc lát, kia quen thuộc đan sơn núi tuyết bích liền đã xuất hiện ở đám mây phía dưới. Nhưng mà, đương Ngộ Không đầy cõi lòng kích động rơi xuống đám mây, hai chân đạp vào kia phiến quen thuộc thổ địa lúc, trên mặt tiếu dung nhưng trong nháy mắt đọc lại. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản kia sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở tiên gia phúc địa, bây giờ đúng là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Kỳ hoa cỏ ngọc, tất cả đều khô héo, cổ thụ tiên đằng, tất cả đều đứt gãy. Toàn bộ sơn giã ở giữa đều tràn ngập một cỗ nồng nặc tan không ra huyết tinh chi khí, cùng vùng đi không được quán niệm. Không tốt. Ngộ Không trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng về thủy liêm động phương hướng chạy đi. Đương hắn xuyên qua kia đạo quen thuộc màn nước, một phái cực kỳ thảm thiết cảnh tượng liền ánh vào tầm mắt của hắn. Kia nguyên bản rộng rãi sáng tỏ động tiên thế giới, giờ phút này đã là tường đổ, một vùng phế tích. Vô số hầu tử khỉ tôn gối thi tại đất, ngã xuống vũng máu bên trong. Trên người của bọn hắn hiện đầy dữ tợn vết thương, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Toàn bộ thủy liêm động biến thành một tòa danh phủ kỳ thực tu la địa ngục. Nhưng mà, đối mặt như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng, Tôn Ngộ Không trên mặt lo lắng cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo trở nên dị thường bình tĩnh. Hắn cặp kia màu vàng kim trong đôi mắt, nổi lên một tầm nhàn nhạt thần quang, phản phất có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Tôn gia chính là thần thánh phương nào, lại ta này Hoa Quả Sơn, bày ra như này huyễn cảnh đến trêu đùa ta lão tôn. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại này phiến hư giả huyết sắc thế giới bên trong. Lời vừa nói ra, chung quanh cảnh tượng cũng không tiêu tán. Ngộ Không cũng không sốt ruột. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây bút phong đứng thẳng, trực thấu chống không tiêu, khúc khe thâm trầm, có thể thông hộ. Núi đá đá lởm chởm, sóng cả không kinh, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cổ quái kỳ quái áp giữ tận chi khí. Bản thân thế này sao lại là trở về Hoa Quả Sơn? Rõ ràng là xâm nhập cái nào đó không biết tên yêu ma độc phủ. Hắn chậm rãi đi ra thủy liêm động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thác nước bên ngoài đạo địa phía trên, thủy liêm động ba cái cổ pháp chữ triện, sớm đã đổi bộ dáng. Nước bẩn động. Ngộ Không thấp giọng đọc lên trên tấm bia đá kia hai cái tràn đầy ô uế chi ý văn tự. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời đất quay cuồng, sơn hà đổi biến. Kia đạo bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, lại trái với vật lý hiểu biết cơ bản, đi ngược dòng nước, như cùng một cái dương nhanh múa vút màu trắng thủy long, đằng không mà lên, xông lên vân tiêu. Tiếp theo, ở giữa không trung ầm vang nổ tung, hóa thành tràn trề hơi nước, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Ngộ Không chính là thông hiểu huyền môn diệu pháp, lĩnh hội bắt quái cơ chế đắc đạo chân tiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dùng bản thân làm hạch tâm bắt phương thời không bên trong, đại biểu cho thủy khảm cùng chi lực, ngay tại phát sinh kịch liệt rung động. Thật giống như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ vũ trụ khảm thủy chi lực đều sẽ hóa thành phá áp của lòng, hướng phía bản thân của tới. Định. Ngộ Không gặp nguy không loạn, trong miệng khẽ quát một tiếng, lúc này liền thi triển ra định thân chi pháp, cưỡng ép định trụ kia sao động bất an khảm cung. Đồng thời, dưới chân hắn con quạ dày truy vân từng tháng, bước đạp tiên thiên bắt quái cường đấu, thân hình thoát một cái, liền nhanh nhẹn đi vào đại biểu cho núi cấn vị bên trong. Vâng. Khảm thủy chi lực cuối cùng vẫn là giải khai công xiềng, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, lại như vô tận lũ quét, vô lượng sóng lớn lôi cuốn chừng làm sụp đổ núi phá vỡ nhạc lực lượng kinh khủng, mênh mông quần quận, hướng về Ngộ Không quần quận mà đến. Ha ha, này cũng đúng là cái quen sẽ làm cho nước người trong nghề. Ngộ Không thấy thế, lại là thản nhiên cười. Hắn thân lập cấn vị, tựa như cùng một tòa thái cổ thần sơn, mặc cho ngươi nước lũ ngập trời, ta tự lũ lũ không di chuyển. Tùy ý kia ngàn vạn sóng cả hóa thành nước bốn biển, vô số giang hà xê dịch như ngàn vạn cự long gầm thét, đánh thẳng vào. Ngộ Không bất khí định tần nhàn đứng ở nguyên địa, kia bàng bạc mãnh liệt khảm nước, còn chưa từng tiếp cận hắn thân thể, liền phảng phất như gặp phải vô hình hàng rào, tự động hướng về hai bên tách ra, vẽ sông thành lục. Thật là thần thông, hảo thủ đoạn. Một cái như cùng nổi trống vang dội âm thanh, từ cái này ngập trời sóng nước về sau vang lên. Chỉ thấy một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, đạp nước mà đến, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đầu mang một đỉnh ô kim nón trụ, tại dưới ánh mặt trời lóe ra sâm nhiên qua mình, thân treo một tập tạo la áo choàng, tại trong cuồng phong đón gió phiêu đãng. Thân dưới mặc hắc thiết giáp, dùng da đầu chăm chú kìm chặt, lộ ra khổng vũ hữu lực, túc hạ đạp trên một đôi hoa điệp dày, khí thế hùng trắng, tựa như thượng tướng. Ngươi là người phương nào? Ngộ Không ngửa đầu, nhìn xem này tôn cao hơn chính mình ra mấy lần cự ma, hắn mở miệng hỏi, trong giọng nói không sợ hãi chút nào. Ta chính là Hôn Thế Ma Vương vậy. Kia ma vương âm thanh chấn động đến chung quanh hơi nước đều tại ông tác hưởng. Này Hôn Thế Ma Vương, phần thuộc Chu Thiên 10 ma một trong cảnh ma am hiểu nhất chế tạo huyễn cảnh, khảo nghiệm người tu đạo đạo tâm. Ngộ Không nghe danh hảo của hắn, lại là kỳ quái gãi đầu một cái. Hôn Thế Ma Vương, chưa nghe nói qua. Ta lão tôn cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao muốn ở đây bày ra huyễn cảnh, đùa giỡn ta? Hôn Thế Ma Vương nghe vậy, cười ha hả bắt đầu. Phàm là người tu đạo, đều gặp được Ma Vương từ nói. Đơn giản đến nói, ta liền là ngươi tốt nghiệp khảo thí giám khảo. Ma Vương từ đạo. Ngộ Không văn nói, hình như có sở ngộ. Hắn nhớ tới ở trên núi lúc, những sư huynh sư tỷ kia nhóm đã từng cùng hắn nói chuyện phiếm lúc, nói lên qua ma giới sự tình. Nghe nói, kia Chư Thiên Ma Vương hoành hành tại hỗn độn hư không bên trong, thường xuyên sẽ bố trí đủ loại ma vương khảo hạch dùng cái này đến tôi luyện người tu đạo. Khảo hạch này đã là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Không ngờ bản thân vừa mới học thành trở về, liền gặp truyền thuyết này bên trong ma giới giám khảo. Tôn Ngộ Không, Hôn Thế Ma Vương gặp hắn đã rõ ràng, liền không lại nói nhảm, cao giọng quát, ngươi hãy nhìn kỹ, vẽ sông thành lục môn thần thông này, hẳn là như thế dùng. Dứt lời, hắn cái kia khổng lồ thân thể liền lôi cuốn lấy ngập trời thủy thế, hướng về Ngộ Không vọt mạnh mà đến. Đi. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay chô hướng chỗ, tôn trào không ngừng thời gian chi thủy lại quỷ dị ngưng kết, tách rời, phản phất có một trôi vô hình thiên đao, ngạnh sinh sinh tại quần quận giang hà bên trong, bổ ra một đầu thông hướng tuyệt đối tịch diệt lục địa. Đây là đem thủy mềm mại, cưỡng ép thay đổi vì thổ kiên vô thượng diệu pháp, uy lực của nó mạnh, đủ để cho một phương đại thiên thế giới trong nháy mắt long trời lở đất, quay về hỗn độn. Đối mặt này long trời lở đất một kích, Tôn Ngộ Không cặp kia màu vàng kim trong đôi mắt chiến ý ngang nhiên, không lui mà tiến tới. Đến hay lắm. Hắn hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng bên ngoài, bày ra một cái huyền diệu thức mở đầu. Hắn thi triển, đồng dạng là vẽ sông thành lục nhưng nó ý cảnh lại cùng Hôn Thế Ma Vương hoàn toàn tương phản. Nếu nói Hôn Thế Ma Vương vẽ sông thành lục là bá đạo, là hủy diệt, là dùng vô thượng vĩ lực cưỡng ép cải biến pháp tắc. Như thế Tôn Ngộ Không vẽ sông thành lục chính là mưu lợi, là thuận thế, là tại lao nhanh không hơi thở đại thế bên trong, tìm kiếm được kia một tia tinh diệu nhất điểm thăng bằng. Chỉ thấy hắn song trưởng chậm rãi tìm tòi về phía trước ra, dùng một loại linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm quy tích, tinh chuẩn vô cùng đặt tại kia bị tách ra nước sông cùng tân sinh lục địa ở giữa giới hạn đường phía trên. Này nhấn một cái nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa tứ lạng bạt thiên cần vô thượng chí lý. Và anh, toàn bộ thủy thế giới tại thời khắc này kịch liệt rung động bắt đầu. Hôn Thế Ma Vương kia bá đạo vô song trường lực, lại bị Ngộ Không này nhìn như nhu nhược song trường, xảo diệu hướng dẫn, phân hóa, khiến cho cái kia vừa mới thành hình lục địa trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, một lần nữa bị hai bên bờ trào lên nước sông thôn phệ, đồng hóa. Một trận đủ để hủy diệt thế giới thế công, lại cứ như vậy bị Ngộ Không dùng tay không tất sát, hóa giải thành vô hình. Ừm. Hôn Thế Ma Vương cặp kia như chuông đồng trong con mắt lớn, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, này đầu khỉ đối thần thông lý giải, vậy mà tinh diệu đến tình trạng như thế. Lại đến. Hôn Thế Ma Vương hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, thần thông lại biến. Phúc vũ phiên vân. Trong chốc lát, toàn bộ thủy thế giới phía trên ngưng tụ ra vừa dày vừa nặng như chỉ mây đen. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt nước mưa đều nặng như sơn nhạc, ẩn chứa ăn mòn thần hồn âm độc chi lực. Mà phía dưới nước sông thì hóa thành bốc lên biển mây, bay lên, tạo thành một tòa cự đại nước mây lồng giam, muốn đem Ngộ Không triệt để vây giết bên trong đó. Đây là đem mưa cùng vân hình thái tương hỗ đổi thành, điên đảo càn khôn trò xảo quyệt. Điều trùng tiểu kỹ. Tôn Ngộ Không thấy thế, lại là thản nhiên cười. Hai cánh tay hắn chấn động, trong miệng nói lẩm bẩm, hơi lắc người. Pháp thiên tượng địa. Chỉ thấy thân thể của hắn đón gió mà lớn dần, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn cùng Hôn Thế Ma Vương không khác nhau chút nào cự viên. Sau đó, hắn mở ra miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, nuốt mây thực khí. Một cỗ không thể địch nổi kinh khủng hấp lực từ hắn trong miệng bộc phát. Kia đầy trời mưa to, bước lên biển mây, tại cỗ lực hút này trước mặt căn bản là không có cách chống cự, đều hóa thành hai đạo khổng lồ vòi rồng, bị Tôn Ngộ Không thôn tính nóc từ ngực bình thường, hút vào trong bụng. Không mẹn mẹn phá thần thông của đối phương, còn đem kia bàng bạc thủy nguyên lực hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Ngươi, Hôn Thế Ma Vương thấy mình thần thông liên tiếp bị phá, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hắn không lại lưu thủ, đem bản thân kia thuộc về cảnh ma bản mệnh thần thông cũng phát huy ra. Ma cảnh rời bọn, chỉ thấy thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Sau đó lại chia ra làm 8, từ 8 cái phương hướng khác nhau, đồng thời xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên người. Mỗi một cái phân thân đều khí tức chân thực, động tác đồng dạng, đồng thời huy động ẩn chứa lực lượng pháp tắc cự trường, hướng về Ngộ Không muốn hại, hung hăng vô xuống đi. Này đã không chỉ là tốc độ nhanh, mà là lợi dụng ảo cảnh đặc tính, trong cùng một lúc bên trong, tại khác biệt không gian điểm, phát động chân thực công kích. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không đối với cái này lại là sớm có đoán trước. Hắn cặp kia màu vàng kim hỏa nhãn kim tinh, sớm đã xem thấu này ảo cảnh hết thảy bản chất. Chứng nhãn pháp thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, kia bạn trưởng ma viên chân thân, tại nguyên chỗ đột nhiên dậm chân một cái. Uống. Một tiếng quát lớn, như cùng đại đạo luân âm, từ hắn trong miệng phát ra. Giang giác. Giang giác. Tại này âm thanh nhận chứa chân thực ý chí đạo giống phía dưới, toàn bộ nước vận động miễn cảnh, đều như cùng hiện đầy vết rách lưu ly bình thường, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Kia tám đạo nhìn như chân thực hôn thế ma vương thân ảnh, bên trong đó bảy đạo đều trong nháy mắt như cùng bọt nước bình thường, tan thành mây khói. Chỉ còn lại ở vào kia Ngộ Không ngay phía trước bản thể, bởi vì nhận huyễn cảnh vỡ vụn phản vệ, động tác xuất hiện sát na đình trệ. Ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không bắt lấy này thoáng qua liền mất chiến cơ. Hắn kia vạn trượng ma viên chân thân, trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ, tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại bản thân hữu quyền phía trên. An ta lão Tôn một quyền. Hắn đem suốt đời sở học, cùng viên kia thuần túy hoàn mỹ hướng đạo chi tâm, đều dung nhập một quyền này bên trong. Một quyền vung ra, đơn giản mà trực tiếp, không có hoa trong hồ trạm canh gác thần thông biến hóa, chỉ có phản pháp quy chân, lấy lực chứng đạo lực lượng tuyệt đối. Vâng. Thiết quyền rắn rắn chắc chắc, đập vào hồn thế ma vương trên lồng ngực. Tạch 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 hồn thế ma vương thân hình dần dần vỡ vụn. Tôn Ngộ Không, ngươi quá quan. Theo Ngộ Không thắng lợi, trận này ma thi cũng tuyên bố kết thúc. Trung quanh kia kinh đảo hải lãng nguyên cảnh, như cùng hoa trong gương, trăng trong nước, từng khúc vỡ vụn, tiêu tán vô tung. Một cuốn tản ra nhàn nhạt ma khí, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý cổ pháp kinh thư, lặng yên xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Ngộ Không trong lòng hiếu kỳ, đưa tay đem kia kinh thư cầm lấy, lật ra nhìn một chút. A, này lại là Thiên Cương 36 pháp cùng Địa Sát 72 pháp thần thông bí tịch. Chỉ là, này kinh thư bên trên ghi lại thần thông pháp môn, cùng tu bổ để tổ sư dạy cho hắn cái kia phiên bản, tựa hồ có chút không thái nhất dạng. Ồ, nguyên lai những này thần thông thuật pháp còn có thể như thế dùng. Ngộ Không xem phải là say xương ngon lành, càng xem càng là vào thần, phản phất mở ra thế giới mới đại môn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, tại xa xôi ma đạo chân giới bên trong, một đám ma vương chính vây quanh ở một mặt khổng lồ thủy kính trước, phát ra hê hê cười quái dị. Hí hí ha ha ha. Xong rồi. Tiểu sư đệ rốt cục bị lừa rồi. Ha ha ha. Ta liền nói đi, sư phụ bộ kia đứng đắn đồ chơi, làm sao có thể so ra mà vượt vô số tiền bối cải tiến nâng cấp thần thông. Thứ nay về sau, tiểu sư đệ cũng coi như là đi đến chính đồ. Thật đáng mừng a. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn, dốc lòng nghiên cứu kia cuốn từ hôn thế ma vương trong tay có được thần thông chính sách chỉ cảm thấy được hưởng lợi không ít, đạo hạnh tiến nhanh. Hắn đem chính sách cùng phó sách đơn chứng với nhau, lấy tinh hoa, đi cặn bã, lại thật đem kia Thiên Cương Địa Sát 108 pháp tu luyện đến một cái cảnh giới toàn mới. Thần thông đại thành về sau, Ngộ Không liền bắt đầu cảm thấy trong tay mình thiếu khuyết một kiện vừa lòng đẹp ý binh khí. Thế là hắn nghe theo trong núi Lao Khỉ đề nghị, một cái lặn xuống nước đâm vào Đông Hải, đi kia trong thủy tinh cung hướng mình hàng xóm Đông Hải Long Vương mượn một kiện thần binh lợi khí. Chuyến đi này liền dẫn xuất một đoạn đại náo Long Cung giải thoại. Cuối cùng Ngộ Không đạt được Định Hải Thần chân thiết, còn bị tứ hải Long Vương đuổi theo đưa một thân quát. Từ đây Ngộ Không thần binh nơi tay, thần thông cái thế, uy danh lan xa, rất nhanh liền đưa tới trong tâm giới các lộ yêu vương chú ý, bọn hắn nhao nhao đến đây Hoa Quả Sơn cùng Ngộ Không kết giao. Ngộ Không cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cùng những này yêu vương xưng huynh gọi đệ, trong mỗi ngày uống rượu làm vui, diễn võ luận đạo, được không khoái hoạt. Nhưng mà bọn hắn không biết là tại bọn này nhìn như hào sảng yêu vương bên trong, sớm đã lẫn vào không ít đến từ Đại La Thiên nhân vật đặc biệt. Những đại thần này thánh, vì có thể tại trận này sắp đến đại náo thiên cung thời đại vở kịch bên trong kiếm một chén canh, hoặc là nói là khoảng cách gần ăn dừa, nhao nhao đặt tiền cuộc trước, riêng phần mình phái ra bản thân nội ứng. Trong Bích Du Cung, đang ngủ gà ngủ gật Ngọc Thần Đạo Quân đột nhiên cảm giác được bản thân tay áo bị người nhẹ nhàng giật một chút. Hắn mở ra mắt, chỉ thấy bản thân tọa kỵ kia đầu chất phát đàng hoàng quên yêu, con mắt mong chờ mà nhìn xem hắn. Lao ra, ta nghĩ hạ giới đi hít thở không khí. Quên yêu ồm ồm nói. Ngọc Thần Đạo Quân nhìn hắn một chút, lại nhìn một chút trong thủy kính kia đang cùng một đám yêu vương đụng rượu Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười. Đi thôi. Hắn tiện tay vung lên, thuận tiện đem ta kia mấy món bình thường không cần đến pháp bảo cũng cùng nhau trộm đi, miễn cho đặt ở trong cung ngốc nghèo. Khuê Nhu nghe vậy, vui mừng quá đỗi, liên tục giật đầu. Hắn sau đó liền cao hứng bừng bừng, cuốn đi giáo chủ một đống đồng nát sắt vụn hứng thú bừng bừng dưới mặt đất dưới đi. Long tộc tổ địa, thời không trường hà nào đó đầu nhánh sông bên trong. Một đầu toàn thân tản ra thời gian khí tức, tài hoa xuất chúng thời gian giao, đang tiếp thụ lấy tổ long tự mình phát biểu. Nhớ kỹ, đến hạ giới, muốn cùng kia hầu tử giữ gìn mối quan hệ, thời khắc mấu chốt, phải hiểu được xem xét thời thế, tuyệt đối đừng đứng sai đội. Còn có, đừng quên ngươi chuyến này nhiệm vụ chủ yếu. Thay ta nhiều đập mấy chương kia hầu tử đại náo thiên cung đặc sắc ảnh chụp, ta muốn phát đến Đại La Thiên vòng bằng hữu trong đi. Tổ Long lời nói thâm thiế dặn dò. Yêu sư cũng trong. Côn Bằng lão tổ nhìn xem bản thân đệ tử bằng ma vương, dặn dò, ngươi lần này đi, liền một cái nhiệm vụ. Coi chừng kia hầu tử, đừng để hắn đem bầu trời cho đâm quá lớn, đến lúc đó không tốt kết thúc. Còn có, cách cái kia gọi như ma vương cùng giao ma vương xa một chút, kia hai tên gia hỏa, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đừng bị bọn hắn làm hư. Càng có kia rời núi đại thánh sư Đà Vương, thông gió đại thánh Mi Hầu Vương, đuổi thần đại thánh Ngô Nhung Vương. Những này cái gọi là đại thánh phía sau hoặc nhiều hoặc ít, đều có đại La Thiên bên trong một vị nào đó đại thần thánh cái bóng. Bọn hắn dùng đủ loại lý do hội tụ đến Hoa Quả Sơn, cùng Tôn Ngộ Không kết nghĩa Kim Lan, dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, đẩy số ghế. Như Ma Vương lớn nhất, Tôn Ngộ Không nhỏ nhất. Bảy huynh đệ trong mỗi ngày đẳng bần giá vũ, hành lạc thiên sơn, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm. Hôm nay thi triển võ nghệ, đi thăm tam giới anh hảo, ngày mai làm cho thần thông, quảng giao tứ hải hiền bạn. Hướng ra mộ bể, được không sung sướng. Liên tại bọn hắn tiêu giao khoái hoạt thời khắc, địa phủ câu hồn sứ giả lại cầm một tấm đòi mạng bài phiếu, tìm tới cửa tới. Nguyên lai, là Tôn Ngộ Không tuổi thọ đã hết. Này có thể chọc tổ ong vò vẽ. Tôn Ngộ Không tại chỗ liền đem kia hai cái không mở to mắt câu hồn sứ giả, lãnh phải là hồn phi phách tán. Sau đó, hắn càng là cảm thấy không hả giận, trực tiếp dẫn theo Kim Cô Đồng, giết tới U Minh địa phủ, đại náo Sâm La điện. Lần này, là triệt để chọc thủng trời. Đông Hải Long Vương cùng địa phủ Diêm Quân liên danh thượng đấu, và báo Thiên Đình Ngọc Đế nơi đó. Ngọc Đế nghe báo, vốn muốn phát binh chinh phạt, lại bị Thái Bạch Kim Tinh ngăn lại, đề nghị dùng chiêu an kế sách, đem này yêu hầu kiếm được tiền Thiên Đình, phong cái chức quan, tiến hành quản thúc. Thế là, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất thừa tiền, được phong làm bật ngựa ấm. Về sau, biết bản thân chỉ là cái trăm ngựa tiểu quan về sau, Ngộ Không giận dữ, ngược dưới Thiên Đình, trở lại Hoa Quả Sơn, kéo lên Tề Thiên Đại Thánh đại kỳ. Thiên Đình phát binh chinh phạt, lại bị Ngộ Không cùng hắn kia sáu cái nghĩa minh, đánh phải là hoa rơi nước chảy, tổn binh hao tướng. Cuối cùng, Ngọc Đế bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tiếp thu Thái Bạch Kim Tinh đề nghị, thừa nhận Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, cũng mời hắn thừa tiền, quản lý bàn đảo biên, cho hắn một cái có quan không lộc chức quan nhàn tản. Tôn Ngộ Không được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, tại ở trong Thiên Đình cả ngày không có việc gì, đông du tây đi dạo, cùng kia đầy trời thần Phật đều lăn lộn cái quen mặt. Về sau, Vương Mẫu Nương Nương muốn tổ chức bàn đảo tịnh hội, mở tiệc chiêu đãi các lộ thần tiên, nhưng không có mời hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh. Này nhưng làm Ngộ Không bị chọc tức. Hắn sử cái thần thông, đem đến đây hái đảo thất tiên nữ định trụ, bản thân thì chạy vào giao chỉ, đem yến khách quỳnh tương ngọc dịch đều ăn uống sạch sẽ. Sau khi cơm nước no nê, hắn lại cảm thấy bất quá nghiện. Mượn tiểu tình, Ngộ Không một đường lung la lung lay, cũng không biết không cảm giác đi tới Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung bên ngoài. Lúc này Đâu Xuất Cung bên trong, không có mưa ai. Nguyên lai, Thái Thượng Lão Quân sớm đã tính tới này đầu khỉ sẽ đến, đang cùng Nhiên Đăng cổ Phật, tại cung điện tầng cao nhất lầu các phía trên, một bên đánh cờ, một bên thông qua thủy kính có chút hăng hái mà nhìn xem phía dưới hiện trường trực tiếp. Đạo hữu, ngươi này Đâu Xuất Cung môn hộ, mở cũng quá rộng thoáng chút. Nhiên Đăng cổ Phật rơi xuống một, cười ha hà nói. Nay khỉ con nếu là tiến bảo, đem ngươi những cái kia vất vả nhọc nhằn luyện chế kim đan đều cho ăn trộm, há không đáng tiếc. Thái Thượng Lão Quân lại là cười thần bí, khoát tay áo. Không sao, không sao. Bần đạo gần đây mới nghiên cứu ra một nhóm đặc hiệu kim đan đang lo tìm không thấy thích hợp thí nghiệm thuốc ứng viên đâu. Này khỉ con tới, vừa kịp a. Hắn nói, trong mắt lóe lên một tia chỉ có già đồng bạc mới hiểu rào hoạt quan mang. Ngộ Không không biết lợi hại trong đó, gặp kia cung trong không người, đan phòng mở rộng, bên trong còn trưng bày mấy cái chứa kim đan tử kim hồ lô, lập tức mừng rỡ. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Hắn đem những cái kia hồ lô từng cái mở ra, đem bên trong kim đan giống như là ăn rang đậu bình thường tất cả đều rót vào bản thân miệng ở bên trong. Một bên ăn, Ngộ Không còn một bên đập đi lấy miệng, lời bình nói: "Ừm, đây là ô mai vị, đây là chuối tiêu vị, a. Cái này như thế nào là mù tạp vị? Lao quân khẩu vị, thật sự là đặc biệt a." Hắn đem phần lớn đan dược đều ăn hết sạch, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, pháp lực lao nhanh, sảng khoái vô cùng. Sau khi ăn xong, hắn đánh cái nấc, chợt nhớ tới bản thân tại hạ giới kia sáu cái hảo huynh đệ, cùng Hoa Quả Sơn hầu tử Khỉ Tôn. Vui một mình không như vui chung. Như thế tốt bà bối, chừa chút cho các huynh đệ cùng hầu tử Khỉ Tôn nhóm nếm thử tươi. Ngộ Không là cái có nhân có nghĩa tốt hầu vương. Hắn đem còn lại mấy cái hồ lô, cùng trong đan phòng một chút bình bình lọ lọ đều một mạch đóng gói, nhét vào trong ngực. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi Đâu Xuất Cung, một cái bổ nhào, ngược hạ giới đi. Lầu các phía trên, Thái Thượng Lão Quân cùng Nhiên Đăng cổ Phật đem đây hết thảy đều xem phải là rõ ràng. Nhiên Đăng nhìn xem Ngộ Không kia vừa lòng thỏa ý rời đi bóng lưng, trong lòng đối Thái Thượng Lão Quân tính toán đông cảm giác bội phục. Hắn có chút lo âu hỏi, nay khỉ con ăn nhiều như vậy đan dược, hẳn là không có chuyện gì a? Thái Thượng Lão Quân cười cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Có thể có chuyện gì? Bần đạo tự khai lò luyện đan đến nay, cho tới bây giờ không có cái nào thần linh dám giống hắn dạng này, đem bần đạo đan dược coi như ăn cơm. Nay khỉ con, thật là làm cho bần đạo vui vẻ cực kỳ a. Ngược dưới Thiên Đỉnh Tôn Ngộ Không, cao hứng bừng bừng về tới Hoa Quả Sơn. Hắn đem bản thân từ Đâu Xuất Cung mang trở về đan dược đem ra, chuẩn bị chia cho mình sáu cái hảo huynh đệ. Nhưng mà, đương như Ma Vương, Giao Ma Vương bọn người nhìn thấy những cái kia tản ra thất thải hào quang, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không đứng đắn khí tức kim đan lúc, sắc mặt đều là kỳ biến. Nhất là Như Ma Vương, hắn đối nhà mình nhị lao ra đan phẩm đây chính là hiểu quá rồi. Hắn nhìn xem những đan dược kia, liền như là thấy được cái gì hồng thủy manh thu bình thường, liên tiếp lui về phía sau, kiên quyết không thu. Thất đệ, thất đệ, tâm ý của ngươi, các ca ca tâm lĩnh. Nhưng đan dược này, chính là ngươi thiên tân vạn khổ từ trên trời cầm về, quý giá như thế, vẫn là chính ngươi ăn đi, chúng ta làm sao có ý tứ đoạt ngươi chỗ yêu đâu. Bằng Ma Vương mấy người cũng là điên cuồng gật đầu, trên mặt viết đầy kháng cự. Đúng đúng đúng, thất đệ nói đúng, vẫn là chính ngươi ăn đi. Những đan dược này ẩn chứa pháp lực quá mạnh, ta cùng loại phúc bạc, sợ là vô phúc tiêu thụ à. Nộ Không thấy thế, lại là không vui. Hắn là cái có nhân có nghĩa hầu vương, từ trước đến nay thờ phụng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu huynh đệ nghĩa khí. Tôn Ngộ Không thái độ kiên quyết, đem một hồ lô lại một hồ lô đan dược nhét mạnh vào mấy vị huynh trưởng trong tay. Không được, ta mang về chính là cho các huynh trưởng ăn. Đều ăn. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, mọi người nhất định phải đều cho ta ăn. Như Ma Vương bọn người không lay chuyển được nộ không cố này cưỡng tính tình, chỉ có thể ở nộ không kia chân thành mà sốt ruột nhìn chăm chú, ôm một loại hẳn phải chết bi tráng tâm tình, kiên trì nuốt vào nguyên một hồ lô đang dược. Nộ không thấy thế, lúc này mới thỏa mãn nghe răng cười nói, đúng không? Lúc này mới thích đáng. Hảo huynh đệ, liền muốn có phúc cùng hưởng. Ừ, có phúc cùng hưởng. Huynh đệ ngươi, thực sự là nhân nghĩa a. Như Ma Vương bọn người bị cảm động phải là lệ nóng doanh trọng. An đan dược thất đại thánh, cuối cùng vẫn là không có thể chịu dừng chân kia kinh khủng tác dụng phụ. Ngày thứ hai, bọn hắn liền từng cái hai mắt đỏ bừng, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, tụ tập 72 động yêu vương, cùng mấy trăm vạn yêu binh yêu tướng, gào khóc đều, liền muốn ngược bên trên thiên đỉnh. Ngọc Đế thay phiên ngồi, năm nay đến ta nhà. Không sai, lật đổ hắn chim thiên đỉnh, thành lập ta yêu tộc trật tự mới. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế thông qua hạo thiên kính, nhìn thấy một màn này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Còn có chuyện tốt bừng này. Hắn đột nhiên từ bản thân ghế dựa hoàng đế bên trên đứng lên, trên mặt lộ ra chờ mong đã lâu tiểu dung. Chúng khách ra, nhanh đi mời ta kia tốt cháu trai Dương Tiễn, để hắn lãnh binh tiến đến Hoa Quả Sơn bình định. Dương Tiễn rất nhanh liền mang theo đại quân đến rồi. Khai chiến trước, Ngọc Đế còn cố ý đem Dương Tiễn gọi vào một bên, lời nói thâm thiế dặn dò. Nhị lang à, kia yêu hầu cùng hắn mấy cái kia minh đệ, an thái thượng lão quân đang ăn dược, hiện tại đầu óc khả năng không thái thanh tỉnh, ngươi lần này đi, phải tất yếu cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị bọn hắn thương tổn tới. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn kia yêu hầu bắt sống xoay chuyển trời đất, chờ đợi xử lý. Dương Tiễn đối bản thân thực lực tràn đầy tự tin. Hắn mười phần thoải mái mà hạ giới mà đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn liền đen khuôn mặt, một thân một mình lại về tới Lăng Tiêu bảo điện. Thế nào? Tốt cháu trai, kia yêu hầu có thể từng bắt được? Ngọc Đế biết rõ còn cố hỏi. Dương Tiễn cắn răng nghiến lợi hỏi, kia hầu tử đến cùng ăn lão quân bao nhiêu đan dược? Ngọc Đế nghĩ nghĩ, hồi đáp, không nhiều, không nhiều, nghe lão quân nói cũng liền mười mấy cái hồ lô a. Nhiều? Bao nhiêu? Dương Tiễn trừng vào mắt. Ngọc Đế đếm trên đầu ngón tay, tiếp tục nói, lão quân nói hắn trong đan phòng kia mười mấy cái trong hồ lô trang đều là hắn mới nhất nghiên cứu ra đến, cái gì cuồng bạo kim đan, mãnh nam kim đan, hàng trí kim đan, lắm lời kim đan, tóm lại những này kim đan bị kia hầu tử một mạch đều ăn. Dương Tiễn nghe xong không nói, hắn trầm mặc một lát, sau đó quay đầu bước đi. Hở, lớn cháu trai, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngọc Đế liền vội vàng hỏi. Đi đâu xuất cung? Dương Tiễn cũng không quay đầu lại, hướng đâu xuất cung đi đến. Chốc lát sau, một thân kim quang, Dương Tiễn trực tiếp mở ra pháp thiên tượng địa đại thần thông. Yêu hầu có dám tái chiến? Truyền tống môn, vẽ thang phiếu đề cử. Hoàn thành cảm nghĩ quyển sách viết đến bây giờ, chính văn cũng kém không nhiều viết xong. Tiếp xuống, chúng ta trò chuyện một chút quyển sách này. Đầu tiên, tác giả Kun muốn tuyên bố một điểm. Ta là người đứng đắn. Thật. Làm chịu tượng là bởi vì tác giả Kun tính cách tương đối sáng sủa. Càng trọng yếu là muốn cho các bạn đọc mang đến một chút hạnh phúc. Chỉ một điểm này mà nói, tác giả Kun làm được. Tự hào mặt, tác giả Kun dùng thời gian một năm, sáng tác một cái không đứng đắn hồng hoang, cho các bạn đọc mang đến một chút sung sướng, ta thật cực kỳ cao hứng. Thẳng thắn nói hồng hoang văn là một cái nổi tiếng cao mà sáng tác độ khó cực kỳ lớn đề tài. Trải qua mười mấy năm qua các lộ đại lao tập thể sáng tác, tốt linh cảm cùng ý tưởng đều bị viết xong. Tác giả Kun có thể bằng vào chịu tượng phong cách viết ra thành tích, ngay cả chính ta đều không có dự liệu được. Lúc đầu mong muốn là có thể viết cái 2-3 ngàn đồng đều đặt trước, kết quả thu hoạch một bản bạn đặt trước hồng hoang văn. Ở chỗ này từ đấy lòng cảm ơn toàn thể bạn đọc ủng hộ cùng thích. 90 độ cúi người chào, cho tới nay, ta đều cho rằng viết sách có người xem là một chuyện may mắn, càng huống chi có nhiều như vậy bạn đọc thích xem. Đây thật là Kun nghe vinh hạnh. Tiếc nuối duy nhất là quyển sách chưa thể thập toàn thập mỹ. Tác giả Kun lần thứ nhất viết vô địch văn, cũng là lần thứ nhất viết thuần việc vui văn. Vô luận là vô địch vẫn là việc vui, đưa viết thành chuyện dài về sau, hậu kỳ sáng tác nếu như xử lý không tốt dễ dàng lâm vào bình cảnh. Giai đoạn trước sáng tác cực kỳ tự do, các loại mới lạ thiết lập cùng việc vui xen lẫn, tác giả Kun tại sáng tác thời điểm vừa viết bên cạnh cười. Có thể theo cốt truyện đi đến lớn hậu kỳ, cười điểm ngưỡng cửa đáng giá đề cao, ta linh cảm cũng tại khô kiệt. Nhất là đương chuyện xưa đã rơi vào truyền thống hồng hoang văn cách cũ, hạn chế bản thân sáng tác không gian về sau, ta phát hiện bản thân cực kỳ khó tả nhượng lại bản thân có thể cười được ý tưởng. Đây cũng là vì cái gì có độc giả phản ứng đến lớn hậu kỳ không có buồn cười như vậy. Chính ta đều cười không nổi, như thế nào có thể cho mọi người mang đến hạnh phúc đâu. Dựa theo hồng hoang văn bình thường chuyện xưa đường, viết xong Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có Phong Thần, Tây Du. Ta kỳ thật còn có rất nhiều có thể viết nội dung, dù là viết nhiều mấy tháng, cũng có thể lấy thêm một điểm tiền tù lao, thành tích cũng có thể càng tốt. Nhưng là không cần thiết. Ta cũng không có lòng tin có thể tại Phong Thần cùng Tây Du hai cái đại thiên trường cho mọi người mang đến hạnh phúc. Không thể cho mọi người mang đến hạnh phúc, thực sự làm trái ta sáng tác dự tính ban đầu. Lại cương ép tiếp tục viết, là đối bạn đọc không phụ trách, cũng là đối bản thân tác phẩm không phụ trách. Cho nên, quyển sách chính văn cốt truyện viết đến hủy diệt 3000 ma thần, chư thần tề tụ đại la thiên, liền có thể kết thúc. Nay cũng không viên mãn, nhưng ít ra là đến nơi đến chốn. Cuối cùng, nói một chút tiếp xuống quy hoạch. Đến tiếp sau ta sẽ nghỉ ngơi chừng 1 tháng thời gian, trong lúc đó cập nhật mấy thiên phiên ngoại, cũng vì sách mới làm chuẩn bị. Tiếp theo quyển sách, ta nghĩ viết sung sướng hướng bản gốc tiên hiệp. Chịu tượng là khẳng định. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận một chút, sẽ không vội vã phát sách. Có đầy đủ chuẩn bị mới có thể cho bạn bạn nhóm mang đến càng tốt đọc xem thể nghiệm. Hy vọng sách mới cùng mọi người gặp mặt thời điểm vẫn như cũ có thể bao la nhà cười một tiếng. Chương 1, phiên ngoại đại náo thiên cung, tục, chương 1, phiên ngoại đại náo thiên cung, tục, Dương Tiễn tự đâu xuất cung mà ra, tam mục bên trong, phun ra đủ để đốt cháy sao trời ngọn lửa màu vàng nóng, phảng phất lúc vũ trụ mới sơ khai luồng thứ nhất thần quang. Quanh người hắn tiên áo choàng không gió tự trống, trên đó thêu lên sông núi non sông như cùng sống vật lưu chuyển, diễn hóa xuất nghìn tỷ sinh linh triệu bái to lớn huyết tượng. Mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi màu vàng kim phù văn, kia là từ mãnh nam kim đan cùng cuồng bạo kim đan cộng đồng thôi hóa ra, thuần túy nhất chiến đấu phát tác. Yêu hầu, có dám tái chiến? Thanh âm của hắn không lại là trong sáng thần dụ, mà là một loại hỗn hợp kim loại ma sắt cùng sao trời sụp đổ hợp lại sóng âm, chấn động đến nam thiên môn đều tại ông tác hưởng. Hoa quả sơn trên không, thời không như cùng bị đầu nhập cục đá mặt nước, nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, kim cô đồng chỉ xéo thương cùng, hắn cặp kia mắt vàng bên trong phản chiếu ra, không lại là tam giới cảnh tượng, mà là vô số cái ngay tại cấp tốc sinh diệt đa nguyên vũ trụ bằng nước. Có gì không dám? Ngộ Không âm thanh trong mang theo một tia kỳ lạ thanh âm rung động, phản phất có nghìn tỷ cái bản thân tại khác biệt thời gian đường bên trên đồng thời mở miệng, hội tụ thành một cỗ không cách nào bị lý giải hỗn độn âm tiết. Trên người hắn khóa hoàng kim giáp, mỗi một mảnh giáp lá đều tại độc lập hô hấp, phun ra nuốt vào lấy đến từ hư không hỗn độn chi khí, giáp lá tiếng va chạm, lại chắc chắn thành một khúc hoang đường mà điên cuồng hành khúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tôn bị đan dược chi lực vặn bẹo đến cực hạn tồn tại đồng thời động. Động tác của bọn hắn không cách nào dùng nhanh hoặc chậm đã hình dung, bởi vì tại bọn hắn giao thoa trong nháy mắt, trung quanh thời gian chiều không gian bị cưỡng ép kéo duôi, chồng chất, tạo thành một vài bức kỳ quái tranh chịu tượng ấn. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao vạch phá bầu trời, lưới đao những nơi đi qua, cũng không phải là lưu lại vết thương, mà là đem không gian bản thân xóa đi lưu lại một đạo đạo thông hướng tuyệt đối không đen nhánh cái nứt. Tôn Ngộ Không kim cô đồng thì trở nên tựa như ảo mộng, khi thì hóa thành núi liền trời đất kình thiên trụ lớn, khi thì lại hóa thành bay múa đầy trời màu vàng kim hồ điệp, mỗi một cái hồ điệp đôi cánh gỗ, đều có thể dẫn phát một trận tiểu quy mô pháp tắc phong bạo. Đao cùng đồng mỗi một lần va chạm, đều cũng không phải là phát ra tiếng vang, mà là làm cho cả chiến trường lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, phản phất âm thanh cái này khái niệm bị tạm thời từ trong vũ trụ bốc ra. Ngay sau đó, càng thêm chói lọi sắc thái cùng hình dạng, tại tĩnh mịch bên trong bộc phát. Có lúc là một đóa từ vỡ vụn chuỗi nhân quả đan bệnh mà thành khổng lồ mây hình ấm, có lúc là một mảnh từ vạn bèo tình cảm hóa thành thải sắc cực quang. Như Ma Vương bọn người gia nhập chiến đoàn, bọn hắn hỏa phong đồng dạng bị đan dược ô nhiễm rối tinh rối mù. Như Ma Vương không lại là Khôi Ngô yêu vương, hắn hóa thành một tòa lưu động, từ vô số đầu châu đồ đẳng tạo thành huyết đục dây núi, trong miệng ngâm sướng lệnh người điên cuồng bỏ họ. Chữ Trần Ôn. Giao Ma Vương thì biến thành một đầu từ thể lòng tiềm điện tạo thành cự long, hắn mỗi một lần hô hấp cũng sẽ ở trong hiện thực chế tạo ra một cái ngắn ngủi tồn tại lại trong nháy mắt chôn vùi lôi đỉnh thế giới trong gương. Vàng Ma Vương thân ảnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một trận bao trùm toàn bộ chiến trường khái niệm chi phong, bất luận cái gì bị gió thổi đến bất chất, kiên cố thuộc tính đều sẽ bị tạm thời thay thế vì yếu ớt. Sư Đả Vương hóa thân thành một tấm không ngừng thôn vệ tia sáng miệng lớn, phản phất một cái hành tẩu lỗ đen, đem hết thể chúng quanh đều kéo vào bóng tối vô tận. Mi Hầu Vương thì phân chia thành vô số cái xì xào bàn tán cái bóng, mỗi một hình bóng đều tại tản lấy khác biệt lời đồn quấy nhiễu địch nhân nhận biết. Ngu Nhung Vương thì biến thành một đoàn không ngừng biến hóa hình dạng thải sắc chất nhầy, bất luận cái gì vật lý công kích đánh vào trên người hắn, đều sẽ bị quỷ dị vật lý đặc tính hấp thu, bị lệnh. Sáu tôn hỏa phong chịu tượng đại thánh, cùng đồng dạng chịu tượng Dương Tiễn, vây quanh càng thêm chịu tượng Tôn Ngộ Không, triển khai một trận không cách nào dùng logic đi tìm hiểu đại hỗn chiến. Bọn hắn chiến đấu, càng giống như là một đám điên cuồng nghệ thuật ra, lấy thiên địa làm bài vẽ, dùng pháp tắc vì thuốc màu, tùy ý huy sai lấy bản thân kia bị dược vật phóng đại vô số lần bận bẹo sức tưởng tượng. Nhị gia, chúng ta tới giúp ngươi. Mai Sơn thất thánh hóa thành bảy đạo dây dưa cùng một chỗ cầu đồng, ý đồ đem sáu vị đại thánh đánh lui. Go go. Hạo Thiên quyển kế thừa bệnh ma thần đại đạo, là hành tẩu thiên hai. Nó nhìn chuẩn một cái khe hở, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, mở ra kia có thể thôn vệ sinh mệnh lực miệng lớn, hung hăng cắn về phía Tôn Ngộ Không bắp đùi lớn. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang qua đi, thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Hạo Thiên quyển thành công cắn Ngộ Không. Nó vốn cho rằng Tôn Ngộ Không sẽ bị bệnh chi đại đạo ảnh hưởng, trực tiếp phát cuồng. Nhưng mà, Hạo Thiên quyển đang cắn Ngộ Không thời điểm, ngoài ý muốn hút vào năm màu sắc sặc sỡ đăng khí. Nấc Hạo Thiên quyển đánh một cái thải sắc ở một cái, hai mắt trong nháy mắt biến thành nhang mũi hình dáng, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Go. Go go go. Nó miệng phun lấy tản ra hoa quả đường mùi thơm bờ mép, tứ chi đạp một cái, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Hạo Thiên quyển. Dương Tiễn nhìn xem bản thân chó cưng kia chịu tượng tử trạng, trong lòng lo lắng và phần, tiết tấu của chiến đấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Hắn biết Lao Quân đan dược kinh khủng, bản thân là dựa vào Ngọc Hư cung bí pháp cùng cường đại ý chí mới miễn cưỡng duy trì được thanh tỉnh, Hạo Thiên quyển chỗ nào gánh vác được bực này thần vật. Chân quân đừng nội. Đúng lúc này, một đạo dịu dàng như thanh tuyền âm thanh, tự Cửu Thiên chi thượng truyền đến, vuốt lên Dương Tiễn nóng nảy trong lòng. Từ hàng sư thúc. Dương Tiễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy một đoạn xanh biếc cảnh liễu, trống rỗng xuất hiện, phảng phất xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tranh chịu tượng quấn, tinh chuẩn xuất hiện tại chiến trường trên không. Cành liễu nhẹ nhàng ngung, mấy giọt bóng ánh sáng long lanh cam lộ vẩy xuống, như đồng nhất tinh thuần sinh mệnh bản nguyên, rơi vào Hạo Thiên quyển trên thân. Kia kinh khủng đan độc lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tịnh hóa. Hạo Thiên quyển một cái giật mình, từ dưới đất nhảy dựng lên. Nó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tôn Ngộ Không một chút, ánh mắt kia phảng phất tại xem một cái hành tẩu kịch độc đan dược kho, nghẹn ngào hai tiếng, cũng đuôi trốn về Dương Tiễn sau lưng, cũng không dám lại tiến lên. Tôn Ngộ Không gặp, nhếch miệng cười ha hả. Ngươi này vỏ đen sao thai họa, cắn ta lão Tôn một ngụm, liền muốn chạy như vậy. Hắn giơ lên kim cô đồng, liền muốn hướng Hạo Thiên quyển đập tới. Yêu hầu, còn dám quát tháo? Dương Tiễn thấy thế cũng là thực sự tức giận, hắn không lại áp chế thể nội đan dược chi lực, tùy ý kia cố cường bạo ý chí chúa tể bản thân thân thể. Hắn thi triển ra pháp thiên tượng địa, thân hình tăng vọt, hóa thành một tôn đỉnh đầu thương khung, chân đạp u minh hỗn độn thần nhân, cùng Tôn Ngộ Không lần nữa chiến làm một đoàn. Thiên đỉnh, Lang Tiêu bảo điện. Chư thần thông qua Hạo Thiên kính, quan sát trận này đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết chiến đấu, cả đám đều lâm vào trầm mặc. Tề Thiên đại thánh coi là thật uy phong, xem ra này thiên đế chi vị là thời điểm tặng cho hắn. Ngọc Đế nhìn xem phía dưới kia hỗn loạn mà tráng lệ chiến trường, chẳng những không có lo lắng, ngược lại có chút tán thưởng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Chư thần nghe lời này, doa đến là một cái giật mình, nhao nhao từ kia chịu tượng chiến đấu hình tượng bên trong lấy lại tinh thần, tiến lên khuyên can. Bệ hạ, tuyệt đối không thể như này tắc tưởng a. Bọn hắn quá hiểu này vị Ngọc Đế, một lòng chỉ nghĩ thoái vị nhượng chức, tốt hơn bên trên về hưu sinh hoạt. Có thể này tam giới chi chủ vị trí, há lại nói để liền để. Bọn hắn có thể không muốn đổi một cái cán thuốc, đầu óc không tỉnh táo ông chủ. Ngọc Đế nhìn xem một đám thần tình kích động thần tử, bất đắc dĩ cười cười, mở ra tay. Có thể này yêu hầu lợi hại như thế, ngay cả ta cháu trai đều hàng phục không. Các ngươi nói, này trong tam giới lại có ai có thể đi hàng phục hắn đâu? Từ Hàng đạo nhân tiến lên một bước, nói, ta nguyện đem kia Tịnh Bình Dương liễu bỏ xuống, đánh kia lầu khỉ, cho dù không thể đánh chết, cũng có thể đánh hắn một cái lảo đảo, dạy nhị lang chân quân xong đi bắt hắn. Thái thượng lão quân nghe vậy, chợt ung dung khoát tay áo, ngươi kia cái bình là cái tinh quý đồ sứ, chính xác tốt đánh liền thôi, nếu là đánh không lấy đầu của hắn, đụng phải hắn gậy sát, há không liền nát. Ngươi lại không động tới tay chờ ta lão quân đến giúp hắn một tay. Chư thần gặp thái thượng lão quân này bị kẻ cầm đầu rốt cục nguyện ý xuất thủ, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn mời lão quân mau mau động thủ. Lão quân vê râu cười một tiếng, trong tay áo lây ra một cái kim quang lóng lánh vòng tay, chính là kia kim cương trác. Hắn đối nhân gian, thiện tay như thế ném một cái. Lấy. Đang cùng Dương Tiễn giao chiến Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cái hốt mắt lạnh, hét lên rồi ngã gục. Lão quân, cớ gì âm thầm ra tay? Dương Tiễn cảm nhận được kia bàn quen thuộc lực lượng, ngẩng đầu nhìn trời, phát ra phẫn nộ chất vấn. Mười vạn tiên binh thiên tướng thấy thế, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức dựng lên tiên la địa võng, cùng nhau tiến lên, đem hôn mê Tôn Ngộ Không buộc chặt chẽ bước vàng. Thất đệ, Như Ma Vương cùng loại sáu đại thánh thấy thế, lập tức nổi cơn điên. Cả đám đều từ bản thân chịu tượng hình thái bên trong khôi phục lại, đánh lùi Mai Sơn thất thánh, liền muốn tiến lên giải cứu Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn gặp thiên đình vậy mà nhúng tay, cưỡng ép bắt đi Tôn Ngộ Không, trong lòng ngất khí không chỗ phát tiết, lại gặp Như Ma Vương bọn người bỏ tới, liền đem đầy ngập lửa giận đều tản hướng về phía bọn hắn. Các ngươi cùng lên đi. Hắn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, thần uy lâm liệt, một thân một mình ngăn cản sáu đại thánh đường đi. Như Ma Vương cũng nổi giận, này Dương Tiễn là thật không coi bọn họ là mâm đồ ăn a. Nhị Lang chân quân, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương. Hắn thu hồi thường thường không có gì lạ côn thép, lấy ra một thanh kiếm trên khuôn mặt chảy xuôi vô tận hủy diệt kiếm ý tiên kiếm, đúng là hắn áp đáy hòm mà bối. Băng Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đả Vương cùng loại cũng nhao nhao lộ ra ngay bản thân áp chủ bài, một trận càng thêm kịch liệt đại chiến lần nữa bùng phát. Nhưng mà cũng không lâu lắm, sáu đại thánh liền nhao nhao thua trận. Thất đệ a, thật không phải các ca ca không cứu ngươi a, chúng ta thật sự là hữu tâm vô lực a. Sáu đại thánh diễn kỹ trong nháy mắt online, cả đám đều nhìn trời rơi lệ, đấm ngực dậm chân, biểu tình ảm đạm mà thần thương, phảng phất thật vì huynh đệ bị bắt mà đau đến không muốn sống. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng đang điên cuồng hò hét, lão quân đan dược tác dụng phụ muốn phát tác, nếu không chạy liền đến không kịp. Bọn hắn không dám ở lâu, quả quyết ném vài câu lời xa giao, xoay người rời đi, trở về tìm riêng phần mình phía sau đại lao cứu mạng đi. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có thể hay không tại đan dược triệt để phản vệ trước đó an toàn trở lại riêng phần mình quê quán. Hừ, Dương Tiễn cũng cảm nhận được rõ ràng một cỗ kinh khủng phản vệ chi lực ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào chính mình đạo tâm cùng nguyên thần. Hắn hừ lạnh một tiếng, cương ép đè xuống quần quần khí huyết, trầm giọng hạ lệnh thu binh. Thiên đình đại quân tuân lệnh, cấp tốc khải hoàn hồi triều. Chính Dương Tiễn thì cố gắng chịu đựng lấy thân thể, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thanh Vi Thiên Ngọc hư cùng mà đi. Lại nói Tôn Ngộ Không bị tóm đến thiên đình về sau, trực tiếp bị áp lên chém yêu đài. Nhưng mà vô luận là câu đao chém lung tung, vẫn là búa bổ kiếm đâm, cũng không thể tổn thương mảy may. Thiên đình lôi bộ, hỏa bộ chúng thần đồng loạt ra tay, hàng hạ thiên lôi, dẫn tới thần hỏa, đối Tôn Ngộ Không liền là một trầu điên cuồng công kích. Ngộ Không đứng tại trong lôi hỏa, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ha ha ha, Ngọc Đế Lao Nhi, còn có cái gì chiêu số, đều xử hết ra đi. Ngộ Không lúc này cũng nhận lấy đan dược phản vệ ảnh hưởng, đạo tâm không ổn, tính tình trở nên hung lệ mà quái đản, trong ngôn ngữ tràn đầy đối thiên đình mệt thị. Lão quân, Thế Thiên, này yêu hầu, liền giao cho ngươi. Ngọc Đế bị chư thần nhìn chằm chằm, cũng không tốt lại tiếp tục nhường, đành phải đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả tiến lên, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ đem này yêu hầu mang về, để vào lò bắt quái bên trong, dùng văn vũ hỏa luyện ra hắn 7-7-49 ngày. Ngọc Đế nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng này Lão Quân quả nhiên là người một nhà. Hắn cố ý hỏi, chỉ có 49 ngày sao? Này thời gian, có phải hay không không quá đủ a? Lão Quân trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang nói, không nhiều không ít, 49 ngày, vừa vặn. Luyện lâu, đem tác dụng phụ cho hết tiêu trừ, kia đằng sau đặc sắc vở kịch còn thế nào diễn? Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không được đưa tới đâu suốt cùng, đẩy vào kia cháy hừng hực lò bát quái bên trong. Sau 49 ngày, Lão Quân khai lò lấy đan. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lò bát quái nắp lò bị từ nội bộ đống nhiên tung bay. Một đạo kim quang phóng lên tận trời, một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân ảnh, tự trong lò nhảy lên mà ra. Ta lão Tôn, trở về á. Tôn Ngộ Không ở trong lò không bèn bèn không có bị luyện hóa, ngược lại nhân hóa đắc phúc, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, càng là đem thể nội kia bể bụng đan dược chi lực triệt để tiêu hóa, hấp thu. Hắn một cước đá ngã lăn lò bắt quái, móc ra kim cô đồng, một đường đánh ra đâu xuất cùng, đánh đâu thẳng đó, không ai cản nổi. Hắn một đường đánh đến Thông Minh Điện, thẳng bức Lăng Tiêu Bảo Điện mà tới. Trong điện Ngọc Đế thông qua Hạo Thiên kính nhìn thấy một màn này, kích động đến trực tiếp từ bản thân Thiên Đế trên bảo tọa đứng lên, trên mặt tràn đầy rốt cục đợi đến ngươi vui sướng. Nhanh, Tề Thiên Đại Thánh đánh tới, chúng khanh gia còn không mau mau theo ta ra ngoài nên đón. Chư thần nhìn xem nhà mình bệ hạ một bộ ta cực kỳ nghị thoái vị, mau tới lật đổ ta vội vàng bộ dáng, cảm thấy một trận thật sâu bất đắc dĩ. Bọn hắn vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng, lại đem Ngọc Đế cho theo trở về Thiên Đế trên bảo tọa. Bệ hạ, an tâm chớ vội. Kia yêu hậu, hắn tuyệt đối đánh không tiến bảo đến. Chư thần tựa hồ là thật sợ Ngọc Đế thừa dịp loạn trốn việc đi đường, cả đám đều thu hồi ngày bình thường mò cá vậy nước tâm tư, trở nên trước nay chưa từng có đoàn kết cùng tích cực. Lôi bộ, đấu bộ, ôn bộ, hỏa bộ, thủy bộ, tài bộ, thái tuế bộ, đậu bộ, tám bộ chính thần theo ta ra khỏi hàng, ta cùng loại nhất định phải đem này yêu hầu ngăn ở ngoài điện. Nháy mắt sau đó, dùng cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cầm đầu tám bộ chính thần, cùng dưới trướng vô số thiên binh thiên tướng cùng nhau xuất động, đem ngoài Lăng Tiêu Điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đến hay lắm. Tôn Nộ không thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất tiếng cười to. Hắn sử xuất một chiêu vãi đậu thành binh, rút ra một thanh lông khỉ, thổi một ngụm tiên khí, hóa thành ngàn vạn cái cùng bản thân giống nhau như lúc phân thân, cùng kia đẩy trời thân phận, chiến làm một đoàn. Hít Lao quân quả nhiên lại vụng trộm cho này khỉ còn tăng cường. Vừa mới giao thủ, tám bộ chính thần liền kinh hãi phát hiện, lúc này Tôn Ngộ Không so với trước đó tại Hoa Quả Sơn lúc, thực lực lại mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn không bèn bèn tiêu hóa phần lớn kim đan chi lực, càng là đem kia 108 biến hóa, vận dụng lô hỏa thuần thanh, đạt đến thần thông tự thành đến đạt đến cảnh giới. Bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là cầm cái con khỉ này không có bất kỳ biện pháp nào. Thái Bạch Kim Tinh mắt thấy chiến cuộc lâm vào giằng co, truyền âm nói: "Chư vị thiên đạo bạn, ta xem không sai biệt lắm, không như từ ta đi xin phép bệ hạ, điều chuyển Tây Thiên Như Lai Phật Tổ đến đây hàng yêu. Nhanh đi, nhanh đi." Chư thần nghe vậy, như được đại xá, vội vàng thúc giục nói. Thế là, Thái Bạch Kim Tinh xuyên qua chiến đoàn, vào điện khởi bẩm, mời dưới Ngọc Đế chỉ. Ngọc Đế ngồi tại trên bảo tọa, trên mặt viết đầy không tình nguyện. Kỳ thật ta cảm thấy để này khỉ con tạo phản thành công, trực tiếp tới đương cái này tiên đế cũng rất thú vị. Đáng tiếc, hắn biết nữ hoa, Phục Hy đối cái con khỉ này ngoài ra mong đợi, toàn bộ đại náo thiên cung kịch bản sớm đã định tốt, bản thân cũng không thật là mạnh mẽ thay đổi. Thế là, hắn đành phải thở dài, viết xuống pháp chỉ sai người tiến về Tây Thiên Linh Sơn, tuyên Như Lai Phật Tổ đến đây cứu giá. Không bao lâu, phương Tây Phật quang phổ chiếu, phản âm thiện sướng vang vọng thiên đỉnh. Như Lai Phật Tổ mang theo Anna, già lá hai tuấn giả, cùng đầy trời chư Phật Bồ Tát, đi tới ngoài Lăng Tiêu Điện. Phật Tổ nhìn xem kia đang cùng chúng thần đại chiến Tôn Ngộ Không, tuyên một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói: "Tôn Ngộ Không, ta cùng ngươi đánh cược thi đấu, ngươi nếu có bản sự, một bổ nhào nhảy ra ta này bàn tay phải bên trong, liền coi như ngươi thắng, không cần tiếp tục di chuyển đao binh đang đánh trận, ta liền mời Ngọc Đế đến phương Tây ở lại, đem ngày này cung để ngươi. Nếu ngươi nhảy không ra bàn tay của ta, ngươi còn hạ giới lại yêu, lại tu mấy kiếp, lại đến cái lộn." Trong Lăng Tiêu Điện, chư thần nghe nói như thế, sắc mặt đều là hơi đổi. "Không đúng a, kịch bản không phải như thế viết a, làm sao còn mang thêm kịch? Ngươi không phải hẳn là đi lên liền đem Tôn Ngộ Không chấn áp sao?" Bọn hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía trên bảo tọa Ngọc Đế. Quả nhiên, vốn là còn chút tiếc nuối cùng không tình nguyện Ngọc Đế, đang nghe như tới về sau, tinh thần trong nháy mắt vì đó rung một cái. Trước mắt hắn sáng lên, kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên. "Cái này tốt, cái này tốt." Đa Bảo gia hỏa này, quả nhiên theo bản thân là nghĩ đến cùng nhau đi. "Đa Bảo, ngươi nhanh cho kia hầu tử nhường để hắn thắng, để hắn tới làm thiên đế, ta lập tức liền thoái vị, đi các ngươi Phật môn kiếm cơm." Ngọc Đế kích động hướng như đến truyền âm. Như Lai Phật Tổ trên mặt vẫn như cũ treo từ bi mỉm cười, đối Ngọc Đế phương hướng, khẽ bước cằm. Hết thảy đều không nói bên trong. Mà Tôn Ngộ Không nghe được cái này đổ ước, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn lúc này thần trí đã khôi phục thanh minh. Hắn hơi suy tư một lát, liền gật đầu đáp, "Cũng tốt." Dứt lời, hắn thu phân thân, thả người nhảy lên, nhảy vào như đến kia mở ra tay phải bên trong, lập tức vận khởi cân đầu vân, hóa thành một đạo kim quang, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở chân trời. Như Lai Phật Tổ nhìn xem kim quang đi xa, tượng trưng đẩy ra bàn tay, dự định đường. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Kia đạo đã bay đến tận cùng vũ trụ kim quang, lại đột nhiên thăng gấp, thay đổi phương hướng, dùng so với trước lúc càng tốc độ nhanh, siêu một cái, bất thiên bất ỷ, lại trở xuống như đến trong lòng bàn tay. Ừm. Như Lai Phật Tổ ngây ngẩn cả người. Trong Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế cũng ngây ngẩn cả người. Cái con khỉ này bản thân trở về làm gì? Chỉ thấy kia co lại thành lớn chừng ngón cái Tôn Ngộ Không, nằm tại như đến khoan hậu lòng bàn tay, nhếch lên chân bắt chéo, trên mặt lộ ra hi hi ha ha tiểu dung. "Như đến, ta lão Tôn thua." Như Lai Phật Tổ nhìn xem lòng bàn tay cái này không theo quy trình cố định ra bài hầu tử, dở khóc dở cười. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay chuyển bàn tay, hóa thành ngũ hành đại sơn, đem cái này chủ động nhận thua hầu tử trấn áp tại thế gian.